Chương 1, thần thoại ghen mỗi một cái thần thoại đều là một đầu con đường thành thần. Nguyện ghen ở cùng với ngươi. Vạn linh quy về ghen. Ghen là toàn bộ sinh linh sinh mệnh bản nguyên, nhìn như chỉ là từ bốn loại khử oxy hạch đại chua tạo thành lớn phân tử, lại ghi lại sinh mệnh hết thảy tin tức, lớn đến ngũ quan tứ chi, nhỏ đến mỗi một cái lỗ chân lông tóc đều là từ ghen chúa thể. Tại nhân loại hành tinh mẹ địa cầu, khó có thể tưởng tượng viễn cổ thời đại đã từng phát triển ra sáng chói văn minh cổ xưa, trong đó có mấy nhân loại có được siêu phàm thoát tục lực lượng, bởi vậy bị người tôn làm thần. Mà bọn hắn ghen liền di truyền tại chúng ta thể nội. Mà nếu muốn trở thành tinh tế tu sĩ, làm chuyện thứ nhất chính là thức tỉnh trong cơ thể mình thần thoại ghen, thu hoạch được kia siêu phàm chi lực. Tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác dậy một chút trong phòng, một đám người mặc đồng phục học sinh ngay tại bên trên một tiết thần thoại ghen lớp lý thuyết. Mỗi người trước mặt đều lơ lửng một mặt hình chiếu 3D, bài khóa nội dung như là thác nước mà xuống. Lớp lý thuyết 10 phần buồn kẻ vũ khí, nhưng mỗi người đều tụ tinh hội thần nghe. Thần thoại ghen tri thức liên quan đến bọn hắn có thể hay không trở thành tu sĩ, không người nào dám lười biếng chủ quan. Trên giảng đài kia gương mặt nghiêm túc nữ lao sư ánh mắt nghiêm khắc, nhìn khắp bốn phía, gặp từng cái vô cùng chăm chú, không khỏi nhẹ gật đầu. A, một cái dị dạng thân ảnh đưa tới chú ý của nàng. Cùng những người khác chăm chú nghe giảng khác biệt, người kia gục xuống bàn, nằm ngáy ho ho, lộ ra không hợp nhau. Nguyên lai là hắn. 17 ban mạn trở sinh phong lâm. Nữ lao sư lông mày nhướng lên, liền muốn nổi giận. Nhưng khi nhận ra học sinh kia thân phận, nàng giận dữ biến mất, lắc đầu, không tiếp tục nhìn một chút. Ai bất hạnh, giận không tranh. Thức tỉnh thần thoại ghen không thể nghi ngờ cần thiên phú. Mặc dù thời đại vũ trụ nhân loại hoặc nhiều hoặc ít đều có thể thức tỉnh ghen, nhưng ghen cùng ghen cũng là có chênh lệch thật lớn. Có ghen không hề có tác dụng, thậm chí lên phản tác dụng, sau khi thức tỉnh sẽ cho người mọc ra hầu tử cái đuôi, lông đen, cây thứ 6 ngón tay trở cổ quái kỳ lạ khí quan, hai họa tự thân. Mà có ghen một khi thức tỉnh, liền có thể để cho người ta thoát thai hoàn cốt, khống chế phong vũ lôi điện, lực hút, trọng lực, trở thành trưởng khống lực lượng thần bí siêu phàm sinh vật, đây mới là thần thoại ghen. Không thể nghi ngờ, ghen chính là người lớn nhất thiên phú. Cái này phong lâm thức tỉnh bất quá là tại cơ sở trong gen cũng là bình thường nhất viên hầu gen, gần nhất nghe nói vì thu hoạch được tham gia thi đại học tư cách, lại mạo muội đã thức tỉnh một loại khác thạch thai gen, đồng dạng cũng là phẩm chất thấp nhất dài cơ sở gen. Căn cứ trước mắt gen nghiên cứu, còn không có một loại gen công thức có thể để cho viên hầu gen cùng thạch thai gen tiến hóa trở thành cao hơn phẩm giai gen. Cũng liền nói hai cái này gen hoàn toàn là phế vật gen. Cái này phong lâm sinh mệnh lực đến bây giờ chỉ có 0.4, còn không có 1, lớp 12 kết thúc ngay cả tham gia thi đại học tư cách đều không có. Cái này phong lâm tiềm lực đến đây chấm dứt. Nhân sinh của hắn không có tiền đồ chút nào có thể nói. Chỉ là trong nháy mắt, nữ lao sư tại ngay tại trong lòng cho Phong Lâm một cái như là hình phạt lời bình. Tại thời đại vũ trụ, không có ghen thiên phú là người lớn nhất bất hạnh. Cái này Phong Lâm càng là bùn nhão không dính lên tường được, lên lớp hắn còn ngủ nướng, tuyệt không cố gắng. Đương nhiên hắn cố gắng cũng không có tác dụng gì. Thiên phú không phải chỉ dựa vào cố gắng liền có thể bù đắp. Hiện tại xem ra người này đã cam chịu, triệt để phế đi. Nữ lao sư rời ánh mắt, không tiếp tục nhìn Phong Lâm một chút. Một đường lớp lý thuyết rất nhanh liền bên trên xong, những người khác nhau rời đi. Ai cũng không có đối vùi đầu ngủ say Phong Lâm nhìn nhiều, cũng không có ai gọi hắn. Rất nhanh lớn như vậy phòng học người đi nhà trống, cũng không biết trải qua bao lâu, kia ngủ say thiếu niên chậm rãi nâng lên đầu nặng trĩu, nhìn xem cái này lạ lẫm bên trong lại ẩn ẩn mang theo quen thuộc phòng học, con mắt đăm đăm, một mặt mê bóng. Ta là ai? Ta đến từ chỗ nào? Ta ở đâu? Giả lập hoàn toàn mới hình chiếu, khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần phòng học, ngoài cửa sổ có phun quang diễm xe bay gào thét mà qua. Hết thể như là mộng ảo, nhưng lại chân thực phát sinh ở trước mắt. Đây là tại đập phim khoa học viễn tưởng sao? Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, vô số ký ức giống như là thủy triều từ chỗ sâu trong óc hiện ra tới, đau khổ kịch liệt lan khắp toàn thân. Phong Lâm mặt đều bắt đầu bặm mẹo, qua hồi lâu mới thở ra hơi, sắc mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Nguyên lai hiện tại đã là tinh tế lịch 9991 năm. Hắn vốn là công nguyên năm 2018 một cái bình thường hoa hạ công dân, đại học tốt nghiệp uống rượu quá nhiều, không nghĩ tới một giấc đi tới cái này thời đại vũ trụ. Nơi này đến cùng là lúc đầu song song vũ trụ, vẫn là lúc đầu địa cầu tương lai thế giới. Đây hết thảy đều không được mà biết. Mà cái này chân tướng đối với đã xuyên qua không cách nào trở về Phong Lâm tới nói có lẽ căn bản không trọng yếu. Căn cứ tinh tế lịch sử ghi chép, công nguyên năm 2160, nhân loại rốt cục đi ra địa cầu, thực dân Thái Dương hệ. Vì kỷ niệm cái này một vĩ đại thời khắc, nhân loại đổi lịch pháp, từ bỏ cổ địa cầu thời đại công lịch, lấy lượng tử máy tính thôi diễn ra càng thêm phù hợp giờ vũ trụ ở giữa tinh tế lịch. Một năm này vì tinh tế lịch nguyên nhiên, đến nay đã qua 9 năm 991. Cái này mang ý nghĩa, từ Phong Lâm xuyên qua trước đó công lịch năm 2018 tính lên, hắn chỉ ít vượt qua thời gian 3 năm. Ngộ a. Trong lúc nhất thời, Phong Lâm cũng có vật đi người không phải hoảng hốt cảm giác. Đi vào thời đại vũ trụ, nhân loại về sau khoa học kỹ thuật phát triển càng là không thể tưởng tượng. Tinh tế lịch năm 3628, nhân loại chinh phục toàn bộ Thái Dương hệ, tất cả tinh cầu đều có nhân loại căn cứ địa. Hoang phế khô cạn hỏa tinh bị cải tạo thành lục sắc sinh mệnh tinh cầu, khổng lồ một tinh bên trên nổi lơ lửng nhân loại trạm không gian, vài ngai tiểu hành tinh là xuyên thẳng qua không dứt lấy quãng phi thuyền, Thái Dương hệ biên giới Diêm Vương tinh thành nghỉ phép tinh cầu. Dấu chân của loài người trải rộng Thái Dương hệ mỗi một nơi hẻo lánh, nhưng nhân loại cũng bị khống trụ. Nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển tới được đỉnh phong, đồng thời cũng gặp phải khó mà đánh vỡ bình cảnh. Thái Dương hệ bên ngoài là dài dằng dặc vũ trụ chân không tăm tối, mấy chục năm ánh sáng thành nhân loại khó mà vượt qua khoảng cách. Thái Dương hệ cũng thành nhân loại lồng giam, chỉ chờ đến hơn 3000 năm về sau, vô số đời nhà khoa học kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công thành, nhân loại khoa học kỹ thuật đạt được trọng đại đột phá, lỗ sâu kỹ thuật sử dụng, nhân loại rốt cục sông ra Thái Dương hệ. Vô hạn vũ trụ, khắp nơi đều tràn đầy bảo tàng, vô tận tinh cầu cùng nguồn năng lượng. Nhưng nhân loại mộng đẹp còn chưa bắt đầu, liền triệt để tan vỡ, chân chính ác mộng mới vừa vặn giáng lâm. Mọi người lúc này mới phát hiện, Thái Dương hệ không chỉ có là lồng giam, đồng thời cũng là loài người ô dù. Lớn như tinh cầu kinh khủng quái thú, thiên hình vạn trạng ngoài hành tinh sinh mệnh, hủy thiên diệt địa vũ trụ tai nạn. Nhân loại trong nháy mắt thụ trọng thương, mà tại cường đại địch nhân trong tranh đấu, nhân loại tự thân cũng đang nhanh chóng tiến hóa. Lúc này nhân loại mới hy kịch tính mà khổ cực phát hiện, so sánh mênh mông vô ngần vũ trụ, nhân loại tự thân mới là bảo tàng lớn nhất. Tương tại địa cầu thời đại, những cái kia cổ lao tương truyền thần thoại đã từng bị bác bỏ vì phong kiến mê tín, nhưng đến thời đại vũ trụ, nhân loại ngạc nhiên phát hiện, những này thần thoại vậy mà đều là thật. Là thật. Những cái kia thần thoại nhân vật đều là viễn cổ nhân loại văn minh sinh linh mạnh mẽ, căn cứ khoa học khảo chứng cùng máy tính mô phỏng, những người này bởi vì có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng khổng lồ bởi vậy được tôn là thần. Theo văn minh tiêu vong, những cái kia thần thoại nhân vật không biết tung tích, nhưng bọn hắn gen lại giữ lại ở địa cầu nhân loại thể nội. Nhân loại có thể thông qua tu luyện thức tỉnh gen thu hoạch được không thể tưởng tượng lực lượng, bởi vậy những gen này được xưng là thần thoại gen. Nhân thể như vũ trụ, mỗi một cái gen đều như là ngôi sao đầy trời, nhiều vô số kể. Cổ lao tu hành một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mỗi một cái thần thoại đều là một đầu con đường thành thần. Con đường thành thần sao? Phong Lâm trong miệng nhai nuốt lấy chữ này, có thể rõ ràng cảm nhận được gần chứa trong đó huyền diệu ý vị. Hắn xuyên qua cái này nhân loại cũng gọi Phong Lâm, đọc sách là địa cầu trung học lớp 12-17 ban một cái rất học sinh bình thường, cùng lúc đầu mình trùng tên trùng họ, ngay cả hình dạng đều giống nhau đến mấy phần. Hơn một vạn năm phát triển, kinh lịch thế chiến lần thứ 3, hai lần sờ tác luôn, còn có 5 lần đại chiến giữa các vì sao, những cái kia thần thoại một mực không có người coi trọng hiện tại sớm đã tiêu vong hầu như không còn. Nhân loại mặc dù ý thức được thần thoại gen tồn tại, nhưng thần thoại bị đứt đoạn truyền thừa, không cách nào dùng cái này phá giải tự thân gen mật mã. Con đường thành thần cũng theo đó bị lãng quên, nhân loại tự thực các quả, chỉ có thể một lần nữa khó khăn tìm đòi. Nhưng Phong Lâm không ngờ phát hiện, đây là mình ưu thế lớn nhất. Nguyên lai hắn một cái thế kỷ 21 người hiện đại đi vào cái này khoa học kỹ thuật phát đạt thời đại vũ trụ, vô luận là tri thức vẫn là tư tưởng đều xa xa lạc hậu hơn thời đại này. Hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình ở cái thế giới này không cách nào đặt chân. Nhưng bây giờ khác biệt, cái này thời đại vũ trụ vậy mà phát triển chỗ một bộ thần thoại gen lý luận, hết lần này tới lần khác kinh lịch vạn năm biến cố, cổ lão địa cầu thần thoại tri thức gì thất hơn phân nửa. Mà hắn đến từ quá khứ, đối cổ lão địa cầu thần thoại đều như lòng bàn tay. Mỗi một đầu thần thoại đều là một đầu con đường thành thần. Nếu thật là như vậy, hắn chẳng phải là nắm giữ vô số đầu con đường thành thần. Hoa Hạ chiến thần Nhị Lang Chân Quân, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Phương Bắc Phục Ma Chân Vũ Đại Đế, Phương Tây Thánh Nhân Sực, Ác Ma Chi Vương Xà Tàn, Hấp Huyết Quỷ Chi Tổ Kẻ Nạ, Dôn Thần Vương Zeus, Thái Dương Thần Ạ Bồ Lộ, Đại Địa Mẫu Thần Gái Ạ, Bắc Âu Odin, Ai Cập Tử Thần Anubi, Ấn Độ Hủy Diệt Chi Thần Siva. Những này thần thoại hiện tại cũng bị lãng quên hầu như không còn, một cái đều không có bảo tồn lại. Phong Lâm hít sâu một hơi, không hề nghi ngờ, đối với hắn mà nói, đây tuyệt đối là tốt nhất thời đại. Chương 2, gia tộc bóc lột mỗi một cái thần thoại đều là một đầu con đường thành thần. Đây chính là thần thoại gen hoạch tâm lý luận. Thời đại vũ trụ đã thất lạc thần thoại truyền thừa, Phong Lâm đến từ quá khứ, những cái kia di thất thần thoại với hắn mà nói cũng không lạ lắm. Hắn hiện tại sinh mệnh lực khoảng chừng không. 4, mặc dù còn không có đạt tới thời đại này nhân loại bình quân tiêu chuẩn 1, nhưng cổ địa cầu người thân thể tố chất lấy thời đại vũ trụ tiêu chuẩn chỉ có 0.1 mà thôi. Nói cách khác hắn hiện tại thân thể cho dù là lớp học tuổi mục, cũng là nguyên lai địa cầu thân thể 4 lần. Sinh mệnh lực tăng lên mang tới là ký ức, lực lượng, tốc độ các thân thể thuộc tính toàn diện bay vọt. Những cái kia trên địa cầu thấy qua thần thoại, có lẽ đã từng đã bị hắn lãng quên tại ký ức nơi hẻo lánh bên trong, hiện tại chỉ cần hơi tưởng tượng, liền có thể hiện lên ở trong đầu. Vô số cổ lão dân tộc thần thoại, đi lại địa cầu văn minh viễn cổ bí mật. Phong Lâm chỉ cảm thấy mình nắm giữ vô số đầu con đường thành thần. Thần thoại chỉ là chỉ dẫn con đường, cụ thể nên làm như thế nào, còn muốn từng bước một tìm tòi mới được. Phong Lâm trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ, ra trường, ngồi lên tàu đệm từ trường về nhà. Mấy ngàn tầng che trời cự lâu đứng vững ở trên mặt đất giống như là xuyên thẳng bầu trời trụ trời, đuôi sau bước lên tiêu đốt liệt quang diễm xe bay như lưu tinh trên không trung gào thét mà qua, trí năng người máy hoạt động khắp nơi thành thị bên trong mỗi một góc bên trong. Đây là trước nay chưa từng có đại thời đại. Chinh phục tinh không, tài nguyên vô hạn, người người có thể thành rồng. Dù là đã được đến thân thể nguyên chủ ký ức, nhưng tận mắt thấy, vẫn là 10 phần rung động. Tàu đệm từ trường tốc độ cực nhanh, vượt qua mỗi giờ 3000 cây số giờ. 10 phút thì đến nhà. Phong thị cao ốc. Một tòa toàn thân dùng kim loại chế tạo ngân sắc cao ốc đứng ở trước mắt, trường cao mấy trăm thước, như là một tòa núi nhỏ, 10 phần hùng vĩ. Phong Lâm nhíu nhíu mày, trong đầu không khỏi hiện ra một chút không thoải mái ký ức. Hắn xuống xe hướng bên trong đi đến, một đạo hồng quang vại xuống đến, đem hắn trong trong ngoài ngoài soi mấy lần, không có gì đáng gọi là bí mật. Chỉ quét hình hoàn thành, thân phận phù hợp. Phong thị hạ đẳng tộc nhân, Phong Lâm. Đại môn im ắng mở ra. Phong Lâm đã đi vào một cái rộng rãi trong đại sảnh. Từng cái thang mây nhanh chóng thăng lên tầng lầu cao hơn. Nơi đó trang trí hoa lệ nổi lên, bể bơi, phòng luyện công, mát xa hết. Cái gì cần có đều có, cực điểm nhân gian hưởng thụ, có mỹ lệ nữ tử mặc hầu gái phục ở trong đó xuyên qua, đây quả thực là xã hội phong kiến hoàng cung đãi ngộ. Phong Lâm chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, quay người hướng phía một chỗ khác góc hẻo lánh đi đến, nơi đó có một cái cổ xưa cổ lao thang máy thông hướng tầng hầm phương hướng. Bốn phía không ngừng cố ý khí phong phát người trẻ tuổi từ bên cạnh đi qua, hướng phía cao ốc cao tầng mà đi, từ đầu đến cuối đều không có người cùng Phong Lâm nói câu nào, thậm chí nhìn nhiều hắn một chút. Mà đây đều là tộc nhân của hắn. Thời đại vũ trụ là trước nay chưa từng có đại thời đại. Tinh không vô hạn, vũ trụ vô hạn. Nơi này có vô hạn tự do, cũng có vô tận kinh khủng. Vũ trụ là như thế hắc ám băng lãnh, thôn vệ thế gian hết thảy, kinh khủng tinh tế quái thú, hung tàn ngoài hành tinh sinh mệnh. Mỗi một cái đều có thể đem nhân loại nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Vũ trụ bên mông tuân theo chính là hắc ám xâm lâm pháp tắc, vật cạnh tiên trạch, cường giả sinh tồn. Chẳng những là chủng tộc chi tranh, cũng là tinh tế nhân loại nhân khẩu đã đạt tới mấy vạn ức, cạnh tranh thực sự quá kịch liệt. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể truy cầu tự do ý chí. Kẻ yếu chỉ có bao đoàn sưởi ấm, mới có thể miễn cưỡng bảo tồn tự thân. Gia tộc cái này một cổ lão xã hội kết cấu lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Phong tộc là địa cầu cái trước tiểu gia tộc, toàn tộc người đều ở tại tên là Phong thị cao ốc kim loại cao lầu bên trong. Những cái kia thiên phú xuất chúng chính là cao đẳng tộc nhân, ở tại tầng cao nhất, hưởng thụ lấy đế vương đãi ngộ, không cần phấn đấu đều có thể hưởng thụ trong tộc liên tục không ngừng cung cấp tu hành tài nguyên, quả thực là thiên chi kiêu tử. Nhưng này chút thiên phú bình thường liền thảm rồi, ở tại ác liệt nhất hoàn cảnh bên trong, tốt nghiệp trung học sau cũng rất khó có lên đại học cơ hội, chỉ có thể tiến vào trong gia tộc mồ hôi và máu nhà máy, không ngừng ngủ đêm, cố gắng công việc. Còn muốn đem tân tân khổ khổ kiếm được tiền đại bộ phận cung cấp trong tộc, chỉ có thể bảo tồn một phần rất nhỏ nuôi sống tự thân. Mục đích làm như vậy chính là vì tập toàn tộc tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ra một cái thiên tài chân chính để hắn đi hướng tinh tế, trở thành nhân loại cao tầng, vì gia tộc kiếm lấy cao hơn địa vị. Không chỉ là Phong tộc làm như thế, đây cũng là địa cầu thậm chí tinh tế vô số nhân loại nhỏ bé gia tộc chân thực khắc họa. Phong Lâm đã là lớp 12, thể chất gầy yếu, sinh mệnh lực chỉ có 0.4, ngay cả một cũng chưa tới, hiển nhiên cơ hội như vậy không tới phiên hắn. Cho nên hắn chỗ ở chính là tầng hầm. Thuận thang máy hắn tiến vào một mảnh phong bế âm u không gian, lâu dài kín gió, không khí âm lạnh ẩm ướt, đen ngòm, ngọn đèn hôn ám chẳng những không có chiếu sáng nhiều ít, ngược lại lộ ra càng thêm âm trầm. Từng cái quần áo cũ nát thân ảnh từ bên cạnh đi qua, tương hô ở giữa trầm mặc im ắng, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Trên mặt mỗi người đều lộ ra trắng bệnh món ăn, thần sắc ngốc trệ, tê liệt. Đây đều là Phong thị gia tộc tầng dưới chót nhất tộc nhân. Đã từng Phong Lâm cũng là một thành viên trong đó. Trong lòng của hắn hiện ra nồng đậm khó chịu. Những người này tân tân khổ khổ công việc chỗ tiền kiếm được tài lại cần nộp lên cho trong tộc, mình chỉ có thể nhận lấy một phần rất nhỏ, ăn không ngon mặc không đủ ấm. Đây là bóc lột, chân chùi giai cấp bóc lột. Phong Lâm khó có thể tưởng tượng, đều phát triển đến thời đại vũ trụ còn sẽ có loại này tàn khốc chẳng cảnh. Quả nhiên là nơi đó có giai cấp, nơi đó liền có bóc lột. Thiên đường cùng địa ngục chưa hề đều không xa. Cùng là một tổ người, nhưng cũng phân ra 3-6 ngũ đẳng. Ta nhất định phải thoát khỏi loại này khốn cảnh. Phong Lâm nghĩ thầm. Hắn là một cái không chịu cô đơn người. Hai thế là người, nếu như không sống ra điểm đặc sắc, đây chẳng phải là quá ném người xuyên bề mặt. Đem thân phận của mình chìm tại một cái cũ nát dưới mặt đất cửa gian phòng quét một cái, cũ nát cánh cổng kim loại tự động mở ra, lộ ra một cái 60 mét vuông tả hữu âm u gian phòng. Một đôi vợ chồng trung niên ngay tại bận rộn, một mặt kinh lịch vô số mệt nhọc gian nan bất và nếp nhăn, tràn đầy sầu khổ chi sắc, trở về. Nhìn thấy Phong Lâm trở về, bọn hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt nói một tiếng, lại sâu sắc vùi đầu bận bịu lên trên tay sự tình. Phong Lâm lơ đễnh, đây chính là hắn cha mẹ của kiếp này. Trên bàn trưng bày 5 bình ảm đạm vô vị ống nghiệm chất lỏng, đây chính là một ngày bữa tối. Loại này cấp thấp dịch dinh dưỡng là thông qua công nghiệp hợp thành đại lượng chế tạo ra, có thể miễn cưỡng cung ứng người một ngày dinh dưỡng, nhưng ảm đạm vô vị, thậm chí có cái này nồng đậm mùi hôi thối. Chân chính tự nhiên sinh thành đồ ăn vô cùng đắt đỏ, không phải Phượng Lâm gia có thể gồng gánh nổi. Cà ca. Hai cái thân ảnh nhỏ gầy đánh tới, đây là Phong Lâm một đôi long phượng thai đệ đệ cùng muội muội Phong Thành cùng Phong Hân, đã có 7 tuổi lớn, luôn luôn nhất dính người ca ca này. Kế thừa nguyên chủ tất cả ký ức, Phong Lâm cũng kế thừa tình cảm của hắn, nhìn xem cái này bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ thân hình nhỏ gầy đệ đệ cùng muội muội, trong lòng hiện ra nhàn nhạt tấm áp. Trước kia hắn là con một, không nghĩ tới đi vào thế giới này lại có một đôi đệ muội. Ăn cơm đi. Luôn luôn trầm mặc phụ thân thản nhiên nói. Vốn là nghèo khó gia đình, nuôi sống Phong Lâm một cái đã rất gian nan, lại thêm có hai cái bưng hữu, phụ mẫu hai người lâu dài trên mặt khó mà hóa giải sầu khổ. Chậm rãi uống vào nhạt nhẽo như nước cấp thấp dịch dinh dưỡng, người một nhà yên tĩnh không nói. Đùa nghịch. Đột nhiên một cái hoàn toàn mới hình chiếu bắn ra tới. Một cái gương mặt lạnh lùng lão niên thân ảnh đứng tại trước mặt mọi người, từ trên cao nhìn xuống quan sát người một nhà. Hắn không có nhìn nhiều Phong Lâm phụ mẫu, chỉ là một đôi hung ác nham hiểm con mắt như là cao cao tại thượng diều hâu nhìn xuống con mồi của mình. Phong Lâm, thân là Phong thị tộc nhân, ngươi lập tức liền muốn tốt nghiệp, nhưng sinh mệnh lực chỉ có 0.4, không có chút nào trở thành tu sĩ khả năng. Tiếp xuống gia tộc sẽ đem ngươi an bài tại trong tộc nguồn năng lượng trong nhà xưởng đi làm. Một tháng sau, ngươi liền đi thực tập, dù sao ngươi không có khả năng dựa vào đại học. Gia tộc bồi dưỡng ngươi lớn lên, dựa theo tộc pháp, ngươi liền muốn sớm ra vì trong tộc làm công hiến, đi làm tiền lương 7 thành nộp lên cho trong tộc, 3 thành mình giữ lại. Từ đầu đến cuối hắn đều không có trưng cầu Phong Lâm cùng cha mẹ của hắn ý kiến, vẹn vẹn chỉ là thông chi, không có chút nào phản bác chỗ trống. Sau khi nói xong, hình chiếu trong nháy mắt biến mất. Trong phòng bầu không khí càng thêm ngưng trọng lên, âm u đầy tử khí, Phong Thành Hòa Phong Hân hai cái hai mặt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phong Lâm phụ mẫu sắc mặt khổ hơn, thật sâu thở dài một hơi, cũng không nói gì. Bọn hắn sớm thành thói quen như thế, họ không được phản kháng. Bọn hắn bậc cha chú cũng là như thế, sinh tại gia tộc, chết bởi gia tộc, bị xem như nô lệ, đời đời kiếp kiếp bóc lột. Về sau luận đến bọn hắn, hiện tại lại đến con của bọn hắn. Cuối cùng, vẫn là không có thiên phú a. Thời đại vũ trụ, không có gen thiên phú chính là lớn nhất nguyên tội. Đối mặt con trai mình sắp đến vận mệnh bi thảm, bọn hắn bất lực thay đổi gì, UU đọc sách chỉ có thể đối với mình ấu tiểu song bảo thai nhi nữ nói, các ngươi nhất định phải hào hào cố gắng, thức tỉnh cường lực thần thoại gen. Chỉ có dạng này mới có thể có đến gia tộc coi trọng, trở thành tinh tế tu sĩ, thoát khỏi giống ca ca vận mệnh. Đời đời kiếp kiếp không cách nào cải biến vận mệnh, như là một tòa núi lớn, ép tới người một nhà không tờ nổi. Phong Lâm ngợi tại nguyên chỗ, song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong đã một mảnh kiên nghị. Dạng này vận mệnh, hắn không muốn. Thân là trong nhà trưởng tử, hắn có một cái cùng loại gian tạp vật chen chúc mở tối phòng nhỏ. Hai chân ngồi xếp bằng trên giường, hắn hô hấp thổ nạp, bắt đầu tu luyện cấp độ nhập môn gen võ học, gen hô hấp pháp. Đây là một môn không có phẩm giai cấp thấp võ học, thông qua thổ nạp đem thân thể người từ bên ngoài hô hấp điều chỉnh làm bên trong hô hấp, rèn luyện gen bản năng. Trong lòng mặc dù tràn ngập một mảnh lửa giận, nhưng Phong Lâm vẫn là dần dần giữ vững bình tĩnh tâm cảnh, hô hấp suy yếu dần dần tiếp cận với không, chỉ có ngẫu nhiên giữa mũi miệng có quy luật phun ra kéo dài thổ tức, biểu hiện hắn còn sống. Dần dần hắn cảm thấy thể nội chỗ sâu tuôn ra trận trận dòng nước ấm, thẩm thấu nhập kinh mạch, huyết nục, mỗi một cái tế bào, nhân tế bào, cùng gen. Đúng lúc này thân thể của hắn run rẩy một chút, gen chỗ sâu một trận không hiểu rung động, một cỗ thần bí không biết thanh lương năng lượng bừng lên, trong nháy mắt lớn mạnh, giống như là thủy triều đem hắn bao phủ. Phong Lâm thấy hoa mắt, hắc ám yên lặng trong hư không, một cái trong suốt bóng người đứng ở đó, trên đó có vô số điểm sáng lấp loé không ngừng, như đầy trời quần tinh sáng rực sinh huy. Quang ảnh kia khuôn mặt lại cùng hắn giống nhau như lúc. Không hiểu tin tức nổi lên. Tính danh: Phong Lâm, sinh mệnh lực: 04 biên hầu gen, 2 thạch thai gen, 1 gen tiềm năng: 1468. Chương 03, gen phương trình đây là. Phong Lâm đôi mắt co rụt lại, nhìn trước mắt dị trạng, hết sức kinh ngạc. Trống vắng hoang vu trong hư không, một cái người trong suốt ảnh đứng ở trước mắt, tắm rửa sao trời, kia rõ ràng là chính hắn bộ dáng. Quang ảnh ngực bên trong lóe lên hai cái dễ thấy kim sắc quan đoàn, phản phất liệt dương giữa trời, chói lóa mắt. Bốn phía lít nha lít nhít giải lấy ảm đạm điểm sáng màu bạc, tán làm đầy trời tinh. Những điểm sáng này hoặc sáng hoặc tối, lấp lóe không ngừng, hình như bóng người. Một người biến thành tinh không. Bóng người đỉnh đầu nổi lơ lửng một hàng con số. Sinh mệnh lực: 04. Cái này kim sắc quang đoàn là. Phong Lâm bản năng ý niệm di động đi qua, trong lòng tự nhiên mà vậy hiện ra hai hàng tin tức. Viên hầu gen, hai thạch thai gen, một chẳng lẽ những này là gen điểm. Đây là một loại nào đó thân thể số liệu hóa năng lực. Phong Lâm một nháy mắt có rất nhiều suy đoán, so sánh tự thân tình huống, hắn xác định không thể nghi ngờ. Gen khai phát là nhằm vào gen điểm tu luyện, bao hàm ba phương diện nội dung: thức tỉnh, cường hóa, tiến hóa. Trong đó gen thức tỉnh là gen từ ẩn tính trạng thái biến thành hiện tính trạng thái giai đoạn. Gen sau khi thức tỉnh, liền sẽ khống chế thân thể người sinh mệnh yếu tố, sinh ra mới khí quan cùng năng lực. Nhân thể vốn là không thể thao túng siêu phàm chi lực, nhưng một khi nắm giữ hỏa diễm gen liền có thể thao túng hỏa diễm lực lượng, nắm giữ hàn băng gen liền có thể khống chế dòng nước đông kết thành băng. Nhưng quá trình này không phải một bước mà xúc, mà là có cái chậm rãi biến hóa quá trình, đây chính là gen thức tỉnh. Mà khi gen hoàn toàn sau khi thức tỉnh, đã nói lên thân thể đã triệt để thích ứng sau khi thức tỉnh thần thoại gen cùng tự thân siêu phàm hóa. Sau đó chính là thông qua nhất định phương pháp tu luyện là nhằm vào gen tiến hành cường hóa, kích phát ra gen lớn nhất tiềm năng. Khác biệt gen có thể cường hóa số lần cũng khác biệt. Phẩm giai càng cao, có thể cường hóa số lần càng nhiều. Hai cái này kim sắc quang đoàn phân đợi minh biểu chính là Phong Lâm thức tỉnh hai loại thần thoại gen. Trong đó viên hầu gen đã cường hóa hai lần, mà thạch thai gen chỉ có một lần. Gen cường hóa sau khi hoàn thành, liền sẽ bắt đầu gen tiến hóa. Mà gen tiến hóa chính là đem hai loại đồng phẩm giai gen tương hỗ tổ hợp, tiến hóa thành cao cấp hơn gen quá trình. Một khi tiến hóa hoàn thành, tu sĩ liền có thể bước vào cảnh giới càng cao hơn. Như vậy cái này ngân sắc ngầm điểm lại là cái gì đâu? Phong Lâm ý niệm dò xét qua đi, lập tức lại có vô số đạo tín hơi thở bắn ra ngoài. Cơ bắp gen không, quy tắc gen, không răng nanh gen, không nguyên lai đây đều là thể nội không có thức tỉnh ẩn nút đi ẩn tính gen. Phong Lâm tâm chú nhưng, nguyên lai cái này đúng là một bộ nhân thể gen đồ. Nhân thể gen nhiều không kể xiết, như khắp trời đời sao, vẫn là lợi hại hơn nữa khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp từng cái chuẩn xác dò xét rõ ràng. Mà bây giờ những này đều rõ ràng hiện ra ở Phong Lâm trước mắt. Một màn này để hắn nghĩ tới Hoa Hạ cổ đại một bộ cấp bậc quốc bảo đồ cổ, đồng nhân huyệt châm cứu đồ. Chỉ bất quá trên đó đánh dấu huyệt vị cùng kinh mạch, Phong Lâm nhìn thấy thì là gen. Gen hạo như lời sao, sợ không dưới bao ước, Phong Lâm cẩn thận chằm chằm chỉ cảm thấy hoa mắt bắn đầu. Mặc dù mỗi một cái đều có thể thấy rõ ràng, nhưng nếu nghĩ mỗi một cái đều tìm tòi rõ ràng là không thể nào. Tâm niệm di động, tại phần bụng bùng đan điền thình lình nhìn thấy từng đoàn tinh vân xoay quanh ở nơi đó, tổng cộng có 14 nhiều, sáng chói sinh huy, như mây như sương, không ngừng lưu động, biến hóa không thôi. Một bên còn có từng sợi tinh vụ bàn xoáy không ngừng, ngay tại dần dần hội tụ, tựa hồ tại hình thành mới tinh đoàn, nhưng còn không có triệt để ngưng tụ thành công. Từng đoàn tinh vân nối liền không dứt, to như cự bàn, nâng lên toàn bộ tinh không. Gen tiềm năng: 1468. Phong Lâm không hiểu minh bạch hàm nghĩa trong đó. Tổng hợp mà nói, bóng người này có thể đem nhân thể gen số liệu hóa. Mà Phong Lâm hiện tại số liệu chính là: tính danh: Phong Lâm, sinh mệnh lực: 04 biên hầu gen, 2 thạch thai gen, 1 gen tiềm năng: 1468. Không có lực lượng, tốc độ, thể chất những thứ đồ nổ năng này, chỉ có sinh mệnh lực cùng gen hai hạng. Trong đó gen là sinh mệnh căn bản, mà sinh mệnh lực chính là sinh mệnh tự thân trạng thái tổng hợp thể hiện, lực lượng, tốc độ, thể chất đều là sinh mệnh lực tại khác biệt phương diện biểu hiện mà thôi, bản chất đều là giống nhau. Tùy theo sinh mệnh lực tăng lên, những này tố chất cũng sẽ tương ứng tăng lên. Nhưng cái này nhân thể gen đồ không chỉ như thế, để ý niệm lặp đi lặp lại tìm tòi bên trong, gió Lâm tâm đầu dâng lên một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ ý niệm của mình cùng những gen này điểm có một loại liên hệ thần bí, tựa hồ có thể khống chế bọn chúng. Thử nhìn một chút. Gió Lâm Tâm bên trong khẽ động, quả quyết nếm thử, dùng ý niệm dẫn dắt ba môn không chút nào muốn làm gen đến cùng một chỗ. Trong đan điền tinh vân bên trong tùy theo tách ra một đoàn tinh xương mù rót vào trong đó. Gen tiềm năng 15. Ba cái gen điểm sáng căng rụt không ngừng, như cùng ăn thuốc đại bổ, phát sinh biến hóa kỳ diệu, không ngừng tổ hợp, bày biện ra khác biệt danh sách. Đinh đinh đinh. Liên tiếp 5 tiếng vang. Từng cái tinh quang như là tuyến đường đem ba cái gen điểm nối liền cùng một chỗ, dẫn dắt hướng sâu trong tinh không 5 cái không biết gen ánh sao điểm, hình thành cùng loại gen cây hình dạng. Khí lưu gen 2 mây mù gen 3 hơi nước gen 1 xương lạnh gen, khí lưu gen 3 mây mù gen 4 hơi nước gen 4 mưa to gen, khí lưu gen 4 mây mù gen 2 hơi nước gen 1 gió lốc gen, khí lưu gen 2 mây mù gen 5 hơi nước gen 4 lôi điện gen, khí lưu gen 6 mây mù gen 7 hơi nước gen 5 phong lôi gen, liên tiếp 5 cái công thức. Phong Lâm lập tức liền chấn kinh, vậy mà thoáng cái cho ra 5 cái gen công thức. Gen ở giữa cũng là có phần giai, lấy số lượng chia làm không giai, 1 giai, 2 giai. Không là con số điểm xuất phát, cho nên không giai gen lại được xưng là cơ sở gen. Một là con số nguyên tố cơ bản, tất cả số lượng đều nguồn gốc từ tại một, cho nên một giai gen lại bị trở thành nguyên thủy gen. Mỗi một phẩm giai gen năng lực đều có khác biệt, có thể hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ tổ hợp tiến hóa thành cao cấp hơn gen. Không giai gen có thể hợp thành một giai gen có thể hợp thành hai giai, cứ thế mà suy ra, trùng điệp mà lên. Đây chính là gen công thức. Mà mỗi một phẩm giai gen công thức tổ hợp lại với nhau, đến cuối cùng từ dưới lên trên, liền sẽ hình thành một cái cây trạng gen đồ, cái này bị trở thành gen cây, bởi vì nhìn qua cũng giống một cái kim tự tháp, có tu sĩ cũng gọi là gen kim tự tháp. Gen công pháp, gen cây, gen công thức, gen khai phát. Gen cây là gen tiến hóa lộ tuyến, chỉ dẫn lấy tương lai tu hành chỉnh thể phương hướng, gen công thức là đê giai gen hợp thành cao giai gen phương pháp. Mà gen khai phát là nhằm vào mỗi một cái gen tiến hành rèn luyện nhỏ bé thủ đoạn. Từ cao xuống thấp, từ vi mô đến vi mô, dính đến các mặt, chỉ có bao hàm cái này ba phương diện nội dung mới là một môn hoàn chỉnh gen công pháp. Gió thổi mưa động, hơi nước gặp lạnh có thể thành sương, hội tụ nhưng hạ xuống mưa to. Khí lưu gen, mây mù gen, mây mù gen đều là có thể khống chế thời tiết không giai cơ sở gen, bọn chúng ba cái có thể hợp thành xương lạnh gen, mưa to gen hai loại một giai nguyên thủy gen, tại tinh tế nhân loại sớm đã là công khai bí mật. Nhưng Phong Lâm không nghĩ tới tại cái này gen điểm mô phỏng tính toán phía dưới, gen cường hóa điểm số khác biệt, vậy mà lại suy tính ra ba cái mới công thức. Phong vân gào thét thành gió lốc, mây mưa chạm vào nhau thành lôi, khí lưu kịch liệt phong lôi dày đặc. Ai có thể nghĩ tới cái này ba loại bình thường nhất gen còn có thể hợp thành gió lốc, lôi điện, phong lôi ba loại cường lực gen. Cái này ba cái gen công thức nhìn như không thể tưởng tượng nổi, lại đều tuân theo tự nhiên pháp tắc, không thể nào là giả. Ông trời ơi, riêng này ba cái gen công thức bán đi không biết muốn giá trị bao nhiêu tiền. Phong Lâm hô hấp đều dồn dập lên. Không phải hắn không bình tĩnh, thật sự là cái này gen công thức quá chân quý. Gen công thức là gen công pháp trọng yếu tạo thành bộ phận, một cái mới gen công thức xuất hiện, thường thường ý vị cái môn này mới gen công pháp hình thức ban đầu. Tri thức là vô giá, mà tu hành tri thức càng là vô giá bên trong vô giá. Mặc dù chỉ là ba cái cơ bản nhất công thức, Phong Lâm rõ ràng cái này ba cái công thức bán đi, lập tức liền có thể để cho hắn thu hoạch được đại lượng tinh tệ. Mỗi một cái gen công thức giá trị ít nhất 100 vạn tinh tệ, chung vào một chỗ, đủ để rời khỏi gia tộc ở trong thành phố mua một bộ nơi ở, để người một nhà đổi một cái vô cùng thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Nhưng không phải bạn bất đắc dĩ, Phong Lâm sẽ không như thế làm. Gen công thức thực sự quá chói mắt, chỉ có đứng đầu nhất gen học đại sư mới có thể sáng tạo ra mới gen công thức. Phong Lâm hiện tại ngay cả tu sĩ đều không ở, căn bản không có đủ thực lực, căn bản không gánh nổi tự thân bí mật, thậm chí sẽ nhóm lửa thân trên, bị người nuốt đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Phong Lâm không có ngừng, lại cấp tốc thí nghiệm. Màu bạc gen ngầm điểm tại hắn ý niệm thao túng hạ không ngừng tổ hợp, từng cái gen công thức cũng bị suy tính ra. Hỏa diễm gen 7, nham thạch gen 3, nham tương gen, cơ bắp gen 5, kích thích tố gen 1, protein gen 3, khỏe đẹp cân đối gen, da cá gen 3, hô hấp gen 5, lặn xuống nước gen 3, lưỡng cư gen, từng cái gen công thức bị suy luận ra, đồng thời hắn cũng bắt đầu nếm thử đẩy ngược. Đã biết một cái cao giai gen, cầu nó hợp thành công thức. Thần hành gen, cơ bắp gen 2, tốc độ gen 6, khí lưu gen 3, hỏa nhãn gen, hỏa diễm gen 3, thị lực gen 5, cự nhân gen, xương cốt gen 3, cơ bắp gen 3, sinh trưởng gen 5, kích thích tố gen 3, từng cái mới công thức bị suy luận ra, gen tiềm năng cấp tốc tiêu hao, rất nhanh lại giảm bớt 30, Phong Lâm cũng dần dần thăm dò rõ ràng mình năng lực này đại thể tác dụng. Đây có lẽ là hắn xuyên qua thời không linh hồn biến dị ra năng lực, tác dụng đơn giản vượt quá tưởng tượng, có chút cùng loại với toán học phương trình. Đúng, đây là gen phương trình. Cùng toán học phương trình cùng loại, có thể suy luận cầu giải. Gen thành gen phương trình bên trong lượng biến đổi, có thể thông qua tiêu hao gen tiềm năng suy tính kết quả, hoặc là thông qua đã biết cao giai gen, đảo ngược suy tính tổ hợp người máy. Gen phương trình, đây chính là năng lực của ta. Gió Lâm Tâm bên trong có phán đoán. Đối với hắn mà nói, gen phương trình năng lực còn không chỉ như thế. Người khác đạt được năng lực này, có lẽ chỉ có thể suy tính gen công thức. Mỗi một cái thần thoại đều là một đầu con đường thành thần. Nhưng thần thoại chỉ có thể biết tu hành phương hướng, nhưng cụ thể mỗi một bước nên như thế nào tu luyện, còn cần người lặp đi lặp lại tìm tòi mới được. Phong Lâm rõ ràng tất cả cổ địa cầu thần thoại, bằng vào đối thần thoại hiểu rõ cùng gen phương trình thôi diễn năng lực, hắn có lẽ có thể đem tất cả thần thoại con đường tu hành suy tính ra. Đây mới là gen phương trình đối với hắn tác dụng lớn nhất. Như thật làm đến bước này, suy nghĩ một chút liền biết điều này có ý vị gì. Hắn có lẽ có thể thành thần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nhất định phải có đầy đủ gen tiềm năng. Gen phương trình mặc dù lợi hại, nhưng không phải không chút kiêng kỵ, cần tiêu hao gen tiềm năng. Dựa theo cái này tiêu hao tốc độ, hắn đoán chừng mình tại phòng đoán mấy chục lần liền không đủ dùng. nhưng đen tiềm năng đến từ chỗ nào, Phong Lâm tạm thời còn không rõ ràng lắm.
Đúng rồi.
Phong Lâm con mắt tỏa sáng, nghĩ đến trước đó sơ sót một điểm. Đã dạng này, ta vì cái gì không suy tính một chút, ta tiếp xuống con đường đâu? Tất cả mọi người nói không có bất luận một loại nào gen công thức có thể để viên hầu gen cùng thạch thai tổ hợp người máy hợp thành cao cấp hơn gen, mình đã phế đi, không có con đường đi tới. Đã cái này gen công thức có thể suy luận ra đủ loại mới gen công thức, ưu đọc sách nói không chừng cũng có thể phỏng đoán chỗ viên hầu gen cùng thạch thai gen tiến hóa phương pháp. Đáng giá thử một lần. Phong Lâm tim đập thình thịch, như cái này thật có thể thành, hắn nhìn như tuyệt lộ tu hành phương thức lập tức liền đi thông. Thơ cổ có mây, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liều ám hoa minh hữu nhất thôn. Chính là loại cảm giác này. Tại gen vương trình khổng lồ tính toán lực dưới, tuyệt lộ cũng có thể lập tức biến thành thông thiên đại đạo. Nghĩ đến liền làm. Phong Lâm rõ ràng đây là cơ hội duy nhất của hắn, dùng ý niệm bắt đầu dẫn dắt gen dùng hợp được. Gen tiềm năng 10, 10, 10. Gen tiềm năng như là vỡ đê hồng thủy cấp tốc giảm bớt, rất nhanh liền giảm bớt 60 nhiều. Nhưng mới gen công thức suy luận tốc độ lại lạ thường chậm. Viên hầu gen cùng thạch thai gen không ngừng tổ hợp, lại không hợp nhau, thủy hỏa bất dung, hoàn toàn không cách nào tương dung. Chẳng lẽ ta thật không có cách nào đi đến con đường tu hành? Phong Lâm tâm bên trong cũng lo lắng. Thật vất vả đi vào cái này ầm ầm sóng dậy thế giới, nếu là cuối đường ở đây, hắn sao có thể cam tâm? Không, hắn tuyệt không dung tha. Phong Lâm cắn răng tiếp tục kiên trì. Rốt cục tại gen tiềm năng 360 về sau, bốn đám tinh vân tùy theo phá diệt. Một đầu rõ ràng tổ hợp người máy tuyến đường xuất hiện ở trước mắt. Chỉ có cái này một cái gen công thức, cũng là duy nhất một cái. Phong Lâm ngạc nhiên nhìn lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng cổ quái, chấn kinh, cuồng hỉ, ngốc trệ. Đủ loại cảm xúc, không phải trường hợp cá biệt. Viên hầu gen 10 thạch thai gen 10 thạch hầu gen. Chương 04, cường hóa thêm điểm thạch hầu gen. Lại là thạch hầu gen. Đối Phong Lâm tới nói đây quả thực không phải kinh hỉ, mà là kinh hãi. Gen vương trình tiêu hao đại lượng gen tiềm năng, chỉ suy luận ra cái này một cái công thức, cái này cho thấy thạch hầu gen là viên hầu gen cùng thạch thai gen duy nhất tiến hóa gen. Thạch hầu gen, thạch hầu không cha không mẹ, thiên sinh địa dưỡng, thạch thân thiết cốt, lực lớn vô cùng. Theo mới thạch hầu gen được thắp sáng, liên quan tới nó tin tức cũng nổi lên. Phong Lâm tự nhiên mà vậy biết cái này thạch hầu gen năng lực. Đã thức tỉnh thạch hầu gen về sau, tu sĩ chẳng những có được viên hầu nhanh nhẹn cùng lực lượng, còn có thể có được sắt đá thân thể, cứng rắn không thuốc, đạt tới đao thương bất nhập trình độ. Cái này thạch hầu gen để hắn không khỏi không nhiều sinh liên tưởng. Tại cổ địa cầu thời đại hoa hạ cổ quốc trong thần thoại, con hầu kia thế nhưng là như sấm bên hai, là một cái người hoa đều biết tên của nó. Hoa quả sơn tề thiên đại thánh tôn ngộ không. Nó chính là một con tiên sinh địa dưỡng thạch hầu. Bất quá thân phận chân thật của nó là linh minh thạch hầu, mặc dù nhiều linh minh hai chữ, nhưng thạch hầu chính là thạch hầu. Lấy Phong Lâm liên quan tới thần thoại hiểu rõ, cái này linh minh thạch hầu gen rất có thể là thạch hầu gen tương lai tiến hóa phương hướng. Hắn hoàn toàn có thể coi đây là cơ sở, lục lọi ra tiếp xuống phương hướng. Từ thạch hầu gen đến linh minh thạch hầu gen, lại đến mỹ hầu đương gen, cứ thế mà suy ra. Mỗi một cái thần thoại chính là một đầu con đường thành thần. Trong thần thoại bao hàm mỗi một cái thần thoại nhân vật thành thần con đường, từng cái giải đọc ra đến, dùng cái này tiến giai gen, đây chính là gen công pháp bản chất. Chẳng lẽ ta muốn đi chính là tề thiên đại thánh tôn ngộ không con đường? Vậy ta chẳng phải là thành một cái hầu tử? Phong Lâm dở khóc dở cười. Em đẹp một người lại muốn trở thành một cái hầu tử. Nhưng vì tu hành, liều mạng. Vì thực lực, Phong Lâm không có tiết tháo chút nào có thể nói. Phải biết cái kia hầu tử thế nhưng là tại hoa hạ trong thần thoại không thể địch nổi tồn tại, như thật con đường này đi thông, tuyệt đối là một đầu thông hướng vô hạn khả năng tiền đồ tươi sáng. Chỉ cần biết rằng tiến lên phương hướng, lại thêm ghen phương trình tồn tại, hết thảy đều tràn ngập khả năng. Phong Lâm vô cùng tin tưởng vững chắc điểm này, nhưng chờ ổn định lại tâm thần, hắn lại phát hiện không thích hợp. Cái này thạch hầu ghen hợp thành công thức lại muốn viên hầu ghen cùng thạch thai ghen đều cường hóa 10 điểm. Đây không có khả năng. Trong lúc nhất thời Phong Lâm chỉ có ý nghĩ này. Ghen mặc dù cường đại, nhưng cường hóa cũng là có hạn. Cùng giai gen cũng có tiểu phẩm cấp phân chia, phân biệt là hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, biến dị, hoàn mỹ. Càng là phẩm cấp thấp kém gen, càng khó cường hóa. Viên hầu gen làm cấp thấp nhất hạ đẳng cơ sở gen, chưa từng nghe nói có người có thể cường hóa 3 điểm trở lên. Mà thạch thai gen cái này hạ đẳng cơ sở gen cũng không ai có thể làm được điểm này. Cường hóa 10 điểm trở lên căn cứ thưởng thức đó cũng đều là siêu việt cao đẳng biến dị gen mới có thể. Mà cái này gen công thức lại muốn đem một cái phổ thông thông viên hầu gen cùng thạch thai gen đều cường hóa 10 điểm, đây quả thực là chuyện không thể nào. Như cái này gen công thức là thật, có lẽ đúng là như thế, mới không có người phát hiện con đường này đi. Phong Lâm âm thầm suy nghĩ. Vô số năm qua, nhiều thiên tài như vậy hạ người đều không làm được điểm này. Phong Lâm có tự mình hiểu lấy, hắn bất quá là một cái học đồ, ngay cả chính thức tu sĩ đều không phải là, rất khó làm được điểm này. Đây không có khả năng gen công thức nếu là gen phương trình suy luận ra, như vậy muốn làm được điểm này, có lẽ cũng muốn từ gen phương trình bên trên tìm tới đáp án. Dù sao gen phương trình tồn tại bản thân liền là vì đánh vỡ thường thức. Hắn thử đi thử lại nghiệm. Phát hiện mình tựa hồ đối với đã thức tỉnh kim sắc gen điểm tiến hành khống chế. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gen tiềm năng liền ngo ngoe muốn động, tinh vân lăn lộn không ngừng, tựa hồ sau một khắc liền muốn tiến vào kim sắc gen điểm chúng. Chẳng lẽ cái này gen tiềm năng không chỉ có thể suy luận gen công thức, còn có thể cường hóa thêm điểm. Gió Lâm tâm bên trong khẽ động, những cái kia gen tiềm năng tùy theo từ bóng người trong đan điền chảy ra, như là huyết dịch rót vào trái tim, kim sắc gen chút giống là ăn vào một cái vật đại bổ, bành trướng không thôi. Đối với thân thể biến hóa, Phong Lâm cảm xúc càng sâu, gen rõ ràng phát sinh kỳ biến. Tính danh, Phong Lâm sinh mệnh lực 0.5 viên hầu gen, 3 thạch thai gen, 1 gen tiềm năng, 1008 trong bất chi bất giác, Gen cường hóa điểm số từ 2 y mang biến thành 3, hết thảy đều trong nháy mắt ở giữa, tự nhiên mà vậy phát sinh, lộ ra đương nhiên. Thần hồ kỳ thần. Phong Lâm tán thưởng, chỉ là hắn suy nghĩ như thế khẽ động, Gen liền cường hóa một điểm, lộ ra không hề có đạo lý có thể nói. Thật là bá đạo cường hóa thêm điểm. Gen cường hóa về sau, Phong Lâm càng là nhạy cảm chú ý tới, sinh mệnh lực vậy mà từ không, bốn tăng trưởng đến không. Nam Gen là sinh mệnh lực bản nguyên, Gen cường hóa, sinh mệnh lực tự nhiên cũng sẽ tăng trưởng. Nhưng cùng lúc đó, Gen tiềm năng từ 1108 biến thành 1008, giảm bớt dòng dã 100, không nhiều không ít. Phong Lâm hơi tưởng tượng, liền minh bạch mấu chốt trong đó. Nguyên lai Gen tiềm năng ngoại trừ dùng cho tiêu hao đến tính toán Gen phương trình bên ngoài, mỗi 100 còn có thể để luyện ra một điểm tự do Gen điểm, có thể dùng đến cho cái khác Gen thêm điểm. Đây quả thực cùng trò chơi cây kỹ năng, mỗi một đoàn tinh vân chính là một cái Gen điểm, nơi đó cần chút nơi đó, nhất định phải nhiều hơn thêm điểm. Đã xác định mình Gen tiến hóa lộ tuyến, Phong Lâm liền sẽ không có chút đau lòng. Trước hết đem hai loại cơ sở Gen cường hóa, sau đó tiến hóa ra Thạch Hầu Nguyên Thủy Gen, mới thành bước ra trở thành tu sĩ bước đầu tiên. Về phần những cái kia Gen công thức mặc dù giá trị liên thành, nhưng đối với hắn hiện tại không hề có tác dụng, không cần thiết lãng phí quý giá Gen tiềm năng. Hắn hiện tại là tại quá yếu đất, tại cái này cạnh tranh kịch liệt thời đại vũ trụ, không có chút nào nó thân căn bản, còn muốn gặp gia tộc bốc lột. Thực lực mới là hắn hiện tại cần có nhất chi vật. Một khi tiến hóa Thạch Hầu Gen, cứ như vậy, hắn liền có thể chính thức trở thành tu sĩ, tránh ra trên người gông xiềng, thu hoạch được càng nhiều tự do. Gen tiềm năng mặc dù chân quý, cũng tạm thời không rõ rõ lấy được nơi phát ra, nhưng tự thân cường đại mới là mấu chốt, về sau luôn có biện pháp tìm tới. Phong Lâm muốn làm liền làm, không ngừng thêm điểm. Đầu tiên lớn mạnh chính là viên hầu gen. Căn cứ nhà khoa học phỏng đoán, địa cầu nhân loại tổ tiên là từ viên hầu tiến hóa tới, chỉ là về sau tiến hóa ra trí tuệ, chạy theo vật bên trong đi ra ngoài, cùng tinh tinh, hầu tử đi hướng con đường khác. Viên hầu có được cùng nhân loại tương tự kết cấu thân thể, nhưng vô luận là lực lượng vẫn là nhạy cảm đều tại nhân loại phía trên. Cường hóa cái này gen sẽ để cho Phong Lâm thân thể thuộc tính đạt được toàn phương diện tăng lên. Theo gió Lâm tâm niệm khẽ động, gen tiềm năng trong nháy mắt rơi xuống 100. Một đoàn tinh vân rót vào bạo tán, rót vào viên hầu trong gen, cường hóa điểm số trong nháy mắt từ 3 biến thành 4, sinh mệnh lực lần nữa tăng trưởng 0.1. Phong Lâm không ngừng chút nào, tiếp tục thêm điểm. Viên hầu gen lóe lên một cái, không có chút nào đình trệ, trong nháy mắt tăng trưởng đến 4 điểm, đột phá trên lý luận gen cực hạn. Hết thảy đều lộ ra như thế nước chảy thành sông. Chương 05, đột phá cực hạn, đột phá gen quá trình này lộ ra đơn giản như vậy, khiến Phong Lâm có chút không thể tin được. Hắn nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện cái gì đại động tác, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy dễ như trở bàn tay đã đột phá. Cái này cường hóa thêm điểm bá đạo để hắn lại có nhận thức mới. Viên hầu gen chính thức đột phá đến 4 điểm, sinh mệnh lực của hắn cũng đạt tới 0.7 nhiều. Hắn tổng cộng có 11 cái gen điểm, trong đó 7 cái cường hóa viên hầu gen, 4 cái cường hóa thạch thai gen, 2 cái cơ sở gen nhau nhau đột phá tự thân cực hạn. Phong Lâm cảm giác mình toàn thân trên dưới đều tràn đầy vô cùng vô tận tinh lực, phản phất toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang hô hấp, bắn ra cường đại sinh mệnh lực. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được tân sinh lực lượng như cốt cốt nhiệt lưu từ thể nội chỗ sâu nhất chảy ra, toàn thân như ngâm mình ở trong suối nước nóng ấm áp. Đồng thời xương cổ sống tủy ngứa lạ vô cùng, giống như là một vạn con kiến ở trong đó không ngừng núp đích, để cho người ta dục tiên dục tử. Phong Lâm biết, đây là sau khi cường hóa gen ngay tại cải tạo tự thân quá trình. Viên hầu gen tăng cường nhân thể cơ bắp, mà thạch thai gen thai mang ý nghĩa phôi thai, một khi thức tỉnh liền sẽ không ngừng chế tạo phôi thai làm tế bào, tăng cường nhân thể cường độ, làm thân thể cứng rắn như ngon thạch, sẽ không dễ dàng thụ trọng thương. Đây chính là thần thoại gen, tuân theo thần thoại thưởng thức, nhưng cũng có thể lấy khoa học giải thích nguyên lý, vô cùng thần kỳ. Tính danh: Phong Lâm, sinh mệnh lực 1.5 viên hầu gen, 9 thạch thai gen, 5 gen tiềm năng, 8 gen nhau nhau cường hóa, Phong Lâm tự thân sinh mệnh lực cũng nhất cử đạt đến 1.5 độ cao, triệt để đột phá một đại quan. Đây là một cái điểm mấu chốt. Sinh mệnh lực đột phá 1, hắn liền vượt qua tinh tế nhân loại bình quân tiêu chuẩn, tại lớp học cũng không tiếp tục là mặt trở sinh. Đáng tiếc là gen tiềm năng đều tiêu hao hầu như không còn, chỉ còn lại đáng thương 8, tiếp cận với 0. Khi tìm thấy thu hoạch được gen tiềm năng mới biện pháp trước đó, về sau lại nghĩ cường hóa thêm điểm loại chuyện tốt này coi như khó khăn. Bất quá Phong Lâm đã được đến mình muốn, cái này đủ. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Hai thế là người, đều chết qua một lần người, Phong Lâm chỉ có một cỗ phong đạm vân khinh phong dòng khí độ. Đối tấm gương, thân thể của hắn mặt ngoài nhìn qua không có gì thay đổi, nhưng nội tại lại hoàn toàn khác biệt. Thông qua làn da, hắn có thể nhạy cảm phát giác được dưới da ẩn ẩn hiện hiện quang trạch, hiện ra một tầng tinh thể hóa màng da, cứng cỏi dị thường. Đưa tay nhấn một cái, hắn cảm giác mình nhìn như non mịn da phía dưới có nhất trọng cường cân thiết cốt, cứng rắn không thúc. Mặc dù tự thân thu được to lớn đột phá, nhưng những ngày tiếp theo, Phong Lâm vẫn là hoàn toàn như trước đây dưới đất thấp điều, một mình ở sân trường bên trong ẩn hiện. Hắn ở trường học vốn là biên giới người, không có thiên phú, không có thực lực, không có bối cảnh, ai sẽ chú ý tới hắn đâu? Trong vòng một đêm, biến hóa lớn như vậy, rất khó nói đến rõ ràng. Phong Lâm là có thể có bao nhiêu điệu thấp liền có bao nhiêu điệu thấp, ngay cả phụ mẫu đều không có nói cho. 3 ngày qua càng thêm khắc khổ tu luyện gen hô hấp pháp, tìm được tiếp tục con đường tu hành, hắn tu luyện vô cùng động lực, đơn giản như là bị điên. Một tháng sau, hắn liền bị an bài đi gia tộc nhà máy thực tập. Vì thu hoạch được tiếp tục tu hành quyền lực, hắn nhất định phải có đầy đủ 4 liếng mới có thể cùng gia tộc đàm phán. Lại kết thúc một ngày vất vả tu hành, Phong Lâm mồ hôi đầm địa, thân thể bị buộc đến cực hạn, kịch liệt đau nhức vô cùng. Cảm ứng một chút tự thân, gen cũng không có một tia biến hóa. Xem ra thật đến cực hạn a. Phong Lâm thở dài một hơi, không có tự do gen điểm, lại nghĩ tiến thêm một bước coi như khó khăn. A, hắn đột nhiên phát hiện một chỗ kỳ quái chỗ, chẳng biết lúc nào gen tiềm năng đã tăng trưởng đến 18, vậy mà lại tăng trưởng thêm 10. Gen tiềm năng vậy mà tăng trưởng, trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong Lâm lặp đi lặp lại hồi ức, những ngày này hắn nhưng là cái gì cũng không làm, chỉ có tu luyện mà thôi. Chẳng lẽ là một điểm linh quang tái hiện, Phong Lâm não hải bỗng nhiên mà ra, minh bạch mấu chốt. Không có những cái kia loạn thất bát ao cổ quái kỳ lạ đường tắt, gen tiềm năng là thông qua tu luyện lấy được, chính là đơn giản như vậy. Mỗi ngày không ngừng tu luyện, gen cũng đang không ngừng mạnh lên. Mặc dù khó mà phát hiện, nhưng mỗi một điểm tiến bộ đều tích lũy tháng ngày bảo tồn xuống tới, tạo thành gen tiềm năng. Nguyên lai là như thế. Phong Lâm vô cùng mừng rỡ. So với lúc trước hắn đoán gen phương trình cần hấp thu cái gì đặc thù năng lượng mới có thể thu được gen tiềm năng, loại phương thức này càng làm cho hắn tiếp nhận. Đây là tuyên cổ bất biến bất luận cái gì vũ trụ thông dụng chân lý. Hấp thu bên ngoài năng lượng, như là không làm mà hưởng. Tự thân khổ tu mặc dù gian nan, nhưng mỗi một điểm tiến bộ mỗi một phần thu hoạch đều là mình, ai cũng đoạt không đi. Minh bạch điểm này, tiếp xuống thời điểm, Phong Lâm càng thêm khắc khổ tu luyện, như là bị điên. Mà một màn này xem ở phụ mẫu trong mắt, càng là lắc đầu liên tục. Nhi tử vẫn là chưa từ bỏ ý định, muốn tham gia thi đại học trở thành tu sĩ. Nhưng này có dễ dàng như vậy, không? Bốn sinh mệnh lực nói không chừng ngay cả tham gia thi đại học tư cách đều không có. Hy vọng hắn không nên đem thân thể luyện hỏng, nếu là như vậy, ngay cả trong gia tộc nhà máy đều không đi bảo, triệt để thành phế nhân. Phụ mẫu thấp giọng thương lượng, sắc mặt khổ hơn. Đây hết thể đều nghe vào Phong Lâm trong tai, hắn không có cái gì biểu thị, chỉ là càng thêm vất vả tu luyện. Cải biến vận mệnh, chỉ có tu hành. Gen phương trình năng lực lớn nhất chính là có thể đem thân thể người số liệu hóa, từng giờ từng phút tiến bộ đều có thể tận mắt thấy. Chỉ cần cố gắng liền có hồi báo. Đây đối với một cái có trí người tu hành tới nói là đơn giản nhất cũng là hạnh phúc lớn nhất. Nhiều ít người đau khổ truy tìm mà tốn công vô ích. Cố thân thể này nguyên chủ nhân đã từng cũng là khắc khổ vô cùng, cho nên mới có thể tại Phong Lâm đến về sau lưu lại 14 điểm nhiều tự do gen điểm. Đáng tiếc hắn cuối cùng không có Phong Lâm thân là người xuyên việt tự mang kim thủ chỉ, không có người chỉ đạo, cũng không hiểu cường hóa gen phương pháp, tất cả tu hành đều tại trong mơ mơ màng màng, chỉ biết là khổ tu lại tìm không thấy phương hướng. Cho dù trong cơ thể hắn ẩn chứa đại lượng gen tiềm năng, cuối cùng biên hầu gen chỉ cường hóa 2 điểm, thạch thai gen 1 điểm, sinh mệnh lực càng là chỉ có đáng thương không. Bốn gen phương trình để Phong Lâm thấy được vô hạn khả năng, cũng làm cho hắn đi lên cùng nguyên chủ con đường khác. Hắn càng phải chất quý. Gen tiềm năng 10, gen tiềm năng 12, gen tiềm năng 9. Mỗi ngày tu hành không ngừng, gen tiềm năng cũng đang không ngừng tăng trưởng, bình quân tại mỗi ngày 10 ở giữa. Chiếu như thế tính ra xuống dưới, Phong Lâm đoán chừng mình rất nhanh liền lại sẽ có mới gen điểm rồi. Hắn đã là học sinh lớp 12, một ngày trôi qua, trong sân trường bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Các học sinh hành tẩu vội vàng, thư viện của trường học cùng tu hành quán mỗi ngày đều có người không dừng ngủ đêm tu luyện, rất ít gặp mặt người sắc nhẹ nhõm. Một tin tức tản bộ ra. Nguyên lai là địa cầu trung học 1 năm một lần thi đại học tư cách khảo hạch muốn bắt đầu. Đây là thi đại học trước đó lần thứ nhất thi thử, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể thu được tham gia thi đại học tư cách. Chương 06, thi đại học tư cách 1 năm một lần thi đại học sắp đến, đây là mỗi một cái tinh tế công dân cải biến tự thân vận mệnh cơ hội, một người chỉ có một lần, cả đời chỉ có một lần. Là rồng hay là giun, một trận khảo thí liền thấy rõ ràng, vận mệnh từ đây nghiêng trời lệch đất. Có người nhất phi trùng thiên, từ đây cao cao tại thượng, có người rơi xuống bụi bặm, cả một đời không có tiếng tăm gì. Trong phòng học một người mặc áo đen già dặn trung niên nữ tử đang đứng trên bục giảng phát biểu. Một đám học sinh ngồi tại dưới đáy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Phong Lâm mặc mặc nghe. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, nhân loại tiến vào thời đại vũ trụ, khoa học kỹ thuật phát triển tới được đỉnh phong, có thể thông qua lỗ sâu xuyên qua ngàn vạn năm ánh sáng, nhưng thi đại học loại này cổ lão khảo thí hình thức nhưng không có biến mất, ngược lại hoàn chỉnh bảo tồn lại, bán ra hoàn toàn mới thăng cấp. Khảo thí phạm vi rộng, vượt quá tưởng tượng, khắp toàn bộ tinh tế nhân loại. Làm một loại đánh vỡ tiên thiên giai cấp hàng rào lợi khí, thi đại học tự có tồn tại đạo lý. Lần này thi đại học tư cách khảo thí là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học lần thứ nhất toàn trường kỳ thi thử, chỉ có thông qua khảo thí người mới có thu hoạch được tham gia thi đại học tư cách. Nếu như ngay cả kỳ thi thử đều không thông qua, vậy liền không muốn tham gia thi đại học đi lên đều xấu, còn biết kéo thấp trường học của chúng ta tỷ lệ lên lớp. Nữ chủ nhiệm lớp nghiêm khắc nói, ánh mắt quét về phía giữa sân Phong Lâm ở bên trong giải rác mấy người, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết. Toàn tinh tế nhân loại 1 năm 1 lần thi đại học cũng không phải nói đùa với người, ước bạn người qua cầu độc mục, nếu là không có đột xuất thành tích đi lên chính là chịu chết. Toàn trường là tuyệt không cho phép những cái kia không còn gì khác cặn bã mạo muội đi lên chật vật quý giá thi đại học danh ngạch, bại hoại trường học thanh danh. Từng đôi thần hí ngược ánh mắt từ Phong Lâm trên thân sẽ qua, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Phong Lâm hai tay chăm chú nắm lấy, lại chậm rãi buông ra. Nếu như là trước đó, hắn có lẽ sẽ còn lòng tràn đầy oán giận, chịu không được cái này ở trước mặt nhục nhã. Hiện tại hắn ngược lại mây trôi nước chảy. Đều chết qua một lần người, pha lê tâm thứ này sớm đã cách hắn đi xa. Trong lòng của hắn càng là có tự tin. Sinh mệnh lực 1.5, hắn sớm đã vượt qua đại bộ phận người đồng lứa, cần gì phải khiến cho mình khổ đại cửu thâm đâu. Thực lực tăng trưởng, để tâm cảnh của hắn cũng thành thục rất nhiều. Những này lục đục với nhau hành vi hắn thấy 10 phần ngây thơ. Nếu là những người này còn lấy hắn vẫn là ban đầu Phong Lâm, đợi chút nữa nhất định phải làm cho bọn hắn giật nảy cả mình. Vì tại thi đại học lấy được tốt hơn thành tích, lần này thi đại học tư cách khảo thí mỗi cái lớp 3 hàng đầu, sẽ có cơ hội miễn phí tiến vào giả lập võ đạo trong tháp, tiến hành ma luyện. Chủ nhiệm lớp lại ném ra ngoài một cái lớn tin tức. Toàn bộ lớp lập tức kinh động. Lại là giả lập võ đạo tháp. Bên trong có giả lập võ đạo đại sư cái kia. Trường học lần này thật sự là đại xuất huyết. Mỗi một cái khuôn mặt đều khó mà che giấu hưng phấn, một bộ kích động thần sắc. Cái này giả lập võ đạo tháp là địa cầu trung học đặc hữu một cái giả lập võ đạo hệ thống, kết hợp vô số võ đạo đại sư kỹ xảo chiến đấu, thông qua quang não tiến hành mô phỏng thôi diễn, lấy năng lượng tạo dựng không gian ảo. Bên ngoài nhìn qua giống như là nhất trọng tháp cao, chừng 30 tầng chi cao, mỗi một tầng tháp đều có một cái mô phỏng võ đạo đại sư, cùng chân nhân giống nhau như lúc, năng lực cũng kém không nhiều. Mỗi lần một tầng, võ đạo đại sư tiêu chuẩn thì càng cao hơn một tầng, độ khó liền cao hơn một cấp. Thông qua cùng giả lập võ đạo đại sư đối chiến, có thể cực lớn tăng cường tự thân kinh nghiệm chiến đấu, đối với gen năng lực giảng hòa nắm giữ đều có thể phi tốc tăng lên. Nhưng khởi động hệ thống, cần hao phí đại lượng nguồn năng lượng, mở ra một lần liền cần mấy chục vạn tinh tệ, bình thường tình huống dưới thật mở không dậy nổi. Bình thường học sinh chỉ có thể lấy tự trả tiền phương thức tiến vào bên trong huấn luyện, mỗi huấn luyện một lần, liền muốn lên giao một vạn tinh tệ, chỉ có những cái kia nhà đại phú đại quý xuất thân học sinh mới tiêu đến lên giá tiền. Có thể đi vào giả lập võ đạo tháp tu luyện đối với phần lớn học sinh đều là mong muốn không thể cầu sự tình. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới lần này trường học làm sao ra sức, vậy mà mỗi cái ban cấp ra ba cái miễn phí danh lệch, tất cả mọi người hưng phấn lên, phàm là có năng lực cạnh tranh đều đối ba hạng đầu tình thế bắt buộc. Hiện tại bắt đầu văn thi. Theo chủ nhiệm lớp một tiếng tuyên bố, khảo thí chính thức bắt đầu. Cùng địa cầu thời đại khác biệt, cái này thời đại vũ trụ thi đại học chỉ phân hai cửa, đó chính là văn thi cùng võ thi. Văn thi thì là khảo hạch tất cả sách vở lý luận tri thức, văn học, lịch sử, toán học, vật lý, sinh vật, hóa học, tâm lý, pháp luật, thiên văn. Mà võ thi thì là thi người tu hành, là liên quan tới thần thoại gen khảo thí. Thi đại học tư cách khảo hạch là thi đại học trước đó lần thứ nhất thi thử, cũng là trọng yếu nhất một lần thi thử, liên quan đến mỗi người có thể hay không tham gia thi đại học tư cách, ai cũng không dám chủ quan. Đầu tiên trận đầu chính là văn thi. Mỗi người trước mặt đều có một mặt lơ lửng hình chiếu 3D, trong cuộc thi cho thác nước mà xuống, từng cái hiện ra ở trước mắt. 1.5 sinh mệnh lực cũng không phải nói một chút chơi, chẳng những là tố chất thân thể toàn diện tăng lên, tự thân trí nhớ cùng tư duy năng lực cũng đã nhận được bay bọn. Suy nghĩ nhanh chóng, những cái kia bình thường không hiểu tri thức điểm trong nháy mắt giống nhau, những cái kia không lưu loát khó hiểu vấn đề thường thường chỉ cần nhìn một chút liền có thể biết đáp án. Đây chính là sinh mệnh lực đột phá mang cho người ta biến hóa sao? Phong Lâm âm thầm mừng rỡ, thủ hạ không chút nào không ngừng. Thời đại vũ trụ nhân loại đại não độ cao phát đạt, trí thông minh vượt quá tưởng tượng cao, học tập tri thức cũng vô pháp phức tạp. Thuyết tương đối rộng, lượng tử cơ học, hỗn độn lý luận. Những này tại cổ địa cầu thời đại nghe nhiều nên thuộc không lưu loát lý luận hiện tại bất quá là mỗi cái học sinh cấp 3 đều muốn học tập thưởng thức mà thôi, nhưng những này còn không phải trong cuộc thi khó khăn nhất. Văn thi đậu khó khăn nhất là thần thoại tri thức lý luận. Vạn năm khoa học kỹ thuật phát triển, cổ địa cầu thần thoại tri thức di thất hơn phân nửa, hiện tại nhân loại chỉ có thể từ tàn phá cổ xưa trong cổ tịch nhìn trộm một chút thần thoại đoạn chương tàn thiên. Kia mảng lớn trống không chỉ có thể dựa vào người mình đi tìm tòi đi trở lại như cũ, đủ loại lý luận học phái, thường thường tự mâu thuẫn, làm cho người hoa mắt vắng đầu. Cho nên cao trung trong môn học thần thoại tri thức là làm người khác đau đầu nhất. Trên trận học sinh từng cái chau mày, trên mặt sầu khổ. Chỉ có Phong Lâm ngồi ở trong đó lộ ra bình chân như bại, một mặt thần sắc nhẹ nhõm. Đối từ quá khứ người tới mà nói, đây hết thảy đều là thường thức mà thôi. Liệt kê ổ liễm phụ thần sơn 12 chủ thần, cũng làm rõ thần vị quan hệ. Cái này đơn giản, chúng thần chi vương Zeus, thần hậu Hera, chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần Athena, thái dương thần Apollo. Phong Lâm hạ bút như bay. Bắc Âu thần hệ cuối cùng kết cục là cái gì? Thế giới bất lạc, chư thần hoàng hôn. Só SAC. Phong Lâm mỉm cười, búng tay một cái. Hoa Hạ thần thoại tam thanh bốn ngữ. Cái này có chút khó, Hoa Hạ thần thoại hệ thống ra phả hết sức phức tạp, đều có các thuyết pháp, Phong Lâm nhớ lại một chút, vẫn là cấp gia lớn nhất mọi người tiếp nhận thuyết pháp, Tam Thanh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Tứ Đế, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế, Hậu Thổ Hoàng Địa Chi. Từng cái vấn đề từ hình chiếu 3D bên trên thác nước mà xuống, Phong Lâm không có làm nhiều do dự, từng cái trả lời đi lên. Rất nhanh tất cả đề thi liền viết xong, 2 giờ khảo thí thời gian, hắn chỉ dùng một nửa thời gian liền toàn bộ viết xong. Lại qua 1 giờ, chờ tất cả mọi người viết xong riêng phần mình thí nghiệm, quang não tự động cấp ra cho điểm. 100. Mát điểm. Trước đó thân thể nguyên chủ mặc dù học tập vô cùng khắc khổ, nhưng bởi vì những kiến thức này lý luận quá mức không lưu loát, lần trước văn thi thành tích chỉ có 61 phân mà thôi, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Mà lần này Phong Lâm trực tiếp liền thi mát điểm. Đối với kết quả này, hắn không thể nghi ngờ hết sức hài lòng. Wow! Triệu Khải vậy mà có thể thi 99 phân. Chỉ kém một phần liền mát điểm. Không hổ là sinh mệnh lực vượt qua hai thiên tài, trí lực đạt được cực lớn khai phát, như thế không lưu loát tri thức đều có thể trả lời, thật sự là không tầm thường. Thiên tài chính là thiên tài, không phải chúng ta có thể so sánh. Thành tích cuộc thi vừa xuống tới, một bên vang lên một trận chấn kinh âm thanh. Cả người cao 1m9 cao lớn nam học sinh bị một đám người vây vào giữa, giả bộ thận trọng, khoe miệng vẫn không tự chủ được lộ ra đắc ý tiêu dung. Gia hỏa này vẫn là quá non. Phong Lâm lắc đầu, trong lòng âm thầm kinh thường. Người này là lớp học hạng nhất Triệu Khải, nghe nói đã thức tỉnh hai loại cường lực gen, hỏa diễm gen cùng kim loại gen, đồng thời cường hóa rất nhiều lần, sinh mệnh lực nghe nói vượt qua 2 trở lên, là lớp học nổi danh thiên tài. Nhưng Phong Lâm lại có chút xem thường. Người này có thể được đạt tới cảnh giới như thế, là bởi vì trong nhà có tiền, ăn đến là tinh tế quái thú thịt, uống chính là cao cấp gen dược thủy, sát lại hoàn toàn là tài nguyên trồng chất. Nếu là những cái kia thiên tài chân chính có hắn loại điều kiện này, đã sớm trở thành đường đường chính chính tinh tế tu sĩ. Hiện tại công bố thành tích, Nữ chủ nhiệm lớp bắt đầu đối danh sách đọc, chỉ nhìn một chút, nàng gương mặt liền cứng ngắc. Qua nửa ngày, nàng mới chần chờ nói, hạng nhất, Phong Lâm. Mát điểm. Cái gì? Đám người ngây ra như phỗng. Khó như vậy để thi, lại có người có thể thi mát điểm. Phải biết Triệu Khải cũng còn kém một phần mới mát điểm a. Từng đôi ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Phong Lâm, liền như là gặp ma. Có phải hay không quăng não sai lầm? Nhất định là như vậy. Hắn không phải một cái mặt trời sinh, làm sao có thể thi ra cao như vậy thành tích? Không tệ. Muốn nói là Triệu Khải thi mát điểm ta còn tin, gia hỏa này làm sao có thể? Chúng ta muốn nhìn bài thi của hắn. Những học sinh khác nhau nhau gật đầu, tựa hồ chỉ có cái này mới là giải thích hợp lý. Ngôn ngữ tràn đầy đối Phong Lâm khinh miệt chi ý, còn nữ kia chủ nhiệm lớp cũng nghĩ như vậy. Từ quang não bên trong điều ra Phong Lâm bài thi ngay trước tất cả mọi người mặt bắt đầu phúc tra. Tất cả mọi người đưa tới, một đề nhìn sang, một tơ một hào sai lầm cũng sẽ không buông tha. Phong Lâm ánh mắt trầm xuống, nhưng tùy theo không quan trọng nở nụ cười. Vàng thật không sợ lửa. Những người này muốn nhìn liền nhìn kỹ, chỉ hy vọng bọn hắn pha lê tâm không muốn nát một chỗ mới tốt. Cái này để đúng rồi. Cái này để cũng đối. Hoàn toàn đúng, cái này sao có thể? Toàn lớp tất cả mọi người bao quát chủ nhiệm lớp ở bên trong mỗi nhìn một đề con mắt liền trừng lớn một phần, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Kia Triệu Khải sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, bừng tỉnh đại ngộ trầm giọng nói: "Gian lận, hắn nhất định là gian lận." Chương 07, gian lận phong ba gian lận. Hắn nhất định là gian lận. Triệu Khải trầm giọng nói, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Phong Lâm, phản phất muốn dùng ánh mắt đem hắn cho đâm xuyên. Làm lớp học cho tới nay hạng nhất, hắn vẫn rất có sức thuyết phục. Nữ chủ nhiệm lớp cùng những học sinh khác đều lấy làm kinh hãi, sắc mặt khó coi trên dưới dò xét tới. Chỉ có lời giải thích này mới là hợp lý. Cái này Phong Lâm trước đó tại lớp học vẫn luôn là ở cuối, làm sao có thể tại văn thi đầu thi mắt điểm? Đây quả thực so tại trong vũ trụ gặp được sinh mệnh tinh cầu sát suất còn nhỏ, 1/100.000, 1/1000.000, 1/1000.000. Không, đây tuyệt không khả năng. Phong Lâm đồng học, nếu như ngươi gian lận liền tự giác nói ra, xem ở bạn học cùng lớp phân thượng, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ lấy tiêu cuộc thi lần này thành tích. Không phải nháo đến trường học đi, ngươi thế nhưng là sẽ bị ký đại qua, thậm chí sẽ bị lệnh cưỡng chế nghỉ học. Trong cuộc thi ra loại chuyện này, nữ chủ nhiệm lớp sắc mặt hết sức khó coi. Đều đã là thời đại vũ trụ, lại còn có người sử dụng gian lận loại này dơ bẩn thấp kém thủ đoạn, thật sự là ghê tởm. Không tệ. Tranh thủ thời gian thừa nhận, không phải chúng ta liền thông chi trường học. Làm một mạng trở sinh, liên tắc tệ cũng không biết, thi cái 60 phân vừa vặn đạt tiêu chuẩn không được sao, còn không làm người khác chú ý. Cũng dám thi mát điểm, đây là tìm đường chết ta. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Một đám người tương hô nói thầm, lời nói được quá khó nghe có bao nhiêu khó nghe, không ai tin tưởng Phong Lâm là bằng vào năng lực của mình thu hoạch được mát điểm. Phong Lâm tâm bên trong 10 phần khó chịu. Những người này muốn cho hắn thành tích cuộc thi hết hiệu lực, mơ tưởng. Văn điểm thi số nếu là được không phân, thông qua khảo thí thu hoạch được tham gia thi đại học tư cách liền không khả năng. Ta không có gian lận. Phong Lâm bình tĩnh nói, ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại có không dung dao động kiên định. Ừm. Chủ nhiệm lớp chân mày cau lại, lời này là có ý gì? Sự thật bày ở trước mắt, vẫn còn không thừa nhận, đây không phải là muốn ép mình ép buộc hắn thừa nhận sao? Phong Lâm. Một cái bóng người cao lớn đi ra, chính là Triệu Khải, âm trầm mở miệng. Chính ngươi có thể thi nhiều ít phân, trong lòng không có số sao? Thần sắc hắn khinh thường, chắp hai tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Phong Lâm, đã gian lận liền muốn thừa nhận. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất từ bỏ mạnh miệng loại hành vi ngu xuẩn này, không phải truy cứu xuống tới, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Phong Lâm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có chút nào bởi vì đối phương khiêu khích mà phẫn nộ. Vẫn còn giả bộ tỏi sao? Triệu Khải con mắt co rụt lại, băng lãnh như lao, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cùng ta giao biện, không phải ta sẽ để cho ngươi chịu không nổi. Gặp hắn dây dưa không bỏ khắp nơi nhắm vào mình, Phong Lâm ánh mắt cũng lạnh, ngôn ngữ cũng không còn khách khí, không có gian lận chính là không có gian lận. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi thi 99 phần thì không cho ta thi mát điểm, thật sự là trò cười. Ngươi? Triệu Khải bị đâm trọn chỗ đau, mặt mày méo mó, kiềm chế không ở nộ khí liền muốn xông lên. Một cố làm cho người hít thở không thông khí tức đập vào mặt, đây là tới tự sinh mệnh lực các bách. Triệu Khải vượt qua hai sinh mệnh lực, quá mức cường tráng, nếu như cách đấu, ba cái Phong Lâm cũng không phải là đối thủ của hắn. Đủ rồi. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ, nữ chủ nhiệm lớp nhìn không được, lấy ra ban một chi chủ uy nghiêm. Hiển nhiên trận này gian lận phong ba đã quyết tán đến toàn lớp, làm chủ nhiệm lớp, nàng nhất định phải nhanh lắng lại. Nàng lặp đi lặp lại đánh giá Phong Lâm một lần, lúc này mới lên tiếng nói, "Phong Lâm, ngươi lần này tiến bộ quá lớn, không trách những bạn học khác suy nghĩ nhiều. Cho nên ta nếu lại kiểm tra một lần, tiến bộ quá lớn, cũng là lỗi của ta lạ." Phong Lâm buồn bực thở ra một hơi, ta quả nhiên không phải trong tiểu thuyết thiên mệnh nhân vật chính. Những cái kia tiểu thuyết nhân vật chính mặc kệ trước đó nhiều cửi mục, cỡ nào bị người khinh thị, nhưng chỉ cần bắt đầu quật khởi mạnh mẽ, tất cả mọi người cảm thấy đương nhiên. Vì cái gì đến ta bên này, liền chịu đủ chất vấn, còn muốn bị người nói là gian lận. Đồng dạng là người xuyên biệt, vì cái gì chênh lệch cứ như vậy lớn? Thực lực, nhất định phải có thực lực. Chỉ có được thực lực tuyệt đối, mới có thể để cho lòng người phục khẩu phục. Chủ nhiệm lớp đã lên tiếng, Phong Lâm biết phản đối cũng vô dụng, chỉ là nội tâm của hắn trước nay chưa từng có khát vọng cường đại. Đối với Phong Lâm phản ứng nữ chủ nhiệm lớp không quan tâm cũng không thèm để ý, cũng mặc kệ Phong Lâm có đồng ý hay không, mở ra khảo thí video giám sát bắt đầu kiểm tra. Học sinh khảo thí quang não đều kết nối video hệ thống theo dõi, mỗi cái chủ nhiệm lớp chỉ cần ngón tay một điểm liền có thể tùy thời điều đi màn hình giám sát. Một đạo hình chiếu 3D xuất hiện ở trước mắt, Phong Lâm xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, đang nhanh chóng bài thi, 10 ngón hoạt động như bay, nước chảy mây trôi. Mỗi một đạo đề mục đều không có quá nhiều cân nhắc, rất nhanh liền cấp ra đáp án, vật lý, toán học, thiên văn, thần thoại. Mỗi một cái khoa mục cũng khó khăn không ngã hắn, trên mặt hắn mang theo mỉm cười thản nhiên, hiện ra sung túc tri thức dự trữ cùng tuyệt đối tự tin. Hắn làm bài tốc độ thật nhanh, đơn giản không cần suy nghĩ. Ngay cả không lưu loát phức tạp thần thoại tri thức với hắn mà nói tựa hồ chẳng khó khăn gì. Cái gì? Mới một giờ liền làm xong tất cả đề mục. Thành tích là mắt điểm. Nếu đây là thật, vậy cũng quá khoa trương. Thường khuôn mặt lại gần, xem xét tỉ mỉ lấy màn hình giám sát. Kinh người như thế biểu hiện lập tức dẫn tới tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, cái này không chỉ là kinh hãi, thậm chí là làm kinh sợ. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn chẳng những không có phát hiện Phong Lâm mảy may gian lận vết tích, ngược lại mình bị hù dọa. Chẳng lẽ hắn thật sự là mình thi mắt điểm? Đám người không khỏi nội tâm bắt đầu dao động. Không, không đúng. Hắn nhất định là vận dụng thiết bị công nghệ cao. Lúc trước hắn thành tích đạt tiêu chuẩn đều miễn cưỡng, bây giờ lại có thể thi mắt điểm, đây không phải gian lận là cái gì? Kia Triệu Khải lạnh giọng mở miệng, chủ nhiệm lớp, chúng ta hẳn là đối với hắn soát người. Bạn cùng lớp đều bỏ ra to lớn cố gắng muốn thi ra thành tích tốt, tuyệt không thể để cái này còn sâu làm dầu nổi canh để cố gắng của mọi người uổng phí. Chỗ hắn chỗ đứng tại toàn lớp góc độ bên trên đối Phong Lâm chỉ trích, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, kia rối trá khuôn mặt để Phong Lâm muốn nói. Nguyên bản thấy được Phong Lâm trong cuộc thi biểu hiện kinh người, một số người đã bắt đầu có chút tin tưởng Phong Lâm không có gian lận. Nhưng nghĩ đến hắn cầm mát điểm được văn thi thứ nhất, tất cả mọi người trong lòng đều có cây gai, nghe Triệu Khải tiểu nói này, ánh mắt lần nữa bất thiện. Ngươi nói ngươi thi điểm cao thì cũng thôi đi, chỉ tốn một nửa thời gian liền thi mát điểm, để chúng ta nơi nào đặt chân. Hết lần này tới lần khác trước ngươi vẫn là lớp học ở cuối xe, ngươi gian lận cũng quá đáng. Chủ nhiệm lớp, Triệu Khải nói không sai, nhất định phải soát người. Chỉ có dạng này mới có thể chứng minh hắn không có gian lận. Hắn bài thi tốc độ quá nhanh, cái này không khoa học. Một nháy mắt Phong Lâm giống như là chọc tổ ong vào bẽ, cuồng tình xúc động, gian lận đưa tới phong bạo muốn đem hắn bao phủ hoàn toàn. Phong Lâm, ngươi nói thế nào? Gặp toàn lớp tức giận như thế, nữ chủ nhiệm lớp cũng yên lặng gật đầu, trầm giọng mở miệng. Trong lời nói lộ ra có ý tứ là để Phong Lâm tự giác tiếp nhận toàn lớp người kiểm tra. Từng đôi ánh mắt phẫn nộ như lợi kiếm đâm tới, muốn đem hắn tiên đào bạc quả. Một nháy mắt, Phong Lâm cảm giác mình thành toàn thế giới địch nhân. Phong Lâm chỉ giữ trầm mặc, khoe miệng lại hiện ra một tia cười lạnh. Thật sự là buồn cười. Mình thi không đến mắt điểm, liền đem sai lầm quy tội đến trên người của ta sao? Các ngươi muốn cho ta làm cái gì, ta liền phải làm cái gì. Phong Lâm ngóc đầu lên, ánh mắt lộ ra không thối lui chút nào kiên định, lắc đầu, âm băng hữu lực phun ra ba cái băng lanh chữ. Ta cự tuyệt. Chương 08, sinh mệnh lực khảo thí ta cự tuyệt. Phong Lâm không thối lui chút nào, đối với những người này muốn soát người không hợp lý yêu cầu nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, không có chút nào quay lại chỗ trống. Cho cười. Ta dựa vào bản thân bản sự thi mắt điểm, dựa vào cái gì muốn không duyên cớ gặp các ngươi chất vấn cùng vu hãm. Có bản lĩnh các ngươi cũng đi thi. Các ngươi vu hãm ta gian lận thì cũng thôi đi, còn muốn lấy cái này có lẽ có lý do lục soát ta thân, nghĩ hay thật. Đô tinh tế thời đại, người người bình đẳng, mỗi người tư ẩn đều là được luật pháp bảo vệ, các ngươi muốn cho ta làm cái gì thì làm cái đó. Phong Lâm tính bướng bỉnh cũng nổi lên. Đối mặt toàn lớp người chỉ trích cùng không tin, hắn không thối lui chút nào, không ra ác ngôn, không ra ác ngữ, chính là lặng lẽ đối mặt. Cái gì? Ngươi cự tuyệt. Nữ chủ nhiệm lớp cũng không nghĩ tới mình tự mình lên tiếng, vậy mà đạt được như thế một cái trả lời. Phong Lâm không có chút nào bởi vì nàng là chủ nhiệm lớp cho nàng mặt mũi, đối mặt không hợp lý yêu cầu, vẫn là ai cũng vô dụng. Gặp cái này gian lận học sinh như thế gian ngoan không yên, nàng nhìn về phía Phong Lâm ánh mắt cũng âm trầm. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác còn không có biện pháp, mỗi cái công dân tư nhân quyền lợi đều là được luật pháp bảo vệ, tại không có được người trong cuộc đồng ý dưới, dù là thân là lao sư nàng cũng không thể tùy tiện soát người. Thấy không, hắn cự tuyệt. Trên người hắn nhất định có gian lận thiết bị. Kia Triệu Khải bị cướp đi hạng nhất, làm sao chịu bỏ qua cơ hội này, lại kích động. Những học sinh khác cũng là sắc mặt âm trầm. Nhưng những người này lại là khó chịu đối Phong Lâm tới nói chẳng qua là thành phong quất vào mặt, không cách nào tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Mặc những người này chó sủa, hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường. Từ Phong Lâm kia từ đầu đến cuối không chiếm được đáp lại, Triệu Khải cũng âm thầm cắn răng. Tìm không thấy gian lận chứng cứ, hết lần này tới lần khác người này như là giống như hòn đá vừa thối vừa cứng, cho hắn một loại không trâu ngoạm ăn cảm giác. Mà lúc này một cái máy móc thanh âm ở bên vang lên. Thứ hai cửa khảo thí muốn bắt đầu. Mời các ban chuẩn bị tham gia võ thi. Đây là trường học thông chi toàn trường bắt đầu khảo thí thanh âm. Võ thi muốn bắt đầu, đã không có thời gian tại gian lận phong ba bên trên tiếp tục dây dưa. Không có chứng cứ, những người này liền không làm gì được Phong Lâm thế nào, chỉ có thể hùng hùng hổ hổ tản ra chuẩn bị võ thi. Phong Lâm đôi mắt buông xuống, ưu tính tâm thúy. Đã các ngươi văn thi hoài nghi ta thực lực, vậy ta ngay tại võ thi đậu đem các ngươi pha lê tầm dâm đến vỡ nát, đến lúc đó tận mắt nhìn thấy, còn có lời gì có thể nói. Hắn mặc dù một mực giữ vững bình tĩnh, nhưng tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, bị người lặp đi lặp lại nhằm vào, trong lòng của hắn cũng đè nén một buồn lửa giận, làm ra một thống khoái quyết định. Võ thi muốn bắt đầu. Nếu như sinh mệnh lực không có đạt tới một, cũng không cần đi lên nêu xấu. Cho dù ngươi văn thi mát điểm, võ thi cuối cùng cũng chỉ sẽ là không phân mà thôi. Chủ nhiệm lớp lại bắt đầu phát biểu, ánh mắt như ẩn như hiện liếc nhìn Phong Lâm, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Ha ha ha. Bốn phía một trận ầm vang cười to. Đúng a. Đám người cũng rộng mở trong sáng, lấy hí ngược ánh mắt nhìn về phía Phong Lâm. Cho dù ngươi mạnh miệng lại như thế nào, văn thi ngươi có thể lấy nhận không ra người thủ đoạn gian lận cầm mắt điểm, nhưng mỗi người sinh mệnh lực là không giả được. võ thi lúc nhất định có thể để ngươi lộ ra nguyên hình, lộ ra ngươi kia dối trá mà yếu đất diện mục. Trên mặt mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo khoái ý tiêu dung, muốn xem Phong Lâm trò cười. Phong Lâm đem vẻ mặt của tất cả mọi người thu vào trong mắt, khóe miệng lướt qua một tia trào phúng tiêu dung. Muốn nhìn chuyện cười của ta, thật có lỗi, muốn để các ngươi thất vọng. Võ thi hạng thứ nhất chính là sinh mệnh lực khảo thí. Sinh mệnh lực là mỗi một cái sinh mệnh cơ sở nhất thể hiện, khỏe mạnh trạng thái, lực lượng, tốc độ, thể chất, sức chịu đựng đều bao hàm trong đó, cũng là phản ứng gen tiềm lực trọng yếu chỉ tiêu. Một cái sinh mệnh lực cường thịnh người tất nhiên thân thể từng cái chỉ tiêu đều viễn siêu thường nhân. Phòng học rộng rãi, ở giữa nhất vị trí thình lình trưng bày một cái thuần kim loại chế tạo kỳ dị máy móc, bắn ra màu đỏ sạc tuyến, không ngừng quét nhìn, đây chính là sinh mệnh dụng cụ đo lường. Đỗ Chí Minh, một cái học sinh đi vào, hồng quang quét qua, máy móc bên trên thình lình hiện lên một con số. Sinh mệnh lực 136. Muốn tham gia thi đại học, sinh mệnh lực nhất định phải đạt tới thậm chí vượt qua 1, không phải căn bản không có khả năng thi đậu bất luận cái gì đại học. Thấy mình thành công đạt tiêu chuẩn còn vượt qua 0.36, người kia một mặt ngạo nghễ đi xuống dưới, còn cố ý nhìn Phong Lâm một chút. Triệu Khải. Triệu Khải bị đám người bao vây bên trong đi ra, hướng dụng cụ chạm tiếp theo, hồng quang không ngừng chớp động. Sinh mệnh lực 22. Dễ thấy số lượng gây nên trên trận khắp nơi hoành động. Không hổ là Triệu Khải, sinh mệnh lực kinh người như vậy. Hắn lần trước vừa mới đạt tới 2, hiện tại lại đạt tới 2.2, tiến bộ tốc độ thật nhanh a. Như tiếp tục phát triển tiếp, hắn nói không chừng có hy vọng tiếp tục phát triển tiếp, đi ra địa cầu thậm chí Thái Dương hệ, thi đậu những cái kia tinh tế đại học. Phải biết đối với vô biên vũ trụ tinh không, Thái Dương hệ chỉ là vắng vẻ nhất nơi hẻo lánh a. Từng tiếng tán thưởng xen lẫn thở dài, tràn đầy hâm mộ. Liền ngay cả nữ chủ nhiệm lớp luôn luôn nghiêm khắc như diệt tuyệt sư thái, lúc này cũng lộ ra nụ cười hài lòng, hiển nhiên đối Triệu Khải thành tích hết sức hài lòng. Triệu Khải từ sinh mệnh dụng cụ đo lường bên trên đi xuống, ánh mắt liếc qua đám người nhìn chằm chằm Phong Lâm, lộ ra sâm nhiên cười lạnh, phảng phất sói đói để mắt tới con mồi. Phong Lâm lại là không thèm để ý chút nào, đôi mắt có chút chớp động, nhớ kỹ một chữ mắt. Tinh tế đại học sao? Sau đó chủ nhiệm lớp đọc lấy danh sách, toàn lớp học sinh từng cái có thứ tự đi lên kiểm tra sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực 112, sinh mệnh lực 106, sinh mệnh lực 095. Phần lớn người sinh mệnh lực đều tại một tả hữu, nhiều không đến đi đâu. Giống Đỗ Chí Minh sinh mệnh lực đạt tới 1.4 đều là số ít, sinh mệnh lực đột phá 2 càng là chỉ có Triệu Khải một cái. Không thể không nói, người này mặc dù cuồng ngạo, nhưng ở lớp học đích thật là sống một mình ngao đầu. Theo danh sách tiếp tục niệm xong, chủ nhiệm lớp trực tiếp tuyên bố, sinh mệnh lực khảo thí đến đây là kết thúc, kết quả bị. Lời còn chưa nói hết, một giọng nói vang lên, chủ nhiệm lớp, ta còn không có kiểm tra đâu. Trong đám người Phong Lâm giơ tay lên. Lời nói bị đánh gãy, chủ nhiệm lớp 10 phần không vui, nhìn chằm chằm hắn thật lâu không nói gì. Những người khác càng là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Ú đọc sách ngươi sinh mệnh lực chỉ có không? Bốn, còn muốn tham gia thi đại học. Vạn nhất ngươi thi cái toàn trường thấp nhất phân, chẳng phải là trường học mặt đều bị ngươi mất hết. Chủ nhiệm lớp ngay cả võ thi tư cách cũng không cho ngươi, trong lòng ngươi còn không có điểm số sao? Ngươi cảm thấy lấy ngươi không? Bốn sinh mệnh lực có thể thông qua võ thi sao? Chủ nhiệm lớp không chút khách khí hỏi. Cố Hưu ấn tượng khó mà đánh vỡ, ngay cả chủ gánh này mặc cho cũng không coi trọng chính mình. Nhưng vì thi đại học, Phong Lâm tuyệt không thể từ bỏ. Không tệ. Hắn không tiêu ngạo không tự tin nói, chủ nhiệm lớp, địa cầu thời đại hoa hạ có câu ngạn ngữ, kẻ sĩ 3 ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Về khoảng cách lần khảo thí đã qua lâu như vậy, làm sao ngươi biết ta lần này thi nhưng mà còn không hết hy vọng sao? Nữ chủ nhiệm lớp âm thầm nhíu mày, nhưng làm học sinh, muốn tham gia khảo thí đây là hợp lý nhất bất quá thỉnh cầu, nàng có thể cố ý coi nhẹ người này, nhưng không thể tận lực ngăn cản. Cũng tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ sinh mệnh lực có bao nhiêu. Sinh mệnh lực không quá quan, trí lực cũng không có đạt được khai phát, không có khả năng tại văn thi đậu đạt được mắt điểm. Nếu thật sự là như thế, đến lúc đó nhất định phải ngươi để mắt. Nàng một lần nữa khởi động sinh mệnh dụng cụ đo lường, mặt lạnh ra hiệu Phong Lâm đi lên. Từng đôi ánh mắt lạnh như băng nghiêng qua tới, như ngàn vạn cái lợi kiếm muốn đem hắn đâm xuyên. Tắm rửa từng đạo giết người giống như ánh mắt, Phong Lâm bất vi sở động, vãng sinh mệnh dụng cụ đo lường bên trên vừa đứng. Màu đỏ xạ tuyến bao phủ toàn thân tất cả khí quan, tế bào, gen đều bị quét hình, hóa thành chân thực số liệu. Cái gì? Trong phòng học bao khỏa chủ nhiệm lớp ở bên trong tất cả mọi người chỉ nhìn dụng cụ kiểm tra kết quả, liền ngây ngẩn cả người, dùng sức chớp mắt, hoài nghi mình nhìn lầm. Sinh mệnh dụng cụ đo lường bên trên tình lình biểu hiện ra một nhóm số liệu. Sinh mệnh lực 1.5. Chương 09, mới lộ đường kiếm cái gì, sinh mệnh lực 1.5. Cái này sao có thể? Tất cả tận mắt thấy nghề này số liệu người đều kinh ngạc. Cao như vậy sinh mệnh lực, tại lớp học cũng chỉ là gần với Triệu Khải. Nếu là những người khác thì cũng thôi đi, nhưng cái này Phong Lâm trước đó rõ ràng chỉ là một cái không. Bốn mặt chờ sinh A chẳng qua là 2 lần khảo thí khoảng cách thời gian, trên người hắn đến cùng phát sinh cỡ nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian ngắn như vậy tăng lên dòng giá 1.1 sinh mệnh lực, đây quả thực không khoa học, tuyệt không nên a. Mặc kệ trước đó làm sao hoài nghi gian lận, hiện tại chân thực sinh mệnh lực bày ở trước mắt, thật sự 1.5, lại là không thể nào tiếp thu được cũng phải tiếp nhận. Không có khả năng, nhất định là cái này dụng cụ hỏng. Gia hỏa này làm sao có thể sinh mệnh lực cao như vậy? Đỗ Chí Minh không thể tin được, sinh mệnh lực của hắn luôn luôn tại lớp học xếp hạng thứ 2, bây giờ lại bị một cái mặt chờ sinh vượt qua, còn kéo ra 0.14 chênh lệch. Thế giới này đến cùng là thế nào? Hắn một mặt mở miệng. Đừng ngốc. Trừ phi là cái này sinh mệnh dụng cụ đo lường hỏng, không phải kết quả không có khả năng phạm sai lầm. Nếu thật sự là như thế, Triệu Khải sinh mệnh lực chỉ số làm sao không có phạm sai lầm? Có người lý trí phân tích nói, Đúng vậy a. Nhất định là cái này Phong Lâm trên thân xảy ra chuyện gì biến hóa thoát thai hoàn cốt. Liên quan tới Phong Lâm suy đoán, chúng thuyết phân vân, các loại thuyết pháp đều có. Nhưng cùng lúc đó, bọn hắn không thể không thừa nhận, lấy Phong Lâm hiện tại cao như vậy sinh mệnh lực, trí lực cũng sẽ tương ứng đạt được to lớn khai phát. Đây là giải thích, cái này Phong Lâm là tuyệt đối có thực lực tại văn thi đậu mát điểm. Mặc dù nội tâm không thể nào tiếp thu được, nhưng sự thật bày ở trước mắt, dù không được bọn hắn tiếp tục ngờ vực vô căn cứ cùng phản bác. Hiện thực có đôi khi chính là như thế để cho người ta bất đắc dĩ, không phải sao? Ghê tởm. Triệu Khải ở bên càng là cắn răng, lúc trước hắn khắp nơi nhằm vào, bây giờ lại được một kết quả như vậy. Sinh mệnh lực khảo nghiệm kết quả chẳng những không có ngồi vững đối phương gian lận, ngược lại đã chứng minh trong sạch của hắn. Cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận? Mặc dù tại võ thi đậu lật về một thành, nhưng hắn trường kỳ chiếm lấy toàn lớp vị trí thứ nhất, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vượt qua hắn, dù chỉ là một môn văn thi cũng không được. Tiểu tử, tiếp xuống chính là ác mộng của ngươi. Sai liền sai tại ngươi chọn lấy một cái mình vĩnh viễn không cách nào chiến thắng đối thủ. Hắn nhìn chằm chằm Phong Lâm bóng lưng, ánh mắt triệt để hung ác nham hiểm xuống dưới. Chẳng lẽ là cái này học sinh may mắn tiến vào thi đại học trước đó buộc phát kỳ rồi? Nữ chủ nhiệm lớp đem Phong Lâm kinh người biểu hiện để ở trong mắt, trong lòng không khỏi hiện ra một cái suy đoán. Là một mang qua mấy giới tốt nghiệp ban thâm niên chủ nhiệm lớp, nàng hết sức rõ ràng, mỗi đến lớp 12 thời điểm, chắc chắn sẽ có một chút bình thường không có tiếng tăm gì học sinh tiến vào một đoạn cao tốc buộc phát kỳ, thành tích nhanh chóng lên cao, lấy làm cho người kinh ngạc tiến bộ. Đây là bởi vì những học sinh này trước đó chỉ có tiềm lực nhưng không có bạo phát đi ra, nhưng càng là tới gần thi đại học, áp lực cường đại sẽ đem bọn hắn tất cả tiềm lực đều kích phát đến cực hạn, cấp tốc trưởng thành. Chẳng lẽ Phong Lâm cũng là loại học sinh này? Vậy mình trước đó thật đúng là nhìn sai rồi. Thế nhưng là đây cũng quá khoa trương. Từ mặt chờ sinh nhảy lên trở thành lớp học số 1 số 2 học sinh khá giỏi, tiến bộ chi lớn, nàng giáo sư kiếp sống đến nay còn chưa từng thấy loại này yêu nghiệt. Sau đó liền nhìn Phong Lâm biểu hiện, có lẽ có thể làm cho mình đối với hắn có cái có thể tin hơn toàn diện nhận biết. Phong Lâm đột nhiên một phát, mọi người vẻ mặt không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ đều tràn đầy chấn kinh. Nhưng coi là dạng này liền xong rồi, vậy coi như 10 phần sai. Phong Lâm tiếp xuống biểu hiện càng làm cho bọn hắn khó có thể tin. Sinh mệnh lực khảo thí về sau, chính là lực lượng khảo thí cùng tốc độ khảo thí. Tốc độ cùng lực lượng là sinh mệnh cơ bản nhất hai hạng tố chất. Chỉ có sinh mệnh lực chỉ số, nếu là không cách nào tại tốc độ cùng trên lực lượng biểu hiện ra ngoài, đó cũng là vô dụng. Cho dù là sinh mệnh lực chỉ số giống nhau, khác biệt sinh mệnh tại tốc độ cùng lực lượng thiên về đốt cũng không giống nhau. Cái này tại động vật bên trên rõ ràng nhất. Căn cứ khoa học nghiên cứu, trưởng thành lão hổ cùng trưởng thành voi sinh mệnh lực sắp xỉ như nhau. Nhưng voi rõ ràng về mặt sức mạnh so lão hổ mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, nhưng tương tự phương diện tốc độ lại kém rất nhiều. Nhân loại trên thân tự nhiên cũng là như thế, có người trời sinh am hiểu chạy, có nhân lực lớn vô tận. Gen quyết định sinh mệnh bản chất, nhưng như thế nào biểu hiện, lại tùy từng người mà khác nhau. Trong phòng học trưng bày dụng cụ đo tốc độ cùng lực quyền cơ, phân biệt dùng để khảo thí tốc độ chạy cùng kích lực quyền nói. Từng cái học sinh theo thứ tự có thứ tự đi lên bắt đầu khảo thí. Ra lệnh một tiếng, bọn hắn tại dụng cụ đo tốc độ bên trên mãnh liệt bắn gọn. Dụng cụ đo tốc độ cùng loại với máy chạy bộ, bánh xích nhanh chóng huy động, đến khoảng cách 100m liền sẽ dừng lại. Ngay sau đó bọn hắn liền sẽ đối lực quyền cơ tốc độ cao nhất ra quyền, 100 quyền về sau, máy móc bên trên sẽ hiện ra mỗi một quyền bình quân lực đạo. 100m 7, 12 giây, lực quyền 0, 65 tấn. Đây chính là trước mắt thí sinh qua khảo nghiệm tới số bình quân theo. Vị kế tiếp, Triệu Khải. Triệu Khải tại mọi người hâm mộ và chủ nhiệm lớp ánh mắt mong chờ bên trong đi ra. Ô ô ô. Hắn toàn lực bắt đầu chạy, hai chân mở ra hình thành từng đạo tàn ảnh. 100m sau khi chạy xong, hắn mặt không hồng khí không thở, lại tại lực quyền trên máy toàn lực ra quyền. Phanh phanh phanh. Không khí phảng phất đều bị đánh phát nổ, phát ra tiếng vang nặng nề, lực quyền cơ lung lay sắp đổ, tựa hồ cũng nhanh tan thành từng mảnh. 100m 5.17 giây, lực quyền 1.2 tấn. Kiểm tra số liệu vừa ra tới, lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Triệu Khải chính là Triệu Khải. Dạng này thể năng quả thực là biến thái, sinh mệnh lực vượt qua 2, có khoa trương như vậy sao? Đúng vậy a. Cái này đều nhanh tiếp cận phàm nhân cực hạn. Triệu Khải cười ngạo nghễ, không thấy bất luận kẻ nào, duy chỉ có Lường Phong Lâm một chút, ẩn ẩn mang theo giễu cợt. Muốn cùng ta đấu, thật sự là không biết lượng sức. Nhìn xem ta thể năng mạnh bao nhiêu. Đối với những người khác khiêu khích, Phong Lâm không thèm để ý cũng không quan tâm, hắn chỉ cùng mình so. Con đường tu hành là một đầu chú định cô độc con đường, đối thủ lớn nhất chính là mình. Chỉ có không ngừng khiêu chiến tự thân, đột phá cực hạn, mới có thể tại đầu này không nhìn thấy cuối trên đường đi xuống, cuối cùng đạt tới bị ngạn. Những này bẻ lũ xu định sự tình mảy may loạn không được hắn trái tim. Đứng tại dụng cụ trước mặt, Phong Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, thật sâu hô hấp bật hơi. Kéo dài khí tức như là một thế kỷ dài dằng dặc, toàn thân hô hấp phảng phất đều tại từng ngụm hô hấp, kích hoạt đến trình độ lớn nhất, trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất. Vị kế tiếp thí sinh, Phong Lâm. Một tiếng la lên, Phong Lâm đôi mắt đột nhiên mở ra, một đạo bạch quang trên không trung chợt lóe lên. Sau một khắc thân thể của hắn trong nháy mắt phát động, từ đứng im đến tốc độ cao nhất chỉ ở một cái mắt, cho người ta một loại thuấn di ảo giác, chi 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 bén nhọn thanh âm truyền ra ngoài, hắn toàn lực bắn gọn, bước chân tại bánh xích phía trên bay đạp, nhanh chóng ma sát phảng phất muốn cháy rồi khuyết tán ra một loại cao su tiêu đốt hương vị. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây. Tích tích tích. 100m xung kích thành tích ra là 4:21. Cái gì? 4:21. Rất nhiều học sinh cũng nhìn thấy một màn này, chạy lên đến đây tại dụng cụ đo tốc độ bên trên quan sát, không ngừng nuốt mắt, coi là máy móc ra trục trặc. Căn cứ khoa học suy tính, nhân loại bình thường mặc kệ sinh mệnh lực cường thịnh cỡ nào, nhưng tốc độ cùng lực lượng đều là có bình cảnh. 100m/4 giây, lực quyền 2 tấn, đây chính là cực hạn, đây là bởi vì lại nhanh mạnh hơn, liền sẽ vượt qua phàm nhân bản thân tiếp nhận hạn độ, tạo thành thân thể sụp đổ. Chỉ có chính thức trở thành người tu hành, lấy siêu phàm chi lực với thân thể người tiến hành từ bên trong ra ngoài thoát thai hoán cốt thuế biến mới có thể đột phá cái này nhất trọng cực hạn, bởi vậy cái này lại được xưng là phàm nhân cực hạn. Mà bây giờ Phong Lâm tốc độ chạy lại tiếp cận phàm nhân cực hạn, chỉ là sinh mệnh lực chỉ có 1.6 người có thể làm được sao? So sinh mệnh lực 2.2 tốc độ còn nhanh. Điểm này cũng không nên a. Thấy cảnh này tất cả mọi người cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Nhưng Phong Lâm mình lại tuyệt không kinh ngạc. Khác biệt gen với thân thể người cường hóa thiên về điểm cũng đều có khác biệt. Viên hầu sao mà linh mẫn? Hắn thức tỉnh viên hầu gen không có cái gì kỳ dị chi lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác sẽ đối với người nhạy cảm có cực lớn tăng thêm. Phong Lâm càng đem cường hóa đến xưa nay chưa từng có 9 điểm, tốc độ tăng lên tới cực hạn, cũng không phải không thể tưởng tượng. Nhưng Phong Lâm cũng là bực, ta có cái tốc độ này, so kia Triệu Khải nhanh hơn, vì cái gì sinh mệnh lực cùng hắn chênh lệch nhiều như vậy? Xem ra gen cường hóa đối với sinh mạng lực tăng lên còn có ta không hiểu bí mật. Hiện tại vẫn là khảo thí, không phải thời điểm nghĩ cái này, hắn tạm thời bỏ xuống cái nghi vấn này, lại bắt đầu lực quyền khảo thí. Phanh phanh phanh. Hắn loan cung xà hổ, toàn thân xương cốt bạo hưởng, lực lượng tập trung đến cực điểm, đột nhiên ra quyền. Quyền như chống lôi, liên tục 100 quyền, giống như cuồng phong bạo vũ đánh vào lực quyền trên máy. Máy móc liên tục lay động, phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, phía trên hiện ra liên tiếp số lượng, mỗi cái thí sinh nhất định phải tại trong thời gian quy định, ưu đọc sách đánh đầy 100 quyền, cái này chẳng những khảo thí lực quyền, mà lại là muốn khảo thí sức chịu đựng, toàn lực xuất thủ 100 quyền, chẳng những muốn đánh ra lớn nhất lực quyền, còn muốn bảo trì mỗi một quyền lực đạo bảo trì ổn định, mới có thể có đến điểm cao. Phong Lâm khí tức kéo dài, 100 quyền mưa to gió lớn giống như công kích qua đi, mặc dù mệt nhọc, nhưng còn không đến mức thở hổn hển hô hô. Lực quyền 0.8 tấn. Máy móc chân thực phản ánh số liệu. Cái gì? Bình quân lực quyền 0.8 tấn. Cái này đều tiếp cận 1 tấn. Mà hắn tốc độ chạy càng là kinh người, 100m/4. 21 giây. Hắn là thế nào luyện? Sinh mệnh lực chỉ có 1.5, lại tại phương diện tốc độ vượt qua 2.2 triệu khải. Lực lượng của hắn cũng không yếu a. Cái này cũng không khoa học. Tất cả mọi người chấn kinh. Cái này sao có thể? Triệu Khải một mặt kinh ngạc, Phong Lâm triển hiện thực lực đơn giản vượt ra khỏi hắn đối ghen lý giải. Tốc độ nhanh vô cùng, lực lượng cũng không kém, vì cái gì sinh mệnh lực mới 1.5? Lại là gian lận. Đây không có khả năng. Dụng cụ là tử vật, làm sao có thể giúp người làm bộ? Hắc mã, tuyệt đối là một con ngựa ô, hắn là lớp chúng ta cái thứ hai thiên tài tu luyện. Lớp học lại ra một thiên tài, nữ chủ nhiệm lớp lập tức vứt bỏ tất cả thành kiến, trong nội tâm bắt đầu đối Phong Lâm vô cùng coi trọng. Làm chủ nhiệm lớp, lớp học mỗi thêm một cái thiên tài, đối với nàng mà nói cũng là tài sản to lớn. Dĩ vãng thành kiến, cái này đều không trọng yếu. Mấu chốt là hiện tại, chỉ cần có thực lực, ai sẽ quản ngươi đã từng là bộ dáng gì? Mà hết thể này đều là một trận khảo thí mang tới biến hóa. Phong Lâm chỉ là mới lộ đường kiếm, liền để tất cả mọi người ý thức được hắn cái này trước đó không có tiếng tăm gì mặt chờ sinh đã quật khởi mạnh mẽ. Chương 10, giả lập võ đạo tháp xếp hạng thứ nhất, Triệu Khải 261 phân. Xếp hạng thứ 2, Phong Lâm, 236 phân. Bài danh thứ 3, Đỗ Chí Minh, 187 phân. Cuối cùng Phong Lâm lấy được tên thứ 2 thành tích. Thời đại vũ trụ khảo thí nhẹ văn nặng võ. Dù sao văn hóa khóa trong cuộc thi cho chỉ là tri thức lý luận, mà võ thi lại là liên quan tới gen tu hành khảo thí. Vũ trụ vô hạn, chủng tộc vô số. Nhìn như vô hạn tinh không, lại tràn đầy cạnh tranh. Tàn khốc hắc ám xâm lâm phát tắc, để mỗi một cái chủng tộc cũng không dám chủ quan, nhân loại cũng không ngoại lệ, có chút là hậu, nói không chừng chính là số mệnh bị diệt vong. Chỉ có tiến hóa, càng không ngừng tiến hóa, mới có thể tại cái này tàn khốc trong vũ trụ đặt chân. Mà so với thuần túy lý luận, gen tu hành liên quan đến nhân loại sinh mệnh bản chất tiến hóa, hiển nhiên là khảo thí quan trọng nhất. Cùng văn thi 100 điểm vì mát điểm khác biệt, võ thi thành tích là không có hạn mức cao nhất. Thông qua nhất định công thức, lấy sinh mệnh lực làm chủ yếu nhân tố, tốc độ cùng lực lượng làm thứ nguyên nhân quan trọng làm, tính ra cuối cùng điểm số. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần sinh mệnh lực của ngươi chỉ số đủ cao, tốc độ rất nhanh, lực lượng đủ lớn, cuối cùng đạt được điểm số là hoàn toàn không có cực hạn. Sở dĩ dạng này thiết lập chính là vì cổ vũ người cố gắng tu hành, mau chóng đột phá, trở thành chân chính tinh tế tu sĩ. Phong Lâm mặc dù lấy gen phương trình cường hóa thêm điểm, trong thời gian ngắn lấy được thoát thai hoàn cốt tiến bộ. Nhưng nếu là trước đó chỉ là phàm thai phàm xương, lại thế nào biến hóa, cũng không có khả năng lập tức biến thành cường giả tuyệt thế. Hiện tại hắn sinh mệnh lực vẫn là cùng lớp học hạng nhất Triệu Khải có trên lệch cực lớn. Thứ hai cửa khảo thí, hắn được 136 phân, xa xa lạc hậu hơn Triệu Khải 162 phân. Ngay cả như vậy, hắn cũng thành lớp học duy 22 cái vượt qua 200 phân thí sinh. Kia hạng ba Đỗ Chí Minh đã bị xa xa bỏ lại đằng sau, cùng bọn hắn hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Tạm thời là hậu, cũng không đáng sợ. Phong Lâm mình rõ ràng, lúc trước hắn tu hành cơ sở có bao nhiêu chênh lệch, không muốn lấy một bước thăng thiên. Nhưng hắn có gen phương trình nơi tay, cường hóa thêm điểm, tốc độ tiến bộ nhanh chóng biết bao. Có lẽ lần sau khảo thí thời điểm, hắn đã vượt xa cái này Triệu Khải, người này vĩnh viễn không phải mình đuổi theo mục tiêu. Điểm này, Phong Lâm vô cùng vững tin. Mỗi cái ban chỉ có 3 hạng đầu mới có thể thu được võ đạo tháp tu luyện tư cách, những người còn lại cái gì thứ tự liền không trọng yếu. Kia cuối cùng đếm ngược 10 tên học sinh coi như thảm rồi, từng cái vẻ mặt cầu xin, để không nổi tinh thần. Bọn hắn đã mất đi tham gia thi đại học tư cách, chỉ có thể cầm cái tốt nghiệp trung học chứng, đến trên xã hội dây rủa cầu sinh. Thời đại vũ trụ, khắp nơi đều là tàn khốc cạnh tranh. Không chỉ có là người, trường học cũng là như thế. Từng cái trường học đều muốn tại thi đại học bên trong cạnh tranh đến thứ tự tốt, mới có thể duy trì tự thân danh khí, thu hoạch được ưu tú sinh nguyên. Mà muốn làm được điểm này, ngoại trừ bồi dưỡng có thể thi ra thành tích tốt thiên tài, tỷ lệ lên lớp cũng là mấu chốt. Một chút chú định thi không đậu đại học người là không cách nào thu hoạch được thi đại học tư cách, dạng này sẽ kéo thấp tỷ lệ lên lớp. Bởi vậy mỗi cái ban hàng năm đều sẽ có một ít học sinh kém không cách nào tham gia thi đại học, mà lại không được chọn người còn không thể học lại, thời đại vũ trụ nhưng không có học lại nói chuyện. Nguyên bản Phong Lâm cũng chính là một trong số đó, nhưng bây giờ nương tựa theo năng lực của mình, hắn đã trổ hết tài năng, thành lớp học thứ 2 học sinh khá giỏi. Cho dù Phong Lâm tâm tính bình tĩnh, lúc này cũng là âm thầm hưng phấn. Phong gia chính là cảm thấy Phong Lâm thi không đậu đại học, mới an bài hắn đi gia tộc nhà máy thực tập. Mà bây giờ Phong Lâm đã bước ra kiên định hữu lực một bước, chỉ cần tiếp tục, hắn rất nhanh liền có đầy đủ vốn liếng cùng gia tộc đàm phán, thoát khỏi tự thân bị người thao túng vận mệnh. Những người khác tan học, ba người các ngươi cùng ta đi. Nữ chủ nhiệm lớp tuyên bố một tiếng, ra hiệu Phong Lâm, Triệu Khải, Đỗ Chí Minh ba người cùng nàng đi. Ra cửa phòng học, một đoàn người ngồi lên sân trường nội bộ từ lơ lửng quỹ đạo xe hướng tu hành quán phương hướng. Trên đường đi Triệu Khải cùng Đỗ Chí Minh tương hô đàm tiếu, ai cũng không có nhìn Phong Lâm một chút, mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới. Phong Lâm cũng lười để ý tới bọn hắn, ngồi ngay ngắn ở vị trí bên trên, thổ nạp hô hấp, khôi phục vừa rồi võ thi hao phí thể lực. Một bên chủ nhiệm lớp lại là vụng trộm dùng con mắt dò xét tới, muốn nhìn rõ chính mình cái này lịch thế quật khởi học sinh. Không thể không nói, tại Phong Lâm trên thân, nàng cái khác không có phát hiện cái gì, lại thấy được một loại viễn siêu người đồng lứa tỉnh táo cùng thành thục. Tuổi nhỏ như thế nhưng lại như thế thành thục tâm tính, nếu là không có ngoài ý muốn, về sau tiền đồ sẽ không kém. Chủ nhiệm lớp nhẹ gật đầu, trong lòng đối Phong Lâm lại coi trọng mấy phần. Tốc độ xe nhanh chóng, rất nhanh bọn hắn liền đạt tới một chỗ cao lớn kiến trúc hùng vĩ trước, một đám người đã tụ tập tại cửa ra vào, lặng lặng chờ đợi. Khi nhìn thấy Phong Lâm bọn người xuất hiện, bọn hắn cũng vung tay lên hướng phía Triệu Khải cùng Đỗ Chí Minh chào hỏi. Một giới cao trung cứ như vậy nhiều tốt nghiệp ban, mỗi cái ban học sinh khá giỏi đều là biết nhau. A, Phương Sơn làm sao không đến, hắn không phải vẫn luôn là lớp các ngươi hạng ba sao? Gia hỏa này là ai? Người này làm sao chưa hề chưa thấy qua? Nhìn hắn chỗ đứng, tựa hồ là lớp học tên thứ hai, vậy mà đem Đỗ Chí Minh chen đến thứ ba. Lúc nào, 17 ban lại toát ra nhân vật như vậy? Các lớp khác học sinh cùng Triệu Khải, Đỗ Chí Minh chào hỏi, hiếu kỳ nhìn về phía đột nhiên xuất hiện Phong Lâm. Nữ chủ nhiệm lớp cũng cùng các lớp khác chủ nhiệm trò chuyện với nhau, xa xa đối Phong Lâm chỉ trỏ. Phong Lâm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất vi sở động. Triệu Khải, hắn là ai? Một cái thân hình gầy gò mỹ thiếu niên bu lại, hướng Triệu Khải hỏi, một mặt bất cần đời thiếu dung. Một cái may mắn mà thôi. Triệu Khải mặt kéo ra, giả bộ khinh thường nói. Nhưng này mỹ thiếu niên hiển nhiên không phải dễ lừa như vậy, nhìn thấy cái này Triệu Khải tức hồn hển dáng vẻ, trong mắt nhanh như chớp chuyển động, như có điều suy nghĩ lặp đi lặp lại dò xét Phong Lâm. Hắn hết sức rõ ràng Triệu Khải tính cách luôn luôn cuồng ngạo, không đem những người khác nhìn ở trong mắt, có thể đem cái này Triệu Khải tức thành dạng này, cái này mới xuất hiện ra hỏa tuyệt đối không tầm thường. Từng cái ánh mắt ở trên người lướt qua, Phong Lâm không có chút nào đụng lên đi ý tứ, kiên nhận chờ đợi giả lập võ đạo tháp mở ra. Áp lực nặng nề bị quăng lên người, hắn nhưng không có quá nhiều tâm tư lãng phí ở cùng người khác lôi kéo làm quen bên trên, rất nhanh võ đạo tháp liền mở ra. Dựa theo tuần tự tiến vào trình tự, Phong Lâm đi vào một gian rộng rãi trong phòng, bốn phía trống rỗng, không có cái gì. Nơi này chính là giả lập võ đạo tháp sao? Không biết sẽ là cái dạng gì. Loại này giả lập võ đạo hệ thống là tinh tế khoa học kỹ thuật đỉnh phong sản phẩm, Phong Lâm cũng là lần đầu tiên tới, không khỏi hết sức tò mò. Đột nhiên tia sáng tối xuống, đưa tay không thấy được năm ngón. Từng đạo tia sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, phản phất giống như lưu tinh trên không trung đan vào một chỗ, hình thành đủ loại huyễn cảnh, một tòa 30 tầng tháp cao xuất hiện ở trước mắt. Đây là từ năng lượng tạo dựng không gian nào? Năng lượng tụ tập hoàn tất, giả lập võ đạo tháp chính thức mở ra. Học sinh lớp 12 Phong Lâm, trước đó không có tiến vào võ đạo tháp ghi chép, từ tầng thứ nhất bắt đầu. Một cái máy móc thanh âm vang lên. Giả lập võ đạo tháp có 30 tầng chi cao, tháp lên cao một tầng, độ khó liền lên thăng lên một cái cấp bậc, giống như là một cửa ải cần trùng điệp đột phá mới có thể tiến nhập cao hơn tháp tầng. Mỗi người đạt tới tháp tầng đều sẽ bị võ đạo tháp hoạch tâm quang nào sẽ ghi chép lại, lần tiếp theo tiến vào lúc liền từ lần trước dừng lại địa phương lại bắt đầu lại từ đầu, thẳng đến triệt để đăng đỉnh mới thôi. Bởi vì Phong Lâm trước đó chưa từng có lại tới đây, cho nên lần này nhất định phải từ tầng thứ nhất bắt đầu. Cái này cũng đang cùng tâm ý của hắn. Trước từ tầng dưới chót nhất bắt đầu, thăm dò rõ ràng giả lập võ đạo tháp hư thực, lại từng bước một đột phá. Tầng thứ nhất tháp đại môn im ắng mở ra. Phong Lâm đi vào trong đó, tràng cảnh biến ảo, phản phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Đây là một cái luyện võ tràng, một cái thân hình đại hán khôi ngô đứng ở giữa sân, toàn thân lộ ra một cố điêu luyện bức người khí tức, mặc trên người kiểu dáng cổ lão trưởng bảo màu xanh. Không thể nghi ngờ, đây là một cái địa cầu phong kiến thời đại cổ nhân. Chờ Phong Lâm đi tới, ánh mắt hắn đột nhiên mở ra, lộ ra một cô điêu luyện bức người khí tức. Hồng Quyền đời thứ 7 truyền nhân, Hồng Cương. Xin chỉ giáo. Hắn chắp tay, như cùng xuống người. Mời. Phong Lâm cũng chắp tay, nghiêm túc đối phó. Thi hành lễ về sau, sau một khắc hai người liền động thủ. Ha. Kia Hồng Cương trong tiếng hít thở, đột nhiên một cước bước ra, bước giẫm phong lôi, một quyền ầm vang đánh ra. Thạch phá thiên kinh một quyền, tư tính chuyển động chỉ ở trong chớp mắt. Cái gì gọi là tính như xử nữ, động như thỏ chạy, một quyền này thể hiện đến rơi cực hạn. Không bước chọn đánh. Trung bình tấn vương trưởng. Hồi mã đỉnh quỷ tay. Hồng Quyền là một môn hoa hạ cổ quyền pháp, cương mãnh vô cùng, một khi phát động, chiêu thức lập tức như thủy ngân tả, để cho người ta khó mà tránh né. Hồng Cương hiển nhiên là một cái am hiểu sâu hồng quyền võ đạo đại gia, chiêu thức xuất liên tục, hung mãnh như hổ. Lần thứ nhất thực chiến, Phong Lâm không có kinh nghiệm, chỉ là lần đầu giao thủ, lập tức bị quản chế, lộ ra 10 phần chật vật. Liên tiếp 3 lần giao thủ không có chiếm được chút tiện nghi nào, hắn đột nhiên phát lực, trong nháy mắt nhảy ra 10 bước xa, kéo dài khoảng cách, cũng bày ra tư thế. Quân thể quyền. Làm một phổ thông bối cảnh học sinh hắn học không đến chân quý gen võ học. Cái này quân thể quyền chỉ là trường học miễn phí dạy cho học sinh kiện thể võ học mà thôi, chiêu thức ngắn gọn hữu hiệu, lực sát thương 10 phần. Phong Lâm trà đạp thân mà lên, cùng đối phương chiến đến hết thảy, đánh cho quên cả trời đất. Nếu bàn về chiêu thức thuần thục, nắm chắc thời cơ, Phong Lâm hoàn toàn không phải cái này Hồng Cương đối thủ, nhưng hắn cũng phát hiện một điểm chỗ kỳ hoặc. Tốc độ của đối phương cùng lực lượng đều chênh lệch mình quá nhiều. Nhớ lại một chút, hắn phát hiện trong đó duyên cớ. Nguyên lai tháp mỗi cao hơn một tầng, giả lập võ đạo đại sư sinh mệnh lực liền tăng trưởng 0.1. Làm tầng thứ nhất thủ con người, Hồng Cương sinh mệnh lực chỉ có 0.1, đúng lúc là cổ địa cầu nhân loại giá trị trung bình. Nhất lực hàng tập hội. Phong Lâm mặc dù quyền cước không sánh bằng Hồng Cương, nhưng bằng mượn cường đại sinh mệnh lực cũng dần dần chế trụ đối thủ. Theo đối chiến, hắn đối quân thể quyền nắm giữ cũng càng ngày càng thuần thục. Trước đó mặc dù luyện tập không ít lần, nhưng chỉ là chủ nghĩa hình thức, bây giờ lại là hàng thật giá thật thực chiến, thu hoạch được võ học kinh nghiệm thực sự nhanh hơn nhiều. Đạt được gen sau khi cường hóa thân thể sinh mệnh lực dồi dào, lực lượng, tốc độ, tính cân đối đều viễn siêu thường nhân, luyện võ vào tay cũng là cực nhanh. Dần dần hắn đã hoàn toàn nắm giữ quân thể quyền, bắt đầu luyện đến thực chất bên trong. Mà lúc này hắn tại chiêu thức bên trên đã hoàn toàn không kém tại Hồng Cương, sinh mệnh lực nghiền ép càng làm cho chiến đấu dần dần không thú vị. Long xà rào sát. Phong Lâm đột nhiên sử xuất quân thể quyền sát chiêu, thân thể bay lên không bật lên, hai chân như là một rồng một rắn hợp lại cùng nhau, dùng sức xoắn một phát, trong nháy mắt đem Hồng Cương năng lượng thể triệt để đánh nổ. Tầng thứ 2 tháp đại môn đã mở ra. Gen tiềm năng 10. Chương 11, tiềm năng lên nhanh, gen tiềm năng vậy mà tăng lên. Trực tiếp tăng thêm 10, có thể so với mình khổ tu một ngày. Phong Lâm nghĩ, minh bạch mấu chốt trong đó. Căn cứ thần thoại gen lý luận, con đường tu luyện có thể khiến người ta thể phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, nhưng loại chuyển biến này hiệu suất rất thấp. Thường thường một ngày tu luyện cố gắng chỉ có 11-26 tả hữu có thể ảnh hưởng đến gen bên trên, cái khác đều tác dụng tại cái khác vô dụng thuộc tính trên thân. Nhưng gen phương trình tồn tại có thể để tu luyện tác dụng toàn bộ tập trung đến một điểm, hóa thành gen tiềm năng tồn trữ xuống tới. Đây là một loại thân thể số liệu hóa năng lực, như là đánh trò chơi điện tử có thể từ giết quái bên trong thu hoạch được thăng cấp kinh nghiệm, Phong Lâm cũng có thể lấy gen tiềm năng cường hóa tự thân. Mà thực chiến cũng là tu luyện một loại, hơn nữa là hữu hiệu nhất phương thức. Nghĩ thông suốt điểm này, đối với kế tiếp chiến đấu hắn càng thêm cảm thấy hứng thú. Theo tầng thứ nhất tháp bị đả thông, quang ảnh lần nữa biến ảo. Kia Hồng Cương lần nữa ngưng tụ ra, không tiếp tục độc thủ, mà là một năm một mới bắt đầu đấm quyền. Hồng quyền là hoa hạ phương nam quyền loại, có cương, nhu, bức, thẳng, phân, định, tức, sách, lưu, vận, chế, đính 12 cầu thủ quyết, là tập trong ngoài nhà làm một thể cận thân đoàn đả quyền. Quyền này nặng điều động nội khí, lấy khí phát lực, giá đỡ tên 66 chiếc, tiên tiên thuần dương, hậu thiên 8972 bị âm, vận dụng toàn thân, lại tên ba lớp bảng, nhoáng một cái vô cực tĩnh, hai lát quá cực động, ba lát hỗn hợp khí, thủy hỏa nhiều, khí tồn đan điển, lại xương sáu. Bước đỡ, lấy mã bộ thung làm căn cơ, công nhiều băng tháo, phòng nhiều đòn bay, riêng có một thể. Trong hư không vang lên một trận giảng giải thanh âm. Còn có loại này chỗ tốt. Phong Lâm thầm nghĩ. Nguyên lai mỗi đả thông một tầng võ đạo tháp, còn có thể học được giả lập võ đạo đại sư võ học, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tựa như mỗi một tầng đều là một tầng cửa khẩu, đây chính là thông quan ban thưởng. Chỉ có sinh mệnh lực lại không hiểu võ học, cũng không có bao nhiêu chiến lực. Đây chính là Phong Lâm thiếu khuyết. Mặc dù Hồng Quyền chỉ là trụ cột nhất một môn quyền pháp, nhưng Phong Lâm vẫn là chiếu vào Hồng Cường chiêu thức yếu quyết ra dáng bắt đầu học tập. Môn võ học này cũng không phức tạp, Phong Lâm rất nhanh liền học xong, tiếp xuống chính là nhiều hơn luyện tập, hoàn toàn nắm giữ. Võ đạo tháp mở ra thời gian có hạn, hắn không có dừng lại lâu, lại đi lên tầng thứ hai. Thiếu Lâm thất tinh quyền, xin chỉ giáo. Một cái bưu hán võ tăng đứng tại giữa sân, thi lễ sau đánh tới. Thiếu Lâm thất tinh quyền, trưởng đi tập năm cánh. Chiêu thức kỹ pháp kỳ, cũng đi một đầu tuyến. Cũng có thập tự đường, thứ phương ứng nó biến. Hoa trảo chế nhân diệu, gà đi bộ pháp ngay cả. Tung hoành ngay cả bắt pháp, thiên trận phá và quan. Thượng trung hạ truy, nằm chân quét trăm sông. Càng có kim xương cự tay, cũng có thể xông phá trời. Gặp mạnh giữ mình trượt, diều hâu xảo trèo núi. Linh cơ thi pháo, phi cước như điện thiểm. Băng chọn đẩy thần trưởng, trời bên trong ẩn có trời. Đây là một môn chiêu thức đại khai đại hợp, thủ pháp lăng lệ quyền pháp. Phong Lâm không chút nào lui, chính diện cùng kịch chiến đến cùng một chỗ. Cương Nhu bước thẳng phân định tốc, rút ra vận định ra cả khuôn. Lần này hắn sử dụng rõ ràng là hồng quyền. Muốn nắm giữ một môn quyền pháp, trong thực chiến ma luyện mới là nhất là giản tiện phương thức hữu hiệu. Phong Lâm mặc dù vừa mới bắt đầu thất tha thất thể, lộ ra có chút chật vật. Nhưng đây chỉ là tầng thứ 2 tháp, đối thủ sinh mệnh lực chỉ có 0.2, tuyệt đối sinh mệnh lực chênh lệch, để hắn thành thạo điều luyện. Trong lúc giao thủ, hắn đối hồng quyền càng ngày càng thuần thục. Rốt cục tại giao thủ 36 hiệp, hắn một chiêu hoài trung báo nguyệt đem đối phương năng lượng thể cho triệt để đánh nổ. Gen tiềm năng 11. Theo gen tiềm năng lần nữa gia tăng, hắn đồng thời cũng học xong một môn mới võ học, Thiếu Lâm thất tinh quyền. Về sau hắn hiện học hiện dùng, đem mới học được võ học ở sau đó tháp tầng bên trong từng cái luyện tập. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5. Cao tới 1.5 sinh mệnh lực để hắn trong chiến đấu thành thạo điêu luyện, từng tầng đột phá. Gen tiềm năng 12, 13, 14. Phi tốc dâng lên. Bát quái trưởng, hình ý quyền, thái cực quyền. Từng cái truyền thừa từ cổ lão địa cầu võ học bị hắn học được. Phong Lâm cảm nhận được tự thân cũng tại kinh lịch sốt ruột nhanh thuế biến. Không hổ là giả lập võ đạo tháp, ở trong đó tu hành một ngày so bên ngoài 10 ngày tiến bộ đều muốn nhanh, chắc không được cần 1 vạn tinh tệ mới có thể đi vào tới tu luyện một lần. Lần này thật sự là kiếm bộ rồi. Và anh, thế đại lực trầm một kích, Phong Lâm quyền như cự truy, ầm vang đánh ra một chiêu thái cực phá quyền, không khí phảng phất đều bị đánh nát, phát ra lôi đỉnh tiếng vang. Dưới nắm tay, một cái thân ảnh gầy gò tùy theo phá diện. Gen tiềm năng 18. Đây đã là tầng thứ 9 tháp. Phong Lâm thở hổn hển. Tháp tầng càng cao, thông quan độ khó liền càng ngày càng khó. Mỗi một quan thủ quan người đều là võ đạo đại sư, theo sinh mệnh lực tăng lên, bọn hắn cùng Phong Lâm chênh lệch càng ngày càng nhỏ, sắc bén quyền pháp cho hắn tạo thành áp lực lớn. Tầng này tháp giả lập võ đạo đại sư là một cái nhỏ gầy lao đầu, chớ nhìn hắn bề ngoài xấu xí, lại đem hầu quyền tu luyện được tình trạng xuất thần nhập hóa. Hầu quyền vốn là một loại linh xảo ác độc võ học, chiêu thức âm tàn độc ác, chiêu chiêu bức người yếu hại, khiến người ta khó mà phòng bị. Một khi bị bắt bên trong, chính là da chóc thịt nát hạ tràng. Vừa mới bắt đầu Phong Lâm nhất thời không có phòng bị, mấy lần bị móng vuốt đánh trúng, may mắn là hắn thức tỉnh chính là thạch thai gen, da đá thiết cốt. Lão giả này mặc dù lợi hại, nhưng thủy chung không phá được phòng ngự của hắn. Cuối cùng Phong Lâm hao phí đại lượng thể lực, mới đưa đối phương triệt để đánh nổ. Hô hô hô, mồ hôi từ trên gương mặt quần quần mà xuống, Phong Lâm trong miệng thở hổn hển, cảm giác thể lực sắp hao hết. Tiếp tục như thế không được, lấy loại trạng thái này không có khả năng đột phá tiếp xuống cấp độ. Sau đó là tầng thứ 10, đây là một cái đường ranh giới. Ý vị này, cấp độ này sinh mệnh lực ít nhất là 1, đạt đến tinh tế nhân loại bình quân tiêu chuẩn. Một khi chiến đấu tất nhiên kịch liệt vô cùng. Nhưng cái này không cần phải gấp gáp, may mắn có gen điểm. Liên tục mang đến rất nhiều gen tiềm năng, đến bây giờ đã tăng trưởng 136. Kết hợp lúc đầu, đã 200 đại quan, đạt đến 232 nhiều, cái này cũng liền mang ý nghĩa, Phong Lâm lại có 2 cái gen điểm rồi. Hán quả quyết hao phí 1 cái gen điểm thêm tại viên hầu gen bên trên. Tính danh, Phong Lâm sinh mệnh lực, 1.6 viên hầu gen, 10 thạch thai gen, 5 gen tiềm năng, 136 viên hầu gen chính thức thêm đến 10 điểm, đã tăng mát, sinh mệnh lực đạt tới 1.6. Một nháy mắt thân thể của hắn lập tức lập can kiến ảnh thu được biến hóa. Viên hầu gen với thân thể người tăng thêm cực lớn, tăng mát về sau. Phong Lâm cảm giác toàn thân ngứa lạ vô cùng, cơ bắp hiện lên hình giọt nước, hiện ra một loại cơ mạnh xương kiện hoàn mỹ hình thái, thể lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn lại bắt đầu học tập hầu quyền. Hắn thức tỉnh chính là viên hầu gen, cái này hầu quyền là hình ý quyền một loại, bắt trước chính là viên hầu, quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Phong Lâm vào tay cực nhanh, rất nhanh liền học xong. Ngay sau đó hắn lại lên lầu. Cổ lão chùa triển, dày đặc tháp lâm. Giả lập võ đạo tháp dĩ giả luận chân, cơ hồ mỗi một tầng đều là một mảnh mới thiên địa. Phong Lâm lỗ tai khẽ nhúc nhích, đột nhiên nghe được một câu thiền thơ. Nhân gian hoàng pháp Phật môn âm, tôn giả dung nhan 18 tâm. Thanh tịnh tu thân cuối cùng chính quả, tùy duyên độ chúng tẩy phàm tâm. Một cái đầu đỉnh giới ba đại hòa thượng sải bước mà đến, lôi lệ phong hành, toàn thân làn da hiện ra kim sắc, như là một tôn hàng thế la hán, đồng đánh kim nhân, một cấu ngưỡng mộ núi cao khí tức huyết tán ra đến, trên người cả sa múa sinh phong. Thiếu Lâm tự La Hán viện thủ tọa, pháp kiếp ở đây. Thí chủ, hữu lễ. Chương 12, ghen võ học nhân gian La Hán, đồng nhân hòa thượng. Phong Lâm cùng hắn tương hỗ thi lễ về sau, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương. Thiếu Lâm tự, làm người hai đời, hắn đối với danh tự này đều không xa lạ gì. Thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Đây là một cái cổ địa cầu thời đại võ học đại phái, tiến vào thời đại vũ trụ sau mặc dù yên lặng hồi lâu, nhưng theo thần thoại ghen phát hiện lớn, cổ lao tu hành tỏa ra sự sống. Thiếu Lâm tự nội tình thâm hậu, thành công kết hợp thần thoại ghen lý luận, đem cửa bên trong 72 tuyệt học chuyển hóa thành ghen võ học, từ đây lần nữa đại hưng. Đại hòa thượng này mặc dù người mặc cà sa, nhưng trên thân mang theo khoa học kỹ thuật thiết bị, hiển nhiên là tinh tế nhân loại, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn hiểu ghen võ học. Điểm này không thể không phòng. Sự thật quả nhiên như hắn sở liệu. Kim cương phục ma quyền, tay áo tung bay, đại hòa thượng như mãnh hổ hạ sơn, toàn thân bắn ra hiển hách kim quang, bổ nhào mà xuống. Bộ trưởng như gió, hung hồn quyền kình phá không mà tới. Trưởng chưa tới, lực tới trước. Phong Lâm né tránh không kịp, bị cỗ này đánh từ xa châu kình lực nện đến liên tiếp lui về phía sau. Đây chính là giả lập võ đạo tháp ảo diệu, rõ ràng là hư vô năng lượng ngưng tụ, lại có chân thực hiệu quả. Bắt quái trưởng. Phong Lâm ổn định thân thể, hoa học hoạt dụng, đem từ tầng thứ 6 võ đạo tháp học được võ học nắm bắt tới tay liền dùng, chân đạp bắt quái, phát huy bắt quái trưởng linh động đặc tính, vây quanh đối phương cấp tốc du tẩu. Trưởng tương giao. Phong Lâm thân hình lay động một cái, đại hòa thượng lại là liên tục rút lui 10 bước mới ngừng lại được. Hắn mặc dù Thiếu Lâm tự La Hán viện thủ tọa, nhưng hiển nhiên sinh mệnh lực nhận lấy hạn chế, chỉ có 1. Sinh mệnh lực chênh lệch để hắn khó mà cùng Phong Lâm đối kháng chính diện. Nhưng Phong Lâm cũng không dễ chịu, bàn tay giống như là bị đại truy đập trúng, đau đớn vô cùng. Đây chính là ghen võ học sao? Phong Lâm tâm bên trong thất kinh. Võ học chia làm 2 loại, một loại vì cổ võ học, một loại làm ghen võ học. Cổ võ học rèn luyện thân thể, truy cầu kỹ xảo phát lực, là thuần túy quyền thuật chi đạo, tại cổ địa cầu thời đại lại gọi công phu, quốc thuật, cách đấu chờ một chút, từng cái quốc gia cách gọi khác biệt. Mà ghen võ học khác biệt, võ học đạo lý xâm nhập ghen, có thể đem ghen năng lực phát huy đến tối đại hóa, là chân chính siêu phàm võ học. Cái này kim cương phục ma quyền rõ ràng là một loại ghen võ học, có thể thức tỉnh kim cương ghen, để cho người ta thành tiểu kim cương chi thể, phàm vật khó thương. Đại hòa thượng ra quyền không ngừng, toàn thân như đồng sắt chế tạo, trường pháp hung ác, kinh lực thấu không mà phát, đem cứng rắn vách tường đều đánh ra đạo đạo trường ấn, đánh tới trên thân người còn phải rồi. Hầu tử và nguyện, Phong Lâm sử xuất hầu quyền, viên hầu ghen đem hầu quyền văn lệ linh hoạt đặc tính phát huy đến cực hạn. Hắn trên da hiện ra một loại xám trắng bằng đá quang trạch, cùng đại hòa thượng móng đuốt va nhau, lại phát ra đủ loại kim thạch tấn công giòn vang. Thạch thai gen cùng kim cương gen đều là một loại cường hóa thân thể gen. Mặc dù đối phương sử dụng chính là gen võ học, nhưng Phong Lâm sinh mệnh lực vượt qua hắn 0.6 nhiều, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tốc độ cùng lực lượng, Phong Lâm đều tại đối phương phía trên. Rốt cục hắn tìm kiếm được một sơ hở, một chiêu Bạch Viên Vũ kiếm đem đối phương nhất cử đánh nổ. Gen tiềm năng 36. Lần này lấy được gen tiềm năng trong nháy mắt bạo tăng, hiển nhiên cùng gen võ giả đối chiến, đối với tự thân tu hành lĩnh ngộ cùng nắm giữ càng có trợ giúp. Kim cương phục ma quyền. Phong Lâm như thường thấy được công pháp. Gen võ học có phẩm cấp phân chia, từ thấp đến điểm cao vì đế võ, trung võ, cao võ, siêu võ bốn loại, mỗi một loại lại có sơ cấp, trung cấp, cao cấp phân chia. Kim cương phục ma quyền chỉ là sơ cấp đế võ võ học, chỉ có thể khống chế một loại gen chi lực, đó chính là kim cương gen. Phong Lâm mặc dù không có cái này gen, nhưng thạch thai gen cũng là cường hóa thân thể loại gen, cùng kim cương gen cùng loại, mặc dù không thể hoàn toàn môn công pháp này tác dụng, nhưng phát huy cái 5, 6 phần 10 vẫn là có thể. Gen võ học chính là gen võ học, dù là chỉ có 5, 6 phần 10 uy lực, cũng không phải không có phẩm cấp cổ võ học có thể so. Nếu không phải sinh mệnh lực nghiền ép, Phong Lâm không thể nào là đại hòa thượng này đối thủ. Phong Lâm chăm chỉ luyện tập, đem kim cương phục ma trưởng chiêu thức yếu quyết ghi ở trong lòng, lúc này mới tiếp tục đi lên đi. Dừng trúc cú tĩnh, hoa dụng rực rỡ, một cái tiên phong đạo cốt lão giả từ trong rừng trúc ung dung mà tới. Dáng người cũng không cao, lại có một cố yên tĩnh, xa xăm khí tức tự nhiên sinh ra, để cho người ta chỉ cảm thấy thâm bất khả trắc. Đến, lão giả không có hướng Phong Lâm thi lễ, chỉ là vây vây tay, phản phất cổ lão võ học đại sư tái hiện nhân gian, tự có một câu ngạo nghệ khí độ, chiến đấu chính thức bắt đầu. Phong Lâm cũng không nói nhảm, ngang nhiên độc thủ. Đạt tới tầng thứ 10 về sau, giả lập võ đạo đại sư sinh mệnh cũng đều vượt qua một, cùng hắn càng ngày càng tiếp cận, hơn nữa còn tinh thông các loại gen võ học. Dần dần đã mất đi sinh mệnh lực nghiền ép ưu thế, Phong Lâm chỉ có thể bằng nạnh thực lực cùng đối phương chính diện tác chiến, lại nghĩ thắng lợi coi như khó khăn. Lão giả đứng thẳng trung ương, sừng sững bất động, tựa hồ bị Phong Lâm hung ác chiêu thức dọa sợ. Cơ hội tốt. Phong Lâm bộ pháp nhẹ nhàng, như là linh viên tại khe núi nhảy lên, vây quanh lão giả xoay tròn, tìm kiếm sơ hở. Đột nhiên ánh mắt của hắn lóe lên, thân ảnh lóe lên vây quanh sau lưng của hắn, một chiêu hầu quyền chụp vào đối phương cái hốc. Một chiêu này ngoan lệ vô cùng, nếu là đánh trúng, đối phương xương sọ đều sốc lên không thể. Nhưng lão giả phía sau giống như là mở mắt, một cái cổ tay nhẹ nhàng một nhóm, động tác rất nhẹ nhàng. Bèn, một cỗ như là dòng nước vòng xoáy lực lượng đem Phong Lâm cuốn vào trong đó, tất cả kinh lực toàn bộ đánh trận. Lão giả thân thể đột nhiên như con quay xoay tròn, toàn thân phản phất không có xương cốt, thân thể tùy ý bặm mẹo, hai tay như linh dương phục viên không chỗ có thể tìm ra, hướng Phong Lâm đánh tới. Vô cốt thái cực. Cái này thình lình lại là một môn gen võ học. Phong Lâm nhận biết môn võ học này. Vô cốt thái cực có thể thao túng trong thân thể vô cốt gen, để thân thể xương cốt mềm mại như nước, tùy ý biến hóa, phản phất giống như vô cốt. Đây là một môn lấy cổ lão thái cực quyền làm cơ sở ưu hóa ra gen võ học. Trên thực tế thời đại vũ trụ tất cả gen võ học đều là từ cổ võ học tiến hóa mà đến, bảo lưu lại nguyên bản võ đạo lý luận lại hỗn hợp thần thoại gen tri thức, chẳng những có thể lấy cường thân kiện thể, cũng có thể xâm nhập rèn luyện gen. Thái cực lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạt thiên cân. Lão giả xương cốt mềm mại, tùy ý bặm mẹo, đem thái cực quyền tóc mềm vùng tới cực hạn. Bàn lan truy, thân thể của hắn đột nhiên xoắn thành một đoàn, như là lò xo chuyển trọn vẹn ba vòng, đột nhiên bung ra, mang theo quay thân mạnh mẽ lực đạo một tay bóp quyền ầm vang đánh tới. Oanh! Quyền ra, phong thanh, lôi động, long trời lở đất. Không được. Phong Lâm kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn lực đạo như là cự sơn va chạm mà đến, bản năng chặn lại, cả người đã bay ra ngoài. Chân hắn trùng điệp trên mặt đất giẫm mạnh, mới miễn cưỡng ngừng lại, cánh tay đau nhức, giống như là muốn đoạn mất. Đối phương sinh mệnh lực rõ ràng không có hắn cao, nhưng loại này trong nháy mắt lực bộc phát thực sự quá hung ác. Mồ hôi nhỏ xuống, lại nhanh đến cực hạn sao? Phong Lâm tâm bên trong không dám, lấy gen điểm khôi phục thể lực, lại kinh lịch hai lần đại chiến thảm liệt, hắn đã đến cực hạn. Nhưng liền cái này dạng này kết thúc thực sự quá không cam lòng tâm, Phong Lâm càng muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào. A. Hắn đột nhiên trong tiếng hít thở, cơ bắp từng khối nâng lên, hiện ra màu nâu xanh, như là từng khối cứng rắn lân phiến. Kim cương long chảo. Phong Lâm một tay thành chảo, sử dụng một chiêu kim cương phục ma quyền sát chiêu, toàn bộ thân thể nằm ngang giữa không trung hướng bên mặt xoay tròn, móng vuốt ngoan lệ, hung hăng chụp vào lão giả cái cổ yếu hại. Chương 13, trong lòng lĩnh ngộ một chảo này, lại mãnh lại lệ, ngoan độc vô cùng, chảo phong phá không phát ra suy suy tiếng vang, lưu lại đạo đạo chảo ảnh, thật sự là Phong Lâm định phong trình độ, nếu là bình thường người căn bản không kịp phản ứng. Nhưng hắn địch nhân cũng không tầm thường, thân thể uốn lẹo, hốn nếu không có xương, thân thể xoay tròn 180 độ, chính diện đón. Hai cánh tay không ngừng run run, phản phất giống như đang đùa đại thường, lực lượng thuận gợn sóng cấp tốc hội tụ đến một chỗ. Không trung vẽ ra một đường cong tròn, đem Phong Lâm móng đuốt vòng ở trong đó, không chỗ có thể trốn. Đục vào sát na, Phong Lâm cảm thấy một cỗ xoắn ốc kinh lực đem hắn móng đuốt mang lệnh, để vào tiến vào cối xay thịt bên trong, cốt đục bẻ gãy, rào đau vô cùng. Lão giả hai tay xoay quanh không ngừng, phản phất giống như một cái thái cực, đem Phong Lâm cánh tay kéo chặt lấy, không thoát thân nổi. Tiếp tục như thế không được, bị quản chế tại người, mình sớm tôi muốn thua. Phong Lâm tâm bên trong dâng lên nguy cơ, trong tiếng hít thở, con mắt trợn trừng mà lên, phục ma kim cương sử. Hắn đột nhiên phát lực, trên cánh tay cơ bắp mau mau nâng lên, làn da bảy biện ra một loại xám trắng thực chất cảm giác. Song quyền đánh ra, như là kim cương bất hoại chảy sắt, gậy sắt đảo tới. Thái cực như cối xay lập tức bị kẹt lại, chiêu thức im bặt mà dừng. Lấy nu thắng cương, đó cũng không phải tuyệt đối, cũng phải nhìn vừa lực đạo như thế nào. Thượng tiện nhược thủy có thể ăn mòn cứng rắn nham thạch, nhưng có thể phá hủy khổng lồ hải đảo sao? Cương nhu vốn là tương sinh tương khắc, lực lượng so sánh mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Cố này cương mãnh đến cực điểm lực lượng như thế đột ngột đánh ra, lão giả kia ứng đối không kịp, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Phong Lâm làm sao chịu bỏ lỡ cơ hội này, cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, thân thể nằm ngang giữa không trung, hai chân xoay tròn. Long xà rào sát. Ghen tiềm năng 40. Lại là một sóng lớn tiềm năng tới tay, lão giả năng lượng thể tùy theo vỡ vụn. Phong Lâm thở hổn hển, toàn thân đau đớn. Càng là đi lên, thông quan càng là khó khăn. Đáng tiếc là, cái này vô cốt thái cực hắn học không được. Vô cốt quá cực kỳ một môn âm nhu võ học, muốn học được, nhất định phải đã thức tỉnh vô cốt gen hoặc là cái khác để cho người ta thể mềm dẻo gen. Nhưng Phong Lâm thức tỉnh thạch thai gen lại là một loại cương tính gen, cùng hoàn toàn tương phản. Không có tương ứng gen năng lực, là học không được gen võ học. Đây cũng là gen võ học cùng cổ võ học khác biệt lớn nhất. Mồ hôi như trụ chảy xuống. Đây chính là cực hạn của ta sao? Phong Lâm cảm thấy mình thể lực sắp hao hết, nhưng cũng không cam lòng. Hắn hiện tại sinh mệnh lực đã là 1.6, ấn lý thuyết có thể đạt tới 16 tầng, hiện tại mới tầng thứ 11, như dạng này liền từ bỏ, vậy cũng quá kém. Vẫn là cơ sở quá kém a. Hắn thở dài trong lòng. Trong thời gian ngắn sinh mệnh lực cấp tốc tăng trưởng, nhưng hắn trước đó ra cảnh cùng thiên phú quá kém, không có đánh xuống cơ sở vững chắc, ngay cả võ học cũng chỉ học được một môn trường học miễn phí giáo sư quân thể quyền, trên tay công phu quả thực là vô cùng thê thảm, hoàn toàn không cách nào phát huy ra 1.6 sinh mệnh lực vốn có chiến lược. Mà những võ đạo này đại sư sinh mệnh lực mặc dù so với mình thấp, nhưng đều đem võ học tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa, chiến lược phi phàm, thường thường có thể vượt cấp mà chiến. Vượt cấp mà chiến, cũng chiến thắng, loại chuyện này Phong Lâm kiếp trước nhìn tiểu thuyết mạng thời điểm, thay vào nhân vật chính sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng nếu như là mình bị người vượt cấp mà chiến, vậy coi như quá khó chịu, đơn giản bị khuất. Phong Lâm có một cố lòng dạ, tuyệt không cho phép dạng này. Vậy liền tiếp tục thêm điểm. 10 tầng về sau mỗi đột phá một tầng thu hoạch được gen tiềm năng tăng nhiều, đạt đến 212, cái này mang ý nghĩa hắn lại có 2 cái gen điểm rồi. Nhưng bây giờ viên hầu gen không thể lại thêm. Viên hầu gen 10 thạch thai gen 10 thạch hầu gen. Đây là Phong Lâm duy nhất gen tiến hóa lộ tuyến. Viên hầu gen như là đã thêm đến 10 điểm, lại thêm đã là vô dụng, chẳng những lãng phí gen tiềm năng, sẽ còn phá hư gen ở giữa cân bằng, đến lúc đó gen công thức cũng liền phế đi. Phong Lâm không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này, vậy liền thêm thạch thai gen. Vừa vặn liên tiếp luân phiên đại chiến, toàn thân đau nhức, ẩn ẩn có nội thương, cường hóa thạch thai gen, tăng cường phòng ngự cùng khôi phục, cũng là thích hợp lựa chọn. Sau đó đối thủ không biết sẽ là lai lịch ra sao, tinh thông cái gì võ học, trước làm tốt phòng ngự mới có thể thành thạo điêu luyện tiến hành phản kích. Phong Lâm quả nhiên tại thạch thai gen bên trên lại tăng thêm một điểm, thuộc tính phát sinh biến hóa. Tính danh: Phong Lâm, sinh mệnh lực 1.7 viên hầu gen, 10 thạch thai gen, 6 gen tiềm năng, 112 thạch thai gen cường hóa đến 6 điểm, sinh mệnh lực đột phá cũng đạt tới 1.7. Chỉ còn lại một cái gen điểm, cơ hội khôi phục chỉ có một lần, sau đó phải dùng tiết kiệm. Phong Lâm tiếp tục lên lầu. Vô biên tinh không, quần tinh sáng chói, bên mông bắt ngát hắc ám. Phong Lâm nhìn xung quanh, phát hiện mình đứng tại một cái kim loại vũ trụ trong khoang thuyền, mình tựa hồ thân ở tại một cái trong phi thuyền vũ trụ. Không đợi cẩn thận quan sát, hắn đột nhiên ý thức cảnh giác, phát hiện một đạo xích hồng sắc quang ảnh xuất hiện. Một người mặc vũ trụ y phục tác chiến nam tử đột nhiên từ vũ trụ trong khoang thuyền trong một góc tối tăm nhảy ra ngoài, tựa hồ làm mưu đồ đã lâu, lần này không có chút nào chào hỏi, hai tay nắm tay, hung ác đánh tới. Trên nắm tay thình lình quấn quanh lấy trùng điệp hỏa diễm, liệt hỏa quyền. Lại là một môn gen võ học, vận dụng hỏa diễm gen chi lực, thao túng hỏa diễm, thoát ly nhục thể trói buộc, có thể viễn chỉnh tiến hành sát thương. Bởi vậy môn võ học này phẩm cấp là trung cấp đề võ học, so trước đó võ học phẩm cấp cũng cao hơn. Từng đoàn hỏa diễm tản mát ra hừng hực nhiệt lượng, phá không mà tới. Phong Lâm vội vàng gọt đến một bên. Hỏa diễm nện ở vách tường kim loại bên trên lập tức bạo tán mà ra, cực nóng tia lửa tung tóe, bỏng đến da người da đau nhức. Không thể ngăn chiến. Hỏa diễm loại này bạo liệt tự nhiên năng lượng, không phải hiện tại Phong Lâm có thể lấy nhục thân đối kháng chính diện. Phong Lâm bước giẫm lôi đỉnh, trong nháy mắt nhích tới gần. Bán bộ băng quyền. Hắn thân ảnh lóe lên, như là tuấn di đột nhiên xuất hiện tại đối phương bên cạnh, sử xuất hình ý quyền sát chiêu. Kịch liệt trưởng phong như là lưỡi dao sắc bén, cách mặt người ra đau nhức. Người kia đánh đòn phủ đầu, viễn trình ra chiêu, lại không nghĩ rằng bị Phong Lâm phát sau mà đến trước, bước đến trước người, bị đánh một trở tay không kịp, luồn cuống tay chân, bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, thật lâu không đứng dậy nổi tử, giả lập năng lượng hội tụ thân thể cũng bắt đầu tăng giá. Lại trải qua mấy lần giao thủ, Phong Lâm triệt để chiếm thượng phong. 100m4, 21 giây tốc độ phát huy đến cực hạn, hình thành đạo đạo tàn ảnh, thực sự đáng sợ, làm cho đối phương không kịp phản ứng, thân hình lảo đảo muốn ngã. Phong Lâm cũng phát hiện một điểm, đối phương tựa hồ không am hiểu thiếp thân cận chiến. Liên hỏa quyền thao túng hỏa diễm là một loại viễn trình phát chiêu võ học, không am hiểu cận chiến. Phàm là võ học liền có sơ hở, đây chính là sơ hở. Mà mình muốn chiến thắng, chính là phát huy sở trường của mình, đánh tan sơ hở của hắn. Không chỉ là đối tên địch nhân này, đối bất kể đối thủ nào đều là như thế. Lấy mình chi trường, công sở đoạn, đây là võ học chi đạo bản chất. Sở trường của mình là cái gì đây? Phong Lâm tâm bên trong dâng lên một trận mơ hồ lĩnh ngộ. Hắn cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ thông suốt. Đúng rồi, ta sở trường là tốc độ. 1.5 sinh mệnh lực liền có 100m4. 21 giây tốc độ tại đồng bậc bên trong quả thực là một tồn tại, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thậm chí theo sinh mệnh lực tăng lên, Phong Lâm tốc độ nhanh hơn, ngay cả chính hắn cũng không biết tốc độ bây giờ cực hạn là bao nhiêu. Sau đó, Phong Lâm không ngừng chạy, đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạn, triệt để khắc chế đối phương, vẹn vẹn 3 lần giao thủ, đem đối phương vây sát. Gen tiềm năng 32. Mặc dù lại lên một tầng, nhưng lần này thu hoạch được gen tiềm năng không tăng mà lại giảm đi, so với trước đó gian nan, lần này chiến thắng lộ ra có chút nhẹ nhõm. Phong Lâm không có thức tỉnh hỏa diễm gen, hiển nhiên cũng không có khả năng học được liệt hỏa quyền, hắn tiếp tục hướng bên trên đi, lên tầng thứ 13. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tầng này ngược lại càng thêm dễ dàng. Chương 14, duy quái bất phá giả lập võ đạo tháp, tầng thứ 13. Đây là một cái lôi đài, dài rộng có 10 mét bao lớn nhỏ, ở giữa đứng đấy một cái để trần nửa người trên đại hán bà bỡ, một mặt bất thiện nhìn lại. Đối phương thân cao hơn 2 mét, nhìn qua giống như là một cái cự nhân, đứng ở trước mặt hắn liền có một loại để cho người ta hít thở không thông cảm giác các bách. Thiếu niên, ngươi chính là ta UFC cách đấu đối thủ sao? Đại hán kia ở trên cao nhìn xuống Phong Lâm, ồm ồm nói. UFC, không hạn chế trung cực cách đấu. Đây là một cái phát nguyên tại cổ địa cầu tổng hợp cách đấu thi đấu sự tình, đến thời đại vũ trụ càng phát ra thịnh hành, quy tắc của nó tựu là không có quy tắc, chỉ cần không sử dụng vũ khí, thủ đoạn gì đều có thể dùng, tán đả, thái quyền, cả gen võ học. Đây mới thực là không hạn chế tự do cách đấu, ở trong vũ trụ nhận cách đấu mê nhất trí truy phủng. Giả lập võ đạo tháp vẫn là sẽ chơi a. Phong Lâm thầm nghĩ, đồng thời hắn cũng không khỏi suy đoán, cái này giả lập võ đạo tháp tạo dựng nhiều như vậy khác biệt cách đấu chẳng cảnh, hao phí đại lượng năng lượng, là vì cái gì? Để cho người ta thể nghiệm khác biệt phong cách võ đạo chiến đấu. Cái này phía sau nhất định có càng sâu mục đích. Phong Lâm trong lòng mình mơ hồ lĩnh ngộ dần dần rõ ràng, nhưng vẫn là cách một tầng nhàn nhạt mê bụi, nhìn không đấu, đoán không ra. Khổ tưởng nửa ngày cũng không có đầu mối, hắn cũng không có quá mức xoắn xuýt. Đã không nghĩ ra, vậy liền không nên nghĩ. Cái này lĩnh ngộ là từ chiến đấu đến, vậy liền lượt chiến đấu đấu bên trong đi. Không nghĩ ra, đó nhất định là chiến đấu còn chưa đủ. Phong Lâm kích phát đấu trí, lại lần nữa vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Sư tử quyền. Đối thủ này là một cái UFC cách đấu ra, thân thể khôi ngô, tóc hai bù xù, cả người giống như là một đầu hình người hung mãnh sư tử, sử dụng quyền pháp cũng cực kỳ hung ác cuồng bạo, tản mát ra một cỗ hung tàn khí thế khiếp người tâm linh. Môn quyền pháp này Phong Lâm chưa nghe nói qua, nhưng hắn cũng cảm giác được rõ ràng, phản phất trực diện lấy một đầu rừng rậm chi vương, trong lòng khó mà ức chế e ngại, chân tay co cóng, võ học khó mà thi triển ra. Tâm linh bị quản chế, Phong Lâm nhất thời tay chân bị gò bó, chiêu thức khó mà phát huy uy lực. Đối phương thế công như thủy triều, hung ác mãnh liệt. Đối mấy quyền về sau, Phong Lâm ăn phải cái lô bốn, đội vàng kéo dài khoảng cách, phát huy tốc độ ưu thế. Phong Lâm tâm nửa đường, lập lại chiêu cũ, cả người cấp tốc cấp động, hình thành từng đạo tàn ảnh. Bát quái trưởng. Bát quái trưởng lại xưng du lịch thân bát quái trưởng, bát quái liên hoàn trưởng, là một loại lấy trưởng pháp biến hóa cùng đi chạy bộ chuyển thành chủ hoa hạ cổ võ học, giảng cứu thân giống như du long, eo như trục lập, tránh nặng tìm nhẹ, công lúc bất ngờ. Phong Lâm chân đạp bát quái, cả người không ngừng xoay quanh, như một đạo gió lốc vây quanh đối phương hành động. Đối phương chiêu thức mặc dù hung ác, nhưng tốc độ lại có vẻ có phần chậm, nhưng Phong Lâm tránh né mũi nhọn, cũng trưởng như đao, công kích đối phương yếu hại. Phong Lâm sinh mệnh lực vốn là tại đối phương phía trên, vừa tìm được sách lược, trong lúc nhất thời triệt để nghịch chuyển thế cục. Hắn như là một cái cao siêu tuần thú sư đuổi lấy một đầu hung mãnh tàn bạo sư tử. Dương Dậm Chi Vương nhìn như hung ác, muốn nhắm người mà phệ, nhưng ở cao siêu kỹ nghệ phía dưới bất quá là dương nhanh muốn bước, răng nhanh cùng lợi chảo trở nên không có chút nào sử dụng, một điểm ý hiệp cũng không có. Đồ hèn nhát, ngươi sẽ chỉ chạy trốn sao? Có loại cùng ta chính diện một trận chiến. Đại hán bị tức đến liên tục gầm hét, lộ ra 10 phần chân thực, như cùng số người. Chính diện đánh một trận. Đây quả thực là nói đùa. Phong Lâm đôi mắt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có chút nào bị đánh đầu góc phát sốt. Rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế thật lớn, lại bỏ dài dưỡng ngắn, đây không phải ngốc sao? Phong Lâm hiển nhiên cũng không ngốc, phát huy tốc độ ưu thế, từ đầu đến cuối đem đối phương đùa bỡn đang vỗ tay bên trong, cuối cùng nhìn bên trong thời cơ, một chiêu xảo trá đến cực điểm lá hạ dấu hoa đem đối phương vành sắt thành tạt bã. Gen tiềm năng 20. Lần này du tẩu mà chiến, không có chính diện mà chiến, lộ ra có chút nhẹ nhõm, lấy được tiềm năng cũng không nhiều. Phong Lâm cảm giác mình ẩn ẩn tìm được một loại hợp lý nhất thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu, về sau càng đánh càng là nhẹ nhõm. Tầng thứ 14 thủ quan người là một người mặc áo đen mỹ mạo nữ tử, ẩn thân tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, khó lòng phòng bị, am hiểu sử dụng đường môn ám khí, một mực nút trong bóng tối viễn trình phát xạ ám khí. Ám khí tinh mịn như lưới, không có chút nào tránh né không gian. Nhưng Phong Lâm ỷ vào tự thân nhanh chóng linh xảo tốc độ vẫn là ngạnh sinh sinh né tránh, tìm được một đầu đường ra. Ngay sau đó hắn không có bởi vì đối thủ là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình, là thủ tối hoa, đem đối phương xử lý. Gen tiềm năng 18. Tầng này ban thưởng gen võ học, là xuyên hoa hồ được tay, cần thức tỉnh tinh vi gen mới có thể chuẩn bị thao túng mỗi cái ám khí lực lượng cùng tinh chuẩn, đem uy lực phát huy đến tối đại hóa. Cái này gen Phong Lâm hiển nhiên là không có, tự nhiên không thể học. Gen võ học cùng cổ võ học khác biệt lớn nhất chính là nhất định phải có tương ứng gen mới có thể học tập. Phong Lâm chỉ có thể tiếp nối rời đi, tiếp tục trèo lên tháp. Giả lập võ đạo tháp tầng thứ 15, lần này người giữ cửa là một cái sử dụng đại thương cao thủ. Nghiên đao nguyệt côn nhất bối tử thương đại thương là vũ khí lạnh chi vương, khó khăn nhất tinh thông, nhưng một khi tinh thông, uy lực liền vô cùng lớn. Cái này người giữ cửa mỗi một súng đập mệnh, như thủy ngân tả, không lưu mảy may khe hở. Thương nhận chuyển động, cuốn lên trận trận gió xoáy, hình như hoa lê, phong mang vô song. Thương mang đấu không mà phát, tại bốn phía trên vách tường lưu lại đạo đạo vết tích. Phong Lâm tay không khó mà đối kháng chính diện, cấp tốc du tẩu, tại trăm hiệp về sau cuối cùng tìm được một cái khe hở, đem đối phương vũ khí cướp đi, đem nó đánh nổ. Gen tiềm năng 21. Lần này gen võ học gió bao hoa lê thương cần thức tỉnh gió bao gen khống chế sức gió, hiển nhiên Phong Lâm cũng là không có, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Tầng thứ 14, tầng thứ 15, không thể nghi ngờ đối thủ sinh mệnh lực đã tới gần cùng hắn. Nhưng dự đoán gian nan đại chiến chưa từng xuất hiện, Phong Lâm đều là nhẹ nhõm chiến thắng. Trải qua mấy lần chiến đấu, hắn rốt cục thăm dò rõ ràng mình phương thức chiến đấu. Phàm là chiến đấu, không có bao nhiêu khiếu môn, chính là bốn chữ, dương trường tránh đoạn. Lấy mình chi trường, công sở đoạn, tự nhiên chiến vô bất thắng, mọi việc đều thuận lợi. Phong Lâm tự biết bởi vì trước đó không cải thống địa học qua võ học chiêu thức nắm giữ là mình sơ hở, mà ưu điểm của mình chính là tốc độ. Đúng vậy, tốc độ. Thiên hạ võ công, vô kiên bất phá, duy khoái bất phá. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn, chính là mình phương thức. Có lẽ đây mới là giả lập võ đạo tháp mục đích lớn nhất, đó chính là để cho người ta không ngừng cùng giả lập võ đạo đại sư đối chiến, tìm tới thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu. Kinh lịch mấy lần gian nan chiến đấu, Phong Lâm đạt được kinh nghiệm võ đạo rốt cục chuyển hóa mình độc đáo lĩnh ngộ, mình có đặc biệt võ đạo xem. Người có tam quan, thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Mà tu sĩ cũng có võ đạo quan, là đối võ đạo cùng thực lực bản thân toàn phương diện hiểu rõ, cần dùng tâm đi lĩnh ngộ, tại trong tu hành có chuyên nghiệp thuật ngữ, gọi võ đạo chi tâm, gọi tắt là võ tâm. Một cái người tu hành không có võ tâm, đó chính là chỉ có vẻ bề ngoài, trông thì ngon mà không dùng được. Chỉ có một thân sinh mệnh lực, lại không nhiều ít chiến lực. Phong Lâm nụ cười trên mặt càng ngày càng tự tin, liên tiếp thu hoạch gen tiềm năng của hắn lại đã tăng tới 192, mắt thấy lại muốn thu hoạch được hai cái gen điểm rồi. Phong Lâm lần nữa trèo lên tháp, lần này là tầng 16. Hắn không biết, mình ở trường học quang não bên trong ghi chép là sinh mệnh lực 1.5, đạt tới giả lập võ đạo tháp tầng thứ 16, đối thủ sinh mệnh lực là 1.6. Cái này hoàn toàn là vượt cấp mà chiến. Võ học của mình tạo nghệ cũng không tiếp tục là nhược điểm. Phong Lâm tự thân ngay tại trong hưng phấn, nhưng lại không biết mình vượt cấp mà chiến biểu hiện kinh người đều bị giả lập võ đạo tháp quang não toàn bộ ghi chép lại, đưa tới trường học tất cả lão sư thậm chí hiệu trưởng chú ý. Chương 15, làm người khác chú ý tu hành trong quán, một cái rộng rãi phòng quan sát, một cái toàn bộ tin tức màn hình chính biểu hiện ra giả lập võ đạo trong tháp chẳng cảnh, mỗi một cái ngay tại vượt quan học sinh đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Bao quát Phong Lâm chủ nhiệm lớp ở bên trong một đám lão sư ngay tại trước màn hình quan sát, cầm đầu là một cái phúc hậu lão giả, chính là địa cầu trung học hiệu trưởng. Ừm, cái này ban ba trang tử minh không tệ, sinh mệnh lực 2.5, nếu là tiếp tục trưởng thành tiếp, một khi đăng đỉnh võ đạo tháp, liền có thể trúng tuyển thiên tài ban. Hiệu trưởng ánh mắt nhìn về phía trên màn hình một cái thân hình tráng kiện thon dài nam học sinh, tràn ngập tán thưởng. Ban ba chủ nhiệm lớp đứng ở bên cạnh, cũng là ứng hợp cười nói, cái này trang tử minh ra cảnh, nhưng mười phần khắc khổ, tiềm lực sát thực to lớn. Hiệu trưởng nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn lại chăm chú vào một người khác nam học sinh trên thân. Cái này 18 ban thường vũ biểu hiện cũng rất mạnh thế à, sinh mệnh lực 2.1 thấp một điểm, nhưng chiến lực không tầm thường, hiện tại đã có thể cùng 20 tầng chiến đấu đại sư đánh cho sinh động. Các lao sư khác cũng có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Những này giả lập võ đạo đại sư đều là căn cứ tinh tế trong lịch sử có ít đại sư làm nguyên mẫu giả lập, chiến lực tại cùng giới bên trong đều là có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại. Cho nên những này nhà ấm bên trong lớn lên học sinh muốn cùng đối chiến vẫn là rất khó khăn. Cái này học sinh mặc dù so với tay cao 0.1 sinh mệnh lực, nhưng có thể đánh đến sinh động, thiên tài có thể thấy được luồng đốm. Ừm, cái này 31 ban phương vân không tệ, thức tỉnh hẳn là lưu tinh gen. Đây chính là một loại cao đẳng cơ sở gen, nếu là có thể tìm tới gen tiến hóa con đường, thuận lợi tiến hóa làm sao trời gen, trở thành chân chính tinh tế tu sĩ không phải vọng tưởng. Hiệu trưởng lại khen một tiếng, đối bên cạnh một cái cao lớn nam tử trung niên nói, ngươi chỉ dạy đến không tệ. Hiệu trưởng nói đúng, sao trời gen tại nguyên thủy trong gen cũng là ít có cường lực gen, như thật tiến hóa, cái này học sinh liền thật có phúc, tiền đồ vô lượng. 31 ban chủ nhiệm lớp trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Thân là nhất giáo chi chủ, hắn nhưng là tinh anh cấp tinh tế tu sĩ, tầm mắt sao mà chi cao, tùy ý lời bình, đều làm các lớp khác chủ nhiệm tán thưởng không thôi. Nếu là mình lớp thiên tài bị hiệu trưởng phê bình, những cái kia chủ nhiệm lớp cả đám đều vẻ mặt tươi cười, có vinh cùng chỗ này. Mà 17 ban nữ chủ nhiệm lớp luôn luôn nghiêm khắc, hiện tại sắc mặt lại càng thêm khó coi. Bởi vì hiệu trưởng một đường lời bình, duy chỉ có không có điểm bình đến 17 ban. 17 ban tại lần này tốt nghiệp trong ban bất quá là mặt lưu, không có các lớp khác thiên tài nhiều. Duy nhất sinh mệnh lực vượt qua 2 chỉ có một cái Triệu Khải. Tại mình ban là thiên tài, phóng tới toàn trường liền không đáng chú ý, nhưng cái này Triệu Khải càng là nổi danh không am hiểu chiến đấu, 2.2 sinh mệnh lực bây giờ còn đang võ đạo tháp tầng 18 hỗn, dẫn trước đối thủ không. 4 sinh mệnh lực, chiến đấu còn gian nan như vậy, đơn giản vô cùng thê thảm. Thấy nàng âm thầm cắn răng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cùng là tốt nghiệp ban lẫn nhau đều là có cạnh tranh, các lớp khác chủ nhiệm cũng chú ý tới khốn cảnh của nàng, từng cái giống như cười mà không phải cười nhìn lại, để nàng càng phát ra tức giận. Học sinh lớp 12 Phong Lâm, vượt cấp mà chiến. Này thời gian nào vang lên một thanh âm, nhắc nhở đám người. Cái gì, có vượt cấp mà chiến thiên tài xuất hiện? Ai, là ai? Là cái nào ban lại xuất hiện thiên tài? Có thể đánh được đồng cấp võ đạo đại sư, cái này học sinh người tiên. Một trận tiếng thán phục. Vượt cấp mà chiến thiên tài vừa xuất hiện, lập tức gây nên khắp nơi hoành động. Những lao sư kia đều khó mà che giấu mà kinh ngạc. Vượt cấp mà chiến? Cái này sao có thể? Đối thủ này cũng không phải người bình thường, mà là cùng giai cường giả đỉnh cao, giả lập võ đạo đại sư, ai có thể có được chiến lược như vậy? Đây quả thực là yêu nghiệt. Xuất từ cái nào ban? Chẳng lẽ là lấy thiên tài tu luyện cấp tốc lấy xương ban ba, vẫn là luôn luôn chiến lực cường thế 18 ban, hoặc là ghen tu hành nội tình thâm hậu ban ba? Các loại suy đoán, chúng thuyết phân vân. Nhưng những này lớp chủ nhiệm lớp đều là một mặt mờ mịt, hiển nhiên đều không phải là. Kia là ai? Trong lúc nhất thời Phong Lâm thân phận đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ. 17 ban nữ chủ nhiệm lớp lại là kinh nghi bất định, là hắn. Nàng nhớ tới mình ban Phong Lâm. Nhưng đây không có khả năng. Sinh mệnh lực vừa mới đột phá, sức chiến đấu làm sao có thể mạnh như vậy? Những học sinh này đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, thường thường chiến lực cùng sinh mệnh lực không xứng đôi, cùng giai làm sao không có khả năng so ra mà vượt chiến lực đỉnh tiêm giả lập võ đạo đại sư. Làm một thâm niên chủ nhiệm lớp, loại tình huống này nàng gặp quá nhiều lần. Chẳng lẽ ban khác cũng có thiên tài tên là Phong Lâm? Đối mặt các loại chủ nhiệm lớp suy đoán, hiệu trưởng cười, xem ra trường học lại toát ra một thiên tài, ta đến xem là ai. Làm hiệu trưởng, trường học thiên tài càng ngày càng nhiều, cũng là hắn thành tựu, hắn cũng là cực kỳ vui vẻ. Hắn lấy hiệu trưởng quyền hạn ấn mở con não, thình lình nhìn thấy một người xuất hiện. Xem xét người kia, nữ chủ nhiệm lớp lập tức kinh ngạc, thật sự là hắn. A, người biết hắn? Những người khác hiếu kỳ nhìn lại. Nữ chủ nhiệm lớp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng nhìn thấy người khác hỏi thăm, vẫn là mang theo khoe khoang nở nụ cười, trong mắt mừng thầm lại là kìm nén không được, hắn chính là chúng ta ban tên thứ hai Phong Lâm. Nguyên lai là lớp các ngươi. Những người khác nhìn nhau, biểu lộ 10 phần đặc sắc. Không nghĩ tới tại tốt nghiệp ban luôn luôn mặt lưu 17 ban còn có thể xuất hiện một cái vượt cấp mà chiến thiên tài, cái này nhưng chính là lao mẫu heo lên cây, muốn lên ngày à. Ở trước mặt mọi người, nữ chủ nhiệm lớp không thể rụt rè, một mặt tự đắc cười, trong mắt lại hoang mang dị thường, từ đầu đến cuối không nghĩ ra Phong Lâm là thế nào làm được. Bọn hắn nhao nhao hiếu kỳ nhìn sang, Phong Lâm lực lượng mới xuất hiện đưa tới toàn trường lao sư chú mục. Sinh mệnh lực 1.5, đột phá đến 16 tầng. Đúng là vượt cấp mà chiến, chính là cái này sinh mệnh lực quá thấp. Vừa nhìn thấy Phong Lâm biểu hiện, hiệu trưởng nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức thở dài một hơi. Các lao sư khác cũng là nở nụ cười. Sinh mệnh lực thấp như vậy, xem ra tâm tư đều dùng đến võ học lên. Lẫn lộn đầu đôi. Xem ra hắn là không cách nào đăng đỉnh võ đạo tháp, tiến vào thiên tài ban. Đáng tiếc a. Nếu là hắn một lòng tu hành, nói không chừng có thể trở thành thiên tài, đáng tiếc không có người dạy bảo a. Lại đi nhầm đường, tâm tư toàn dùng đến võ học lên. Vốn là một thiên tài, bây giờ lại đi lên đường nghiêng, những cái kia chủ nhiệm lớp cũng âm thầm thở dài một hơi. Xem ra người này đối với chúng ta ban là không hình thành nên uy hiếp. Nhưng bọn hắn cũng không có buông tha nữ chủ nhiệm lớp, trong lời nói còn tại không ngừng ép buộc. Nữ chủ nhiệm lớp cũng là cắn răng. Nếu là những người này biết Phong Lâm trong nháy mắt tăng vọt 1.1 sinh mệnh lực, nên sẽ là biểu tình gì? Cái này Phong Lâm lúc trước sinh mệnh lực chỉ có 0.4, ai có thể nhìn ra tiềm lực của hắn, còn chỉ điểm. Mình trước đó đều không có để ý nhưng nàng không có giải thích, biết nói như vậy sẽ chỉ dẫn tới cười nhạo mà thôi. Nhìn xem hình tượng chúng gió dừng thân ảnh, nàng cắn chặt hàm răng. Tiểu tử, ngươi nhưng tuyệt đối không nên để cho ta mất mặt ta. Không phải ta nhất định phải. Lúc này hiệu trưởng đã ấn mở thu hình lại, bắt đầu quan sát. Cái gì? Lúc trước hắn chưa từng vào võ đạo tháp, từ tầng thứ nhất bắt đầu. Cái này đột phá tốc độ thật nhanh. Hắn còn tại hiện trường học tập võ học, những cơ sở kia võ học có cái gì tốt học? Chẳng lẽ lúc trước hắn cái gì không có học qua? Thân là chủ nhiệm lớp, ánh mắt sao mà độc, đem Phong Lâm tình huống thấy rất rõ ràng, từng cái lại khó tránh khỏi kinh ngạc. Hiệu trưởng càng là thở dài, thân là đường đường chính chính tinh anh cấp tu sĩ, nhìn càng thêm nhiều, không khỏi thở dài. Tiểu tử này trước đó hoàn toàn chính xác không có học qua bất luận cái gì võ học, chỉ ở tầng thứ nhất thời điểm dùng qua trường học miễn phí giáo sư một bộ quân thể quyền. Đến đằng sau, những từ giả lập võ đạo đại sư trên thân học được từng môn cổ võ học, vận dụng tự nhiên, chiến lược lên nhanh, xem ra đối với võ học rất có thiên phú. Lúc trước hắn chiến đấu 10 phần gian nan, nhưng càng về sau lại càng ngày càng nhẹ nhàng, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn đã lĩnh ngộ võ tâm. Đây là một cái võ học phương diện thiên tài, nếu là sớm một chút phát hiện, cường điệu bồi dưỡng, nói không chừng có thể trở thành một cái loại kia cấp độ yêu nghiệt nhân vật, có thể thi đậu tinh tế đại học. Hiệu trưởng càng xem là tiếc nuối, cho ra một hệ liệt lời bình. Cái gì? Hiệu trưởng vậy mà cho ra đánh giá cao như vậy? Hiệu trưởng tầm mắt sao mà chi cao, phải biết trước đó bọn hắn ban thiên tài đứng đầu chỉ bất quá được một cái cũng không tệ lắm đánh giá, hiện tại hiệu trưởng lại nói người này có hy vọng trở thành cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Nếu là người này tiếp tục trưởng thành tiếp, đối bọn hắn ban tới nói tuyệt đối là to lớn uy hiếp. Những cái kia chủ nhiệm lớp cũng là kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Phong Lâm 1.6 sinh mệnh lực, lập tức lại sâu sắc thở dài một hơi. Đáng tiếc, đây hết thảy đều đã quá muộn. Sinh mệnh lực mỗi đến một, chính là nhất trọng cửa ải lớn, lập tức liền đại ý, không có thời gian để hắn cấp tốc đem sinh mệnh lực tăng lên đi lên. Đúng vậy a, không phải 17 ban nói không chừng ra một cái tuyệt thế thiên tài. Bọn hắn cũng làm bộ thở dài, khoe miệng không khỏi lộ ra đắc ý mà may mắn tiêu dung. Cạnh tranh vốn là kịch liệt, thiên tài vẫn lạc, đối với các lớp khác đi lên nói, không thể nghi ngờ là một kiện rất được hoan nghênh sự tình. Hiện tại thời gian không đủ, cái này Phong Lâm đã không có trưởng thành không gian. Bọn hắn ở trong nội tâm cho Phong Lâm hạ một cái tử hình lời bình. Nữ chủ nhiệm lớp càng là tức giận, nếu có thể sớm phát hiện Phong Lâm tiềm lực, nói không chừng. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn, ai? 17 ban chủ nhiệm lớp, lớp các ngươi có tên thiên tài này, vì cái gì sớm không bồi dưỡng? Hiệu trưởng thở dài nói, trong lời nói ẩn ẩn có chất vấn chi ý, các lớp khác chủ nhiệm cười trên nỗi đau của người khác nhìn lại. Hiệu trưởng, ta cũng không biết. Hắn gọi Phong Lâm, trước đó khảo thí sinh mệnh lực khảo hạch một mực là 0.4, rất phổ thông một cái học sinh, không biết lần này vì sao lại đột nhiên bộc phát. Nữ chủ nhiệm lớp cũng là ảo não vô cùng. Cái gì? Ngươi không thấy trò đùa đi? Không mang theo nói dối. Trước đó sinh mệnh lực 0.4, hiện tại liền 1.5, ngươi lừa gạt ai đây? Làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Trừ phi là loại kia tinh tế đại tu sĩ cho hắn thể hồ quán đỉnh, ngạnh sinh sinh quán thâu tu vi. Nhưng điều này có thể sao? Có loại đãi ngộ này, đã sớm vượt thời. Nói không chừng lớp 10 liền có thể tham gia thi tốt nghiệp trung học. Bốn phía lao sư đều nghị luận ở Mỹ, như nữ chủ nhiệm lớp trước đó sở liệu, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Đây là sự thực. Hiệu trưởng thản nhiên nói, đã điều ra Phong Lâm trước đó ở trường học hồ sơ. Làm học sinh, mỗi một lần khảo thí đều là ở trường học hạch tâm quang nào bên trên đều là có ghi chép. Lại là thật. Tất cả mọi người bị cả kinh cũng được. Trước đó mừng thầm đều tan vỡ, nhanh như vậy tăng trưởng sinh mệnh lực, chiến lực cũng mạnh như vậy, nếu để cho tiếp tục tăng trưởng xuống dưới, chỉ sợ rất nhanh liền có thể. Thời gian quá ngắn, tuyển không lên thiên tài ban. Hẳn là, khả năng, có lẽ. Đi. Nhạy cảm quan sát được hiệu trưởng con mắt càng ngày càng sáng, lại lần nữa dâng lên đối Phong Lâm hứng thú, nữ chủ nhiệm lớp trong lòng hơi động, tranh thủ thời gian đòi hỏi chỗ tốt, nếu như ta không có nhìn lầm, Phong Lâm là loại kia tốt nghiệp tiểu bạo phát thí sinh. Thi đại học tới gần, tiến vào bộ phát kỳ. Ta đề nghị trường học cường địa bồi dưỡng. Ta không đồng ý. Hắn sinh mệnh lực quá thấp, không có chút nào bồi dưỡng giá trị. Hiện tại thời gian có hạn, đã tới đã không kịp. Không tệ. Kinh lịch lần này đột nhiên đại bạo phát, hắn tiềm lực rất có thể đã hao hết, không thể lãng phí trường học tài nguyên. Trường học tài nguyên là có hạn, cho hắn, những người khác không lấy được. Mắt thấy mình bánh gà tổ đều bị người động, tất cả chủ nhiệm lớp đều nhất trí mãnh liệt phản đối, càng nhiều hơn chính là sợ hai trường học tiêu tốn rất nhiều tu hành tài nguyên bồi dưỡng, thật để yêu nghiệt này tiểu tử nghịch thiên bậc khởi. Nói như vậy, chính bọn hắn ban thiên tài liền muốn khổ cực. Làm chủ nhiệm lớp, bọn hắn tự nhiên cũng muốn giữ gìn các ban thiên tài lợi ích. Ở trong lòng, bọn hắn đã đem Phong Lâm coi là bọn hắn ban uy hiếp lớn nhất. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, nơi nào còn có bọn hắn ban học sinh nơi sống yên ổn. Mặc dù chuyện này không có khả năng lắm, nhưng chỉ cần có một phần vạn khả năng, bọn hắn cũng không thể mạo hiểm. Chèn ép, nhất định phải chèn ép. Gặp những người này bình thường từng cái lẫn nhau không hợp nhau, bây giờ lại không hẹn mà cùng đến bài xích mình, nữ chủ nhiệm lớp cũng là một người tinh, tất cả mọi người là một loại người ai sẽ không rõ ràng ý tưởng của họ, trong nội tâm nàng cũng là khó thở, các ngươi làm sao biết Phong Lâm không thể tiếp tục bộc phát? Làm sao ngươi biết hắn tiềm lực không có hao hết? Loại sự tình này chỉ có thể một, không thể lại. Không tệ. Đây chẳng qua là vận khí mà thôi. Nhìn tư liệu, cái này Phong Lâm gia cảnh cũng không đủ tài nguyên ủng hộ, có thể có bao nhiêu tiềm lực? Các lớp khác chủ nhiệm nhất trí lắc đầu phản đối. Các ngươi, nữ chủ nhiệm lớp giận quá mà cười, đang chuẩn bị phản thần niệm ai. Mắt thấy lại không ngăn cản bọn này tốt nghiệp ban chủ nhiệm lớp liền muốn cãi vã, cái này còn thể thống gì? Tốt, không được cầm ý. Cái này học sinh là một nhân tài, nhưng bây giờ sinh mệnh lực còn thấp. Hiệu trưởng đánh gãy bọn hắn, làm ra quyết định, chứ không muốn kinh động hắn, nhìn hắn về sau biểu hiện, nếu là có tiềm lực tiếp tục bộc phát, liền đem hắn liệt vào thi đại học hạt giống thí sinh, toàn lực bồi dưỡng. Theo hiệu trưởng đánh nhịp, những người khác cũng hành quân lặng lẽ. Gặp yêu nghiệt này tiểu tử không có đạt được chỗ tốt gì, mục đích sơ bộ đạt thành, các lớp khác chủ nhiệm ăn ý lẫn nhau, âm thầm cười một tiếng. Nữ chủ nhiệm lớp lại là răng đều muốn cắn nát. Phong Lâm không biết, mình trước đó không để cho người chú ý, hiện tại đột nhiên bộc phát, lại tại trường học thả một viên đa vít tinh, kém chút gây nên toàn trường chủ nhiệm lớp cãi lộn cùng nội đấu. Lúc này hắn toàn tâm toàn lực chú ý đối thủ của mình. Hỏa lực anh minh, kịch liệt máu tanh chiến trường liên hành tinh. Một cái toàn thân hất lên kim loại áo giáp bóng người đứng tại giữa sân, phía sau chính là mưa bom báo đạn, ánh lửa bắn ra bốn phía, một hồi gió tanh mưa máu, khắp nơi trên đất tương gì. Hắn đứng ở nơi đó, sừng sững bất động, có một loại trải qua chiến trường thiết huyết khí tức, cả người giống như là một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, phong mang tất lộ, tùy thời có thể đem người đâm bị thương. Phong Lâm kinh ngạc phát hiện, lần này đối thủ của hắn rõ ràng là một người mặc cơ giáp tinh tế chiến sĩ. Chương 16, cơ giáp cùng cơ giáp nhìn xem một thân ảnh cao to hất lên kim loại áo giáp đứng ở đó, Phong Lâm tâm bên trong trầm xuống. Cái này lại là cơ giáp. Cơ giáp là tinh tế khoa học kỹ thuật đỉnh phong tạo vật, hoàn toàn do kim loại chế tạo máy móc thân thể, máy móc chiến sĩ có thể ở trong đó thao túng hành động, phát huy ra viễn siêu nhân thể lực lượng. Từ khi nhân loại dấu chân dần dần khuyết tán đến toàn bộ tinh không đến nay, chiến sĩ cơ giáp chính là nhân loại cùng vũ trụ quái thú cùng ngoài hành tinh chủng tộc giao chiến chủ chiến binh chủng. Nhưng cùng những cái kia động một chút lại thân cao mấy chục mét to như núi nhỏ quái vật khổng lồ khác biệt, Phong Lâm trước mắt cái này rõ ràng là trong cơ giáp cũng cực kỳ hi hữu vi hình cơ giáp, so với thường nhân lớn hơn không được bao nhiêu, tựa như là một bộ cổ đại áo giáp choàng tại trên thân người, chỉ có ngực bên trong một cái điện quang lấp lóe không ngừng năng lượng hạch tâm, biểu hiện nó cơ giáp thân phận. Vượt qua người Phong Lâm, ta là tầng thứ 16 thủ quan người ngân hà hạm đội tinh không đặc chiến đội hờ ít số 212 chiến sĩ, tiếp chiêu đi. Cơ giáp mắt điện tử hồng quang lấp lóe, bên trong vang lên một cái máy móc thanh âm. Sau một khắc Phong Lâm tâm đầu nguy cơ nổi lên. 3. Cơ giáp biểu hiện ra ngực năng lượng hạch tâm đột nhiên sáng rõ, một đạo màu trắng cực nóng xạ tuyến bắn tới. Tốc độ ánh sáng nhanh chóng biết bao, nhìn thấy phát xạ một nháy mắt liền đã không còn kịp rồi. Cái kia năng lượng hạch tâm vừa mới sáng lên, Phong Lâm liền bản năng trốn tránh mà ra, cực nóng chùm sáng từ bên cạnh gặp thoáng qua. Phong Lâm bả vai đau xót, nóng bỏng đau đớn, chỉ là bị quẹt vào một chút cũng cảm giác bị ngọn lửa thiêu đốt, hỏa diễm bắn tới một bên trên mặt đất lưu lại một đạo kinh tâm khó coi nướng cháy vết tích. Hắn nhìn lướt qua, lập tức tê cả da đầu. Cái này tầng 16 muốn hay không khoa trương như vậy, tinh tế chiến sĩ còn mang theo vi hình cơ giáp, đây quả thực là gian lận, còn thế nào đánh? Nhưng không kịp nghĩ nhiều, kia chiến sĩ cơ giáp đã khí thế hùng hổ đánh tới, chân đạp quang diễm, phản phất giống như một đạo lưu tinh. Phong Lâm không kịp tránh né, bản năng đối đầu một quyền, lập tức cảm thấy một trận bàng bạc như núi mãnh liệt như biển mạnh mẽ lực đạo đánh thẳng tới, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất về mặt sức mạnh rơi xuống hạ phong. Kia chiến sĩ cơ giáp cũng không dễ chịu, trên không trung đánh lấy xoay quanh, lan lộn không ngừng, cuối cùng nương tựa theo nặng nề trọng lượng mới miễn cưỡng ngừng lại, quang diễm phun ra, lần nữa quay đầu lao xuống tới. Phong Lâm đôi mắt co rụt lại, trong lòng nghiêm nghị. Đối thủ này mượn nhờ cơ giáp chi lực, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không kém gì hắn, đồng thời lực lượng còn vượt qua hắn. Lúc trước cửa ải, hắn một mực nương tựa theo siêu tuyệt tốc độ mọi việc đều thuận lợi, còn là lần đầu tiên toàn phương diện áp chế đối thủ của mình. Ưu thế lớn nhất biến thành thế yếu, Phong Lâm lập tức lâm vào trong cuộc cảnh. May mắn hắn đã thức tỉnh Thạch Thai Gen, đồng thời cường hóa đến chưa từng có người nào đạt tới 6 điểm, ra đá thiết cốt, lực phòng ngự cực mạnh. Hắn không có mạo muội xuất kích, mà là cẩn thận ứng đối, mặc dù chật vật, nhưng tạm thời không lo. Qua hồi lâu, hắn quan sát ra đối thủ một chút năng lực, cùng hắn trong ấn tượng tiếp trước một cái mạn gà anh hùng ý rồng man giống nhau ý hệt, vi hình vỏ kim loại có thể phát xạ các loại xạ tuyến, tốc độ cùng lực lượng đều nhanh vô cùng. Tạm thời tìm không thấy sơ hở của đối phương chỗ, Phong Lâm toàn diện rơi xuống hạ phòng, nhưng càng là như thế, hắn càng phải bảo trì kiên nhẫn. Rốt cục cuối cùng bị hắn nhìn ra một điểm kỳ quặc. Quán tính là vũ trụ cơ bản nhất vật lý pháp tắc một trong, cao thâm đến đâu khoa học kỹ thuật cũng là rất khó khắc phục, chỉ có thể thích ứng, không thể nghịch chuyển pháp tắc. Có thể tưởng tượng cơ giáp này chiến sĩ ngay cả người mang theo cơ giáp là nặng bao nhiêu, mặc dù thẳng tắp tốc độ rất nhanh nhưng quay người lại có vẻ không linh hoạt. Nhưng cái này Phong Lâm am hiểu a. Viên hầu tại vách núi treo leo bên trên sinh hoạt sinh vật, dưới thân chính là vách đá bạc trượng, có chút không chú ý liền sẽ té xuống hải cốt không còn, nhưng chúng nó lại có thể sống được có tư có nhuận, động tác linh xảo, có thể thấy được luống đốn. Phong Lâm đem viên hầu gen thêm đến đầy điểm, cũng không chỉ tốc độ tăng lên đơn giản như vậy, linh xảo cũng viễn siêu thường nhân. Hắn thân thể đột nhiên như là con quay xoay quanh chuyển, thân thể không ngừng nazi, một hồi phía bên trái, một hồi phía bên phải, không ngừng tiến hành phạm vi nhỏ không quy luật biến hướng. Kia chiến sĩ cơ giáp trong lúc nhất thời không cách nào đuổi theo tiết tấu, áp lực lớn lòng. Mau nhìn, tiểu tử này thật đúng là có linh tính. Như thế tìm được cơ giáp này sơ hở. Đáng tiếc, tiểu tử này quật khởi đã quá muộn, không phải kia thật có thể trở thành một cái yêu nghiệt. Đồng dạng sinh mệnh lực, đối phó đồng dạng người khoác cơ giáp tinh tế chiến sĩ không rơi vào thế hạ phòng, mặc dù không có khả năng thắng qua, vậy cũng đầy đủ lợi hại. Một màn này một mực bị phòng quan sát người nhìn ở trong mắt. Mặc dù kiêng kỵ Phong Lâm tiềm lực, nhưng lúc này các lớp khác chủ nhiệm lớp cũng vì Phong Lâm biểu hiện kinh người mà thay đổi cho, không khỏi liên tục tán thưởng, nhưng vẫn là không có người tin tưởng hắn có thể thắng lợi. Dù sao sinh mệnh lực của hắn chỉ có 1.5, đối mặt vẫn là người khoác cơ giáp tinh tế chiến sĩ. Những này tinh tế chiến sĩ mỗi một cái đều là quân đội bên trong ngàn chọn vạn tuyển ra tới chiến đấu thiên tài, chiến lực không phải bình thường. Tiểu tử này không có khả năng chiến thắng. Tiếp tục xem tiếp. Lúc này hiệu trưởng cũng tới hứng thú, trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu dung. Tiểu tử này mặc dù tạm thời ổn định, nhưng muốn thắng lợi thật không đơn giản. Phải biết đây cũng không phải là phổ thông cơ giáp à? Lúc này kia chiến sĩ cơ giáp đánh mại không xong, tựa hồ cũng ý thức được Phong Lâm có chơi, đột nhiên nhẹ nhàng di chuyển ra kéo dài khoảng cách, mắt điện tử hồng quang lấp lóe nhìn chằm chằm Phong Lâm, trầm trầm nói: Phong Lâm, ngươi rất mạnh, tốc độ viễn siêu đồng cấp, bản năng chiến đấu cực kỳ cường đại. Nhưng nếu là ngươi tiếp tục tránh né xuống dưới, vậy ngươi vượt qua con đường đến đây chấm dứt. Hai tay của hắn mở ra, xa xa hướng phía Phong Lâm duỗi ra, lòng bàn tay đem Phong Lâm thân ảnh bao phủ trong đó. Đây là chiêu thức gì? Phong Lâm tâm bên trong cảnh giác tới cực điểm, đột nhiên trước mắt hắn một hoa, chỉ cảm thấy trong hư không một trận bập bẹo, tia sáng đều thất loạn. Một cỗ vô hình ba động khuyết tán ra đến, như là vô hình dây thường đem hắn trùng điệp trói buộc chặt, đem nó tay chân vây khốn, không thể động đậy. Đây là năng lực gì? Phong Lâm thân thể liều mạng giãy giụa, muốn tránh thoát ra, nhưng cái này vô hình dây thường càng trói càng chặt. Bết bát nhất chính là, hắn phát hiện kia cơ giáp ngực năng lượng hạch tâm càng ngày càng sáng. Không được. Hắn thầm kêu hoảng bét, một đạo xạ tuyến ầm vang bắn ra. Phong Lâm thân thể bị trói buộc không cách nào tránh né, lúc mấu chốt, hắn diện mục dữ tợn, nổi gân xanh, kim cương bất hoại. Hắn sử dụng kim cương phục ma quyền đem Thạch Thai Gen cứu sống đến tối đại hóa, cơ bắp khối khối nô lên, hiện lên lân phiến hình, lộ ra bằng đá quan trạch, như là nhất trọng giáp đá khoác lên người. Bèn, chúng sáng chính diện đánh vào trên thân, Phong Lâm ngực kịch liệt đau nhức, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp té ngã trên đất. Cái này cũng chưa tính cái gì. Phong Lâm ngẩng đầu lên nhìn xem ngực, đã cháy đen một mảnh, như là bị dùng lửa đốt. Nếu là chân chính cơ giáp pháo laser, hắn lúc này chỉ sợ cả người đã biến thành cái thang cốc. Mặc dù đây là giả lập, nhưng cảm giác đau đớn, lực đạo, tổn thương đều là thật. Phong Lâm mặt đều nhăn đến một đoàn, phí sức bò người lên, nhìn chằm chằm đối phương cơ giáp sắc ngoài, trầm giọng mở miệng. Đây không phải cơ giáp, mà là cơ giáp. Chương 17, nhìn sai rồi, cơ giáp là một loại căn cứ nhân thể động lực học thiết kế ra được đỉnh phong khoa học kỹ thuật tạo vật, có thể thích ứng hải lục không nhiều loại tinh cầu hoàn cảnh, là tinh tế nhân loại chiến tranh lợi khí. Nhưng ở người bình thường trong ấn tượng, cơ giáp một mực cho người ta một loại cổng kềnh máy móc tạo vật thành kiến, nhưng trong cơ giáp có một loại tồn tại đặc thù, tên là gen cơ giáp, gọi tắt là cơ giáp. Đại bộ phận cơ giáp đều là thông dụng hình máy móc, chỉ cần tinh thông kỹ thuật điều khiển, bất kỳ người nào đều có thể sử dụng. Mà cơ giáp thì lại khác, nó là vì tinh tế tu sĩ đo thân mà làm đặc chế cơ giáp, bên trong có một loại tên là gen hoạch tâm đặc thù trang bị, căn cứ tu sĩ thức tỉnh gen tiến hành thiết kế, có thể tối đại hóa phát huy tu sĩ gen năng lực. Tu sĩ thêm cơ giáp, tu hành cùng khoa học kỹ thuật, hai loại khác biệt quá nhiều nhưng lại cùng biết không hợp năng lực hỗ trợ lẫn nhau, chỗ tán phát ra uy lực không phải 112 đơn giản như vậy, mà là muốn xa xa lớn hơn hai. Mà Phong Lâm bị thiệt lớn, mới phát hiện trên người đối thủ khoác đến càng không phải là cái gì vi hình cơ giáp, mà là có thể tăng gấp bội gen năng lực cơ giáp. Kia vô hình ba động cũng không phải cơ giáp công năng, mà là một loại gen năng lực, niệm lực. Niệm lực vô hình vô chất, có thể cách không rời vật, thao túng vật chất, 10 phần quỷ dị. Nhưng so với cái khác gen năng lực, niệm lực bình thường tới nói thiên hướng về tác dụng quỷ dị, lực lượng chân chính rất thấp, rất khó chính diện dung chuyển một cái cùng giai tu sĩ. Đối phương bất quá 1.6 sinh mệnh lực, niệm lực lại có thể mạnh bao nhiêu? Nhưng giờ phút này Phong Lâm lại cảm giác đối phương niệm lực lại như là thực chất, giống như là tầng tầng vô hình dây thừng có thể trói lại nhân thủ chân, đây quả thực không hợp với lẽ thường. Như thế đủ loại để Phong Lâm suy đoán ra, đối thủ sử dụng nhất định là cơ giáp. Chỉ có tu sĩ mới có thể khống chế cơ giáp có thể đem gen năng lực cường hóa đến loại trình độ này. Lại là nhất trọng ba động cấp tốc huyết tán ra đến, vặn mèo không khí, vô hình lực đạo muốn đem hắn chăm chú trói buộc chặt, đối thủ lực năng lượng hạch tâm lần nữa sáng lên quang mang chói mắt. Niệm lực trói buộc thêm xạ tuyến công kích, Phong Lâm đơn giản thành một cái bia sống, không thể trốn đi đâu được. Nhưng tương tự chiêu thức hắn làm sao lại ăn lần thứ hai? Nếu là lại trúng một cái năng lượng pháo laser, hắn liền thật muốn đánh mất chiến lực, lần này giả lập võ đạo tháp hành trình cũng đem triệt để thất bại. Hắt. Phong Lâm đứng vững trung bình tấn, hai chân như cây giả bằng dễ, thật sâu đâm vào mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Thân thể bành trướng mà lên, cả người như là một đầu đứng thẳng người lên cự biên, cả người đầy cơ bắp, gân xanh từng chiếc tất hiện, diện mục lộ ra mười phần dữ tợn, đột nhiên hai cánh tay hắn vung lên, đem vô hình trói buộc lập tức tránh thoát. Nhất lực hàng tập hội. Niệm lực mặc dù vô hình, nhưng cũng là lực đạo một loại. Phong Lâm sử dụng trong nháy mắt bạo lực thủ đoạn, nhất cử thoát khỏi trói buộc. Loại thủ đoạn này cực kỳ hao phí thể lực, không thể dùng nhiều, nhưng là đáng giá. Tại pháo laser bắn ra một nháy mắt, hắn bản năng dịch chuyển khỏi thân thể, miễn cưỡng né tránh cực nóng trùng sáng. Cánh tay bị quẹt vào nóng bỏng đau đớn, Phong Lâm không lùi mà tiến tới, hung ác nào tới. Cơ giáp lấy năng lượng cơ giới nguyên làm khu động, tiếp tục lực vượt xa nhân loại, không biết mệt mỏi, càng là đánh lâu đối với mình tới nói càng là thế yếu. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đem nó cấp tốc giải quyết hết. Phong Lâm không có tránh né, cùng đối diện cứng đối cứng. Cường hóa thêm 6 thạch thai gen bị kích hoạt đến tối đại hóa, hắn làn da hiện ra bằng đá cảm giác, như là một tôn kim cương bất hoại thạch nhân. Nhục thể cùng cơ giáp đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, rõ ràng là thần thoại gen cùng đỉnh phong khoa học kỹ thuật bỏ sức, lại tràn đầy nhiệt huyết cùng dã man, làm cho người huyết mạch sôi sục. Đông đông đông. Phong Lâm không chút nào lui, cùng cơ giáp chiến sĩ sát người vật lộn, quyền quyền đến thịt, đánh cho cơ giáp kim loại khu sắc phanh phanh rung động, năng lượng thể bắt đầu tăng dã. Nhưng hắn cũng không chịu nổi, thân thể gặp cơ giáp chiến sĩ liên tục trọng kích, vết thương chồng chất. Hung mãnh quá. Tốt bạo lực. Phòng quan sát một đám lao sư nhìn trợn mắt hốt mồm, cái này đô tinh tế thời đại, tất cả mọi người là người văn minh, không nghĩ tới còn có người dùng loại này hùng tàn phương thức chiến đấu, thật sự là hiếm thấy. Đây là những cái kia bình thường dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận học sinh sao? Bọn hắn trừng mắt nhìn, hoài nghi mình nhìn lầm. Hắn thức tỉnh chính là cái gì ghen, cũng dám cùng cơ giáp cứng đối cứng, sợ không phải. Một lớp chủ nhiệm biến sắc cổ quái, muốn nói lại thôi, giọng nói kia rõ ràng đang nói ngươi sợ không phải cái cơ trí. Đây chính là cơ giáp chiến sĩ a. Thật sự là không biết lượng sức. Ai nói không phải đâu? Cái này học sinh có phải hay không luyện võ luyện choáng váng? Các lớp khác chủ nhiệm cũng là nhao nhao gật đầu, rêu cợt âm thanh liên tục. Nữ chủ nhiệm lớp ở một bên thấy âm thầm phục vụ, nhưng cũng vô pháp cãi lại, nàng cũng không biết Phong Lâm vì cái gì lựa chọn loại này ngu xuẩn đấu pháp. Thông minh. Lúc này hiệu trưởng kia lại phát ra tiếng, ngoài người ta dự liệu vỗ tay tán thưởng. Đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vừa rồi một mực chất vấn, không nghĩ tới hiệu trưởng lại cho hắn chính diện đánh giá, cái này có chút lúng túng. Hiệu trưởng, ngài vì cái gì nói như vậy? Bọn hắn hiếu kỳ hỏi. Hiệu trưởng nhẹ nhàng cười một tiếng. Các ngươi chỉ biết là cái này chiến sĩ người khoác cơ giáp, cứng rắn khó phá vỡ, nhưng không có chú ý tới cái này giả lập võ đạo đại sư không phải thật sự, mà là năng lượng hư cấu ra. Thế nhưng là như thế, giả lập năng lượng thể cũng không cần bản thể kém bao nhiêu à, làm như vậy thì có ích lợi gì đâu. Những cái kia chủ nhiệm lớp liếc nhau, vẫn là không có nhìn ra Phong Lâm làm như thế dụng ý thực sự chỗ. Giả lập năng lượng thể là một loại năng lượng mô hình, bản chất vẫn là tử vật, là không có năng lực khôi phục, mà nhân thể có bản thân năng lực khôi phục. Nếu như ta không có nhìn lầm, tiểu tử này tuyệt đối đã thức tỉnh một loại luyện thể gen, thân thể đạt được cường hóa. Chính diện cùng chiến sĩ cơ giáp đối kháng cũng không có thua thiệt nhiều ít, mà lại sức khôi phục vượt xa đối phương. Đây là lấy thương đổi thương đấu pháp, liệu đến là ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Các ngươi nhìn kia chiến sĩ cơ giáp có phải hay không mơ hồ rất nhiều. Nếu như ta đoán không lầm, còn muốn 100 hiệp Phong Lâm liền có thể đánh bại đối phương, nhưng cũng sẽ bởi vì tự thân thương thế quá nặng, hắn cũng chỉ tới mà thôi. Hiệu trưởng ngón tay màn hình đạo êm hay nói, trên mặt tiểu dung, đem Phong Lâm phương thức tác chiến cùng trạng thái thân thể từng cái phân tích rõ ràng, hết thảy đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thì ra là thế. Đám người nghe xong, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, phát hiện trong màn hình phát sinh tình trạng quả nhiên như hiệu trưởng nói tới. Lần lượt kịch liệt va chạm, Phong Lâm toàn thân mình đầy thương tích nhưng còn có thể kiên trì, mà kia cơ giáp chiến sĩ thân hình mở đi rất nhiều, lúc nào cũng có thể tán loạn. Hiệu trưởng chính là hiệu trưởng, thân là tinh anh cấp tu sĩ, loại này tinh chuẩn nhãn lực không phải chúng ta có thể so sánh. Trong lòng bọn họ âm thầm bội phục, mặc cảm. Nhưng một màn kế tiếp lại vượt qua hiệu trưởng cùng dự liệu của tất cả mọi người. Không sai biệt lắm. Lại kịch chiến 10 hiệp, Phong Lâm toàn thân đau nhức, cảm giác thân thể đều muốn tăng dã, mắt thấy là phải đến cực hạn. Lại không giải quyết đối phương, chính ta cũng sẽ bởi vì thụ thương quá nặng mà đánh mất chiến lược, dừng ở đây rồi. Thêm điểm. Trong lòng của hắn khẽ động, đan điền một cỗ tinh vân năng lượng vỡ vụt, một cái tự do thuộc tính thêm tại thạch thai gen bên trên. Cốt tủy ngứa lạ vô cùng, phôi thai làm tế bào cấp tốc tạo ra, tăng cường thân thể từng cái khí quan, thương thế cấp tốc khôi phục. Phong Lâm sở dĩ cùng đối phương cứng đối cứng, chính là thấy được đối phương là năng lượng thể một khi thụ thương không cách nào phục hồi như cũ, mà mình có thể sử dụng gen điểm thông qua cường hóa thêm điểm phương thức, với thân thể người tiến hành tăng cường từ đó cấp tốc khôi phục. Tự do gen điểm mới là mình ưu thế lớn nhất, ưu đọc sách từ đầu đến cuối Phong Lâm đều vô cùng rõ ràng điểm này. Tính danh, Phong Lâm sinh mệnh lực, 1.8 viên hầu gen, 10 thạch thai gen, 7 gen tiềm năng, 92 thạch thai gen chính thức đến 7, sinh mệnh lực 1.8, Phong Lâm cảm giác được rõ ràng thể nội chỗ sâu từng dòng nước cấm như suối nước rò rỉ tuôn ra, lực lượng tại hội tụ, thân thể đang thức tỉnh. Đối thủ tại suy yếu, mình lại tại mạnh lên. Cứ kéo dài tình huống như thế, Phong Lâm dần dần chiếm cứ ưu thế, lại qua 10 hiệp hắn rốt cục chờ đến cơ hội đem đối phương vây sát. Gen tiềm năng 26, gen tiềm năng đạt đến 118, Phong Lâm lại đạt được một cái gen điểm, cũng chỉ có một cái. Muốn xâm nhập cao hơn tháp tầng, lần này nhất định phải dùng tiết kiệm. Phong Lâm buồn bực phát hiện mặc dù đối thủ đang mạnh lên, nhưng chính hắn mạnh lên tốc độ lại càng nhanh, cái này gen tiềm năng thu hoạch được càng ngày càng khó. Thật thắng, tốn hao thời gian chỉ có hiệu trưởng dự liệu 1/5, nhanh nhiều như vậy, hắn là thế nào làm được? Những lao sư kia nhìn hai mặt nhìn nhau, một màn này vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Hiệu trưởng cũng là ngạc nhiên, cảm giác đây hết thảy vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Vừa rồi mình lời thề son sắt dưới mặt đất phán đoán, bây giờ lại bị nóng bỏng đánh mặt. 100 hiệp đánh bại đối thủ, đánh mất chiến lực. Dừng ở đây, hiện tại tất cả đều bị Phong Lâm tiểu tử này cho là đổ. Mình vậy mà nhìn sai rồi. Điểm này cũng không khoa học, tuyệt không a. Mau nhìn, hắn còn muốn khiêu chiến tầng cao hơn giả lập võ đạo đại sư. Một tiếng kinh hô đem ánh mắt mọi người đều hội tụ tới, toàn bộ chăm chú vào Phong Lâm trên thân, rốt cuộc dung không được bất kỳ kẻ nào. Chương 18, không thể bệ nghệ tầng thứ 16 gen công pháp là niệm lực ba độ quyết, đáng tiếc Phong Lâm không có niệm lực gen, hoàn toàn học không được. Hao phí một cái gen điểm, hắn đem mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, lại hướng phía tầng thứ 17 đi đến. Tầng này giả lập tràng cảnh là tại vô biên vô tận trong vũ trụ, không có trọng lực, thân thể tùy ý tung bay, như là trong gió tơ liễu, không chỗ rơi vào. Lực tác dụng là tương hỗ, bốn phía không có cái gì, Phong Lâm đụng vào không đến vật thể, chỉ có thể ở nguyên địa lung tung bay nhảy, cái gì không làm được, cái này khiến hắn 10 phần không thích ứng. Mà trên người hắn thình lình mặc một bộ bó sát người quần áo vũ trụ, cái này hiển nhiên mô phỏng chính là vũ trụ chiến đấu tràng cảnh. Một cái đồng dạng người mặc quần áo vũ trụ thân ảnh đánh tới. Cùng Phong Lâm không chỗ rơi vào khác biệt, đối phương ghen năng lực tựa hồ có thể thao túng lực hút, lợi dụng hành tinh lực hút để cho mình ở trong vũ trụ tự do hành động, cái này hoàn toàn là đối phương sân nhà. Đối thủ thân hình linh hoạt, như đồng du cá đồng dạng tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng tiến tới gần. Phong Lâm trong nháy mắt liền lâm vào thế yếu. Nhưng kinh lịch lâu như vậy chiến đấu, hắn đã không phải là trước đó thái điểu, lộ ra 10 phần lão luyện. Ở thế yếu không sao, tâm không thể chất loạn. Phong Lâm ổn định tâm thần, trước chuyên chú vào phòng ngự. Lúc này tinh tế 12 năm giáo dục bắt buộc làm ra tác dụng. Lỗ sâu kỹ thuật sử dụng, làm cho nhân loại vượt qua tinh không lữ hành, liền cùng cổ địa cầu thời đại nhân loại ngồi xe lửa máy bay đồng dạng phổ biến. Vũ trụ hành tẩu kỹ xảo mỗi cái trường học đều sẽ miễn phí truyền thụ cho mỗi cái học sinh. Kinh lịch trước đó là nhạn, Phong Lâm rất nhanh học xong như thế nào thao túng cái này du hành vũ trụ phục. Ngón tay hắn đè xuống một cái chốt mở, lòng bàn chân lập tức phun ra khí thể, phản xung lực để hắn có thể tự do tại vũ trụ hành tẩu, mặc dù không có đối phương linh hoạt như vậy nhưng cũng bắt đầu phản kích. Đối thủ ngoại trừ thao túng lực hút thân pháp linh hoạt bên ngoài, chân thực chiến lực cũng không mạnh. Kinh lịch tiếp cận 10 phút khổ chiến, Phong Lâm cố ý bán một sơ hở, miễn cưỡng ăn đối phương một chiều, sau đó dùng thân thể kéo chặt lấy đối phương, cuối cùng dùng cường đại khí lực đem đối phương tươi sống tìm chết. Dù sao hiện tại Phong Lâm sinh mệnh lực hiện tại 1.8, so với đối phương nhiều một chút, chớ xem thường cái này 0.1, thời điểm mấu chốt chính là điểm này chênh lệch, chính là sinh cùng tử khác biệt. May mà Phong Lâm cười cuối cùng. Gen tiềm năng 12. Lần này chiến đấu mặc dù gian nan, nhưng không có chút nào kỹ thuật hàm lượng có thể nói, mang tới tiềm năng cũng ít đến đáng thương. Cái này gen công pháp lực hút khinh công hắn cũng học không được, hắn không có dừng bước, lại tiến vào tầng thứ 18. Tầng thứ 18 đối ứng sinh mệnh lực chỉ số là 1.8, hắn rốt cục lần đầu tiến vào lúc sinh mệnh lực bằng nhau tháp tầng. Lần này là tại một cái quanh năm hắc ám tinh cầu bên trong. Vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, cái gì cũng có khả năng. Cái tinh cầu này lâu dài không có hàng tinh chiếu rọi, hắc ám âm lãnh, tinh cầu mặt ngoài bị tầng tầng hàn băng bao phủ, cùng mênh mông vô bờ băng hải. Phong Lâm vừa mới đi vào trong đó, cũng cảm giác được sâu tận xương tủy hàn ý, khoảng trường âm hơn 70 độ, hàn phong hướng mặt thổi tới, hắn cảm giác mình cũng nhanh muốn đông cứng. Hắn biết nơi này là vì kính tinh. Đây là tinh tế nhân loại số ít mấy cái không có mặt trời thực dân tinh cầu, nơi này bởi vì tràn ngập các loại hi hữu khoáng vật mà bị người loại chiếm cứ, lâu dài lấy khoáng vật phát điện cung ứng nguồn năng lượng. Hàn phong như lao, cắt ra người ra. Phong Lâm đối thủ là một cái hung hãn người da trắng tráng niên nam tử, để chân nửa người trên, tựa hồ cái này có thể đem người chết con cực hạn rét căm căm đối với hắn kia nói phảng phất như là gió mát quất vào mặt một chút. Đây là vị kỷ tinh nhân, nghe nói có cổ địa cầu vị kỷ người huyết mạch, chiếm cứ nơi này thành lập thực dân điểm, cũng là tinh tế nhân loại một chỗ độc lập thế lực nhỏ. Tiểu tử, ngươi vậy mà tự tiện xông vào chúng ta vì kình tinh, muốn chết. Vì kình tinh nhân nhếch miệng nhe răng cười, hai mắt đỏ bừng trực câu câu nhìn chằm chằm Phong Lâm, giữ tợn hung ác. Sau một khắc hắn liền một tay đưa nắm, bốn phía hàn khí cấp tốc hội tụ tới, ngưng tụ thành một thanh tam xoa kích, hung hăng xuyên đi qua. Hàn băng xuyên kinh pháp. Vì kình người khát máu hung tàn, sử dụng căn cứ bọn hắn chủng tộc truyền thống cổ võ học cải tiến gen võ học, nghe nói bọn hắn chính là dùng môn võ học này đến săn giết hắc tinh bên trên hắc băng cự kình. Kia tam xoa kích phá không bay tới, lộ ra lạnh lẽo đầu xương. Phong Lâm lại là không chút nào lui, đại lực kim cương thủ. Hắn sử dụng kim cương phục ma quyền áo nghĩa, vận chuyển khí huyết, kích hoạt thể nội thạch thai gen. Đôi bàn tay như là sắt đá chế tạo, hiện ra màu nâu đậm ảm đạm vô quang, lại cứng rắn vô song, một quyền đem tam xoa kích cho đánh nát. Chỉ có thấy lạnh cả người từ bàn tay kéo dài mà đến, muốn đem huyết dịch của hắn đều đông cứng. Phong Lâm vận chuyển khí huyết, cuồn cuộn nhiệt khí đem hàn ý tách ra. Một kích không thành, kia bị kình đại hán phát cuồng bạo, trong tay không ngừng, từng thanh tam xoa kích cấp tốc ngưng tụ phá không phong tới, hắn tự thân cũng như mãnh hổ nhào về phía Phong Lâm. Rét lạnh như thế thời tiết đối người ảnh hưởng cực lớn, như là bình thường người rất khó gánh vác được, chiến lực tổn hao nhiều, lại đối mặt cái này vị kình tinh nhân hung mãnh như vậy thế công, tất nhiên vô cùng chật vật. Nhưng ngượng ngùng là, Phong Lâm thức tỉnh hai loại gen mặc dù đều là hạ đẳng gen, nhưng đều là cường hóa thân thể loại hình, mà lại Phong Lâm còn đem cường hóa đến xưa nay chưa từng có điểm số, thể chất tăng nhiều, cũng không so cái này vị kình tân tinh người chênh lệch. Cái này ác liệt rét căm căm hoàn cảnh đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này Hàn Băng Xuyên Kình pháp mặc dù hữu lệ, nhưng Phong Lâm thạch hầu gen đạt tới 8 điểm, ra đá thiết cốt, không thua gì bình khí. Mà lại cái này vị kình đại hán khí thế hung ác, nhưng tốc độ lại không vui. Nhưng tốc độ đúng lúc là Phong Lâm cường hạng. Có thể nói hắn trời sinh bị Phong Lâm khắc chế, như vậy kết cục còn phải nghĩ sao? Phong Lâm ra quyền không ngừng, quyền như chống lôi, đem những cái kia hàn khí ngưng tụ tam xoa kích từng cái đánh nổ, cuối cùng một cái cổ tay chặt chạm tại đại hán cổ họng, đem nó đánh tan thành năng lượng. Gen tiềm năng 22. Lại thắng. Tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới, hắn vì cái gì còn có chiến lược kinh người như vậy? Nhìn hắn biểu hiện cái này học sinh thức tỉnh bất quá là cường hóa thân thể loại hình gen, những này bình thường thuộc về cấp thấp gen, ở trên người hắn vì cái gì mạnh như vậy? Những cái kia chủ nhiệm lớp thấy cảnh này, thật sâu chấn động theo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cũng không hiểu. Bọn hắn không nghĩ tới tầng 16 về sau, Phong Lâm chẳng những không có dừng bước lại, ngược lại lấy không thể bệ nghệ tư thái hát vang tiến mạnh lại liên tiếp đột phá hai tầng, để cho người ta chấn kinh. Vì kình tình cũng ngăn cản không được hắn sao? Nữ chủ nhiệm lớp tự lẩm bẩm, có chút thất thần. Nàng ánh mắt nhìn về phía một chỗ khác. Lớp hạng nhất Triệu Khải lúc này cũng tại giả lập võ đạo tháp tầng thứ 18 bên trong. Nhưng so với Phong Lâm, cái này Triệu Khải biểu hiện coi như thê thảm không nỡ nhìn, đơn giản một trời một vực. Cái này Triệu Khải thức tỉnh phải là hỏa diễm gen cùng kim loại gen, có thể thao túng hỏa diễm cùng kim loại chi lực. Nhưng hắn thao túng hỏa diễm bị hàn phong thổi, lập tức liền dập tắt. Nguyên bản cứng rắn vô cùng kim loại bị đông cứng thành cát bã, đụng một cái liền nát. Biểu hiện như vậy, thực sự thật mất thể diện, buộc hắn có 2.2 sinh mệnh lực, ngay cả 1.8 đối thủ đều đánh không lại, chớ nói chi là hỏa Phong Lâm dựng lên, nữ chủ nhiệm lớp đều nhìn không được. Mà Phong Lâm biểu hiện thì là cho nàng tăng thể diện. Người so với người phải chết, hàng so hàng đến ném. Trong lúc bất chi bất giác trong nội tâm nàng có một cây cái cân bắt đầu nghiêng về. Lúc này tầng thứ 18 ban thưởng võ học Hàn Băng Xuyên Kình pháp hiện lộ ra, cần thức tỉnh Hàn Băng Gen, giống nhau trước đó Phong Lâm vẫn là học không được. Xem ra nghĩ miễn phí học được gen võ học, có chút khó a. Phong Lâm thở dài mình vận khí không tốt, vừa mới chuẩn bị tiếp tục lên lầu. Đột nhiên hắn chân mềm nhũn, kém chút ngã nhào trên đất. Thể lực lại hao hết sao? Phong Lâm ngay cả thở khí thô, cảm giác mình thật đến cực hạn, không cách nào lại kiên trì. Chẳng lẽ như vậy kết thúc sao? Trong lòng của hắn ám đạo, không khỏi dao động. Nhưng nghĩ lại, hắn lắc đầu, lập tức từ bỏ cái này hơi có vẻ nhát gan ý nghĩ. Hiện tại đã tầng 18, chỉ còn lại 2 tầng chính là tầng 20. Đây cũng là một cái đường ranh giới. Tầng 20 đối thủ chiến lược là 2. Không, nếu có thể đột phá tầng này, liền mang ý nghĩa thực lực của hắn có thể tấn thăng trường học tốt nghiệp ban trung thượng ơi. Hắn bây giờ còn có một cái gân điểm, chỉ cần thêm điểm liền có thể khôi phục, còn có thể tiếp tục đi tới đích. Không có làm nhiều do dự, Phong Lâm quả quyết thêm điểm. Tính danh: Phong Lâm sinh mệnh lực, 1.9 viên hầu gen, 10 thạch thai gen, 8 gen tiềm năng, 52 thạch thai gen chính thức cường hóa đến 8 điểm. Kéo kẹt kéo kẹt. Hắn xương cốt kéo kẹt phát ra pháo giòn vàng, trên da hiện ra một loại bóng loáng ngọc chất cảm giác, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện trên đó răng đầy tinh mịn đường vân, ngón tay gõ gõ làng già, đúng là vang dội ken ken, như là đập miếng sắt. Đây chính là thạch thai gen cường hóa đến cực hạn trạng thái sao? Phong Lâm âm thầm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Theo tiếp tục đột phá, nói không chừng còn sẽ có huyền bí biến hóa. Chỉ kém 2 điểm, thạch thai gen liền muốn tăng mát. Đến lúc đó liền có thể chính thức dung hợp gen tiến hóa cao cấp hơn gen. Phong Lâm nhìn qua tầng cao hơn võ đạo tháp, đôi mắt bên trong ẩn ẩn có dã tâm quang mang lấp lóe, chậm rãi đi tới. Tầng 19, bởi vì sinh mệnh lực lần nữa đột phá 1.9, tầng này vẫn là cùng cấp chiến đấu. Lần này lại ngoài ý liệu nhẹ nhõm. Đối thủ là một cái tinh thông ám sát thuật cao thủ, toàn thân mặc áo đen bao lại diện mục, giống như là một cái đông doanh lý dạ, có thể như bóng với hình che giấu, không biết thức tỉnh chính là cái gì gen. Đối thủ như vậy khiến người ta khó mà phòng bị, 10 phần khó chơi. Nhưng Phong Lâm cường hóa làn da lực phòng ngự vượt qua ảnh hưởng. Đọc sách hắn sử xuất ám khí như là bắn tại tường đồng bách sắt bên trên, căn bản không phá được phòng. Đối phương mặc dù có cao tới 1.9 sinh mệnh lực, nhưng tốc độ cùng lực lượng tại Phong Lâm trước mặt đều không chiếm ưu thế. Cuối cùng Phong Lâm cố ý lộ cái sơ hở bị đánh trúng, bắt lại cổ của hắn hung hăng bóp gãy, nhẹ nhõm chiến thắng. Gen tiềm năng 16. Lần này đối thủ ngay cả phòng đều không phá được, bị hắn khắc chế, ngay cả tiềm năng thu hoạch được không nhiều. Bóng đen nhân thuật cần thức tỉnh cái bóng đen, cái môn này gen võ học Phong Lâm vẫn là không cách nào học tập. Ngay cả Đông Doanh Nghị Dạ cũng không là đối thủ. Tiểu tử này muốn mỹ tiên. Đám người kinh ngạc, cửa này nhưng điều rất nhiều người đau đầu, nhiều ít người cầm cái kia xuất quỷ nhập thần nhị dạ không có cách nào, không nghĩ tới bị cái này Phong Lâm dễ dàng như thế liền giải quyết. Đây hết thể tựa như là một trận ảo giác. Vượt cấp mà chiến, vượt qua không. Bốn sinh mệnh lực, lại còn thành công. Đám người càng ngày càng hiếu kỳ. Phong Lâm cực hạn ở đâu? Mà điểm này Phong Lâm cũng muốn biết. Những người khác không rõ ràng, Phong Lâm mình rõ ràng theo gen thêm điểm, sinh mệnh lực của hắn đã sớm đạt đến 1.9. Sau đó một tầng chính là tầng 20, lần này cùng dị vãng khác biệt. Đối với Phong Lâm tới nói, đây mới thật sự là vượt cấp mà chiến, mà lại có thể dùng tự do gen điểm đã không có. Cái này cũng liền nói hắn đã mất đi trèo lên tháp sau cùng át chủ bài, đây tuyệt đối là một trận chật vật trận đánh ác liệt. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng điều tức, đem mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, mới thẳng tắp hướng thứ 20 tầng võ đạo tháp đi đến. Mà Phong Lâm chỗ không ngờ tới chính là, lần này đối thủ của hắn lại là người ngoài hành tinh. Không, nên gọi là ngoài hành tinh chủng tộc. Chương 19, gốc xí liệp cự xa xôi cổ lao thời đại, nhân loại còn chưa đi ra địa cầu, đã từng cũng tưởng tượng lấy tinh không bên trong có trừ nhân loại bên ngoài đủ loại kỳ lạ sinh mệnh, cho rằng bọn họ nhất định cũng giống như mình, tràn ngập trí tuệ phát triển ra sáng chói văn minh, cho nên xưng hô bọn chúng vì người ngoài hành tinh. Đây là cỡ nào ngây thơ cùng vô tri. Vũ trụ chi lớn, không thiếu cái lạ, sinh mệnh hình thái cũng thiên kỳ bách quái, có thuần túy tinh thần thể tạo thành ưu linh văn minh, có lấy hỏa chủng làm sinh mệnh hạch tâm cơ giới văn minh, có tuổi thọ dài dằng dặc nền văn minh silicon. Nhân loại chỉ là bèo bọt nhất văn minh cắt bòn một bộ phận mà thôi. Khác biệt sinh mệnh chủng tộc, văn minh ý thức, sinh mệnh hình thái, tư duy logic đều hoàn toàn không giống, gặp mặt thời điểm chỉ có tương hô diệt vong, căn bản không có hòa hoãn khả năng, cũng tỉ như cự long sẽ cùng con kiến làm bằng hữu sao. Mà vũ trụ sinh mệnh chủng tộc chênh lệch so đây càng lớn. Tại vừa mới đi vào tinh không lúc, nhân loại tiền bối cũng ôm hòa bình hữu hảo tâm đi tiếp xúc ngoài hành tinh chủng tộc, hồi báo bọn hắn chính là giết chóc cùng vô tình chủng tộc diệt tuyệt. Tại gặp thê thảm đau đớn đại giới về sau, người ngoài hành tinh cái này ngây thơ danh từ liền đã đi xa, thay vào đó chính là ngoài hành tinh chủng tộc. Nhân loại lấy máu me đại giới mới hiểu rõ một đầu vũ trụ ở giữa tàn khốc nhất hắc ám xâm lâm phát tắc. Vũ trụ chính là một tòa hắc ám xâm lâm, mỗi cái văn minh đều là đeo súng thợ săn, gần như ưu linh tiềm hành ở giữa rừng, một khi bị phát hiện, có thể sống sót chính là chỉ có một phương, hoặc là cũng không thể sinh tồn. Vừa đi vào thứ 20 tầng, Phong Lâm đôi mắt co rụt lại, một trận khốc nhiệt gió thổi tới, không có chút nào hơi nước, khô ráo như là từng thanh đao, đem làn da cho cắt đứt. Đập vào mắt nhìn lại, đây là một cái hoang không có dấu người sa mạc tinh cầu, đầy trời cát vàng, hoang vu tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh vết tích. A, đối thủ của ta đâu? Phong Lâm quét mắt một vòng, cũng không có thấy bất luận cái gì thân ảnh, ngay tại buồn bực, đột nhiên trước mắt mặt đất ầm vang nổ tung. Một cái hùng tráng cao ngất thân ảnh đứng thẳng người lên, thân thể chừng cao hơn 5 mét, làn da như là đại lý hiện ra màu xám trắng, như là một cái thạch điêu cự nhân, nhưng trên mặt không có miệng mũi những này khí quan, giống như là mang theo một cái kim loại mặt nạ, trên đó có hai cái trống rông bắn ra lấy lam quang, ánh mắt lánh khốc không có chút nào nhân tính. Lam quang lấp lóe tại Phong Lâm trên thân quét hình. Phong Lâm toàn thân một cái cơ linh, hàn ý quét sạch toàn thân, đều nổi da gà, chỉ cảm thấy từ bên trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Gốc cắt bọn sinh mệnh, chủng tộc, nhân loại, sinh sôi năng lực mạnh, văn minh đẳng cấp, xử lý phương án, diệt sát. Cao hơn 5 mét gốc xí liệp cự nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Phong Lâm, phản phất tại nhìn một cái hèn mọn nhỏ bé bò sát, trong miệng thổ lộ lời nói tàn nhẫn vô tình, làm cho người kinh hãi run rẩy. Đây là người ngoài hành tinh. Không, ngoài hành tinh chủng tộc. Nó nói ta là gốc cắt bọn sinh mệnh, như vậy nó là cái gì? Gốc xí liệp sinh mệnh. Sinh mệnh cấp độ nghiền ép để Phong Lâm có đại nạn lâm đầu cảm giác. Vâng. Gốc xí liệp cự nhân chân trên mặt đất trùng điệp rất mạnh, thân thể cao lớn như tên lửa phóng lên tận trời, lại từ không trung cấp tốc rất xuống. Phong Lâm đang muốn chính diện cứng rắn chống đỡ, nhưng khi nhìn thấy thân ảnh kia ầm vang rơi đập, giống như núi nhỏ, phát ra phá không một ngạt tiếng rít. Hắn mí mắt cấp hiêu, không thể ngăn. Hắn bản năng tránh ra. Vâng. Đất rung núi chuyển, cái kia khổng lồ thân ảnh như là sao băng đập ầm xuống mặt đất, vỏ quả đất nứt ra, giống mạng nhện khe hở hướng bốn phía quét tán, một cái hố cực lớn xuất hiện, bụi mù cuộn, thật lâu không thôi. Phong Lâm mí mắt nhảy không ngừng, gia hỏa này đến cùng nặng bao nhiêu? 2 tấn, 3 tấn, không, chí ít có 5 tấn. Chính hắn lực quyền chỉ có 0.8 tấn, dù là gen lần nữa đạt được cường hóa, sinh mệnh lực đem so với trước khảo thí tăng lên không. 4, lực quyền cũng sẽ không vượt qua 1 tấn. Chỉ là cái này khổng lồ trọng lượng áp xuống tới cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, nếu là lẫn mất chế, hắn chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đè ép. Đáng chết tiểu côn trùng. Mình tình thế bắt buộc một kích lại bị một cái hèn mọn gốc cắt bọn sinh mệnh cho né tránh, kia gốc xí liệp cự nhân gầm thét liên tục, vô cùng tức giận, biểu hiện nó là một cái chân chính có cảm xúc sinh mệnh, có trí tuệ. Đông đông đông, nó xài bước lao đến, dẫm đến mặt đất thùng thùng rung động, như là gấp rút tinh mịn nhịp trống, mỗi một chân đều thật sâu dẫm nhập đại địa, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Quá chậm. Đại lực kim cương sử. Đối phương khí thế hùng hổ, tốc độ lại cũng không nhanh, Phong Lâm thân ảnh lóe lên, cấp tốc đi vào nó bên cạnh, song quyền như chảy sát đập tới. Song quyền ném ra, khí thế bằng bạc, không khí ngột ngạt rung động. Như thế cuồng bạo một kích ngay cả tảng đá đều có thể nện đến vỡ nát. Phong Lâm trong mắt bắn ra hàn quang, phản phất thấy được đối phương tại mình quyền hạ cái cổ đứt gãy chẳng cảnh. Ầm. Một trận tiếng vang nặng nề, như là truy nện ở cứng rắn trên khối sắt, dự đoán chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại một cỗ to lớn phản xung lực chấn động đến Phong Lâm hai tay kịch liệt đau nhức. Gốc xí liệp cự nhân hắc hắc cười lạnh một tiếng, hai tay hung hăng vung mạnh. Phong Lâm né tránh không kịp, hai tay tại ngực chặn lại, Thái Sơn áp đỉnh lực đạo ầm vang nện xuống đem hắn cả người như đạn pháo nhập vào mặt đất, vùi sâu vào trong hố sâu rốt cuộc nhìn không thấy bóng người. Gốc xí liệp cự nhân đứng thẳng nguyên địa, phát ra mỉa mai tiếng cười, ngu xuẩn. Ta là gốc xí liệp sinh mệnh, chỉ là gốc cắt bọn sinh mệnh tựa như dùng một đôi mềm mặt đục quyền đánh bại ta. Ta đứng ở chỗ này không nhúc nhích, ngươi cũng không gây thương tổn được ta. Như vậy hiện tại liền đi chết đi. Hai tay của hắn chỉ lên trời giơ lên cao cao, mặt đất chấn động. Vô số tảng đá lớn trống rỗng hiện lên, thoát khỏi trọng lực trói buộc, nổi đồng bền giữa không trung đột nhiên nhao nhao đập tới. Phong Lâm cấp tốc lấp lóe tránh né, tảng đá lớn đem mặt đất nện đến khắp nơi trên đất thương di, cái hố liên tục. Đá rơi như mưa, hắn không có chút nào cơ hội phản kích cùng không gian. Không có hy vọng. Cái này gốc xí liệp cự nhân thế nhưng là gốc xí liệp sinh mệnh, thao túng nham thạch là thiên phú của hắn năng lực. Như thế dày đặc nham thạch mưa, voi đều có thể nện thành thịt nát, chớ nói chi là hắn. Dừng ở đây rồi. Vượt qua 0.5 sinh mệnh lực, chiến đấu đến bây giờ, hắn đủ để tự ngạo. Những cái kia chủ nhiệm lớp từng cái lời bình đạo, phản phất sớm đã xem thấu hết thảy, bọn hắn từng cái lắc đầu thở dài, mặt ngoài nhìn qua 10 phần tiếc nuối, nhưng nụ cười trên mặt lại ẩn tàng không ở hiệu trưởng cũng nhẹ gật đầu, cảm thấy lần này Phong Lâm thật không có phần thắng chút nào có thể nói. Gốc cắt bón nhân loại đối mặt gốc xì lịch cự nhân, sinh mệnh cấp độ chênh lệch thực sự quá lớn. Phong Lâm mình cũng cảm thấy nguy cơ, cùng lúc trước đối chiến khác biệt, lần này hắn thật tìm không thấy một điểm phần thắng. Đối thủ sinh mệnh hình thái, lực lượng, cường độ thân thể đều cao hơn hắn, tại sinh mệnh cấp độ thượng tướng hắn nghiền ép. Trước đó chiến đấu mặc dù gian khổ, nhưng tất cả mọi người là nhân loại, còn chưa bao giờ như thế bất lực, tựa hồ làm sao nếm thử cũng không thắng được đồng dạng. Thật chẳng lẽ liền muốn cái này kết thúc rồi hả? Hắn cũng không cam lòng. Bại bởi những nhân loại khác còn tốt, bại bởi ngoài hành tinh chủng tộc, thực sự quá oan uổng. Dù là biết đây là một cái giả lập năng lượng thể, nhưng cũng có ngoài hành tinh chủng tộc chân thực năng lực, cái này không chỉ là một trận mô phỏng chiến đấu, cũng là một trận chủng tộc chi chiến. Phong Lâm tâm bên trong có một cố kiên quyết, hắn không muốn thua. Chương 20, chủng tộc chi chiến nhân loại là gốc cắt bọn sinh mệnh, nhân thể tất cả sinh vật lớn phần tử đều bao hàm có nguyên cố carbon. Mà xí lý nguyên tố cùng nguyên cố carbon tại bảng tuần hoàn các nguyên tố cùng một đi, có tương tự tính chất. Gốc cắt bọn sinh mệnh lớn phần tử thì là lấy xí lý nguyên tử thay thế carbon nguyên tử, thân thể cứng rắn vượt qua gốc cắt bọn sinh mệnh gấp mấy trăm lần, mà lại tuổi thọ lâu dài, chí ít có hơn ngàn tuổi. Như thế không phải người chủng tộc, tự nhiên không thể lấy thông thường võ học đạo lý mà đối đãi. Một chút bình thường đối với con người mà nói đủ để sơ hở chí mạng, đối cái này gốc xì lịp cự nhân tới nói căn bản vô dụng. Phong Lâm nắm đấm lại cứng rắn cũng là huyết đục làm, mà gốc xì lịp sinh mệnh thân thể độ cứng thậm chí vượt qua nhân loại hiện tại tuyệt đại bộ phận hợp kim. Muốn dùng một đôi nhục quyền đem đối phương đánh nổ, liền giống với dùng đầu hũ nện tảng đá, muốn chết. Liên tục thông qua tầng 20, Phong Lâm còn là lần đầu tiên gặp được thân thể so với mình còn cứng rắn người, thậm chí còn cứng rắn nhiều như vậy. Đối phương liền như là một cái đá vừa xấu vừa cứng, cho hắn không chỗ hạ thủ cảm giác. Mà lại cái này gốc xì lịp cự nhân tựa hồ còn có một loại thao túng nham thạch kỳ dị lực lượng, thao túng đá rơi xa xa đập xuống, hình thành một trận dày đặc mưa đá. Cận chiến vẫn là biến chiến, Phong Lâm đều bị hoàn toàn khắc chế, còn là lần đầu tiên gặp được loại này tuyệt cảnh. Nhưng hắn không có vì vậy động tác có chỗ chậm chạp, vẫn là thẳng tiến không lùi hướng phía đối phương phóng đi. Hắn làm cái gì vậy? Muốn chết sao? Gốc xì lịp cự nhân thân thể có thể so với hợp kim, thuần túy quyền cước đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Đây là sinh mệnh cấp độ nghiền ép, cái gì võ học đều đền bù không được. Đoán chừng hắn là nghĩ từ bỏ đi. Dù sao đã không có phần thắng chút nào. Những cái kia chủ nhiệm lớp miệng hạ không lưu tình, không chút kiêng kỵ chỉ trỏ, cho rằng Phong Lâm tại là muốn chết. Một bên nữ chủ nhiệm lớp tức giận đến cắn răng, nhưng lại nói không nên lời cái gì phản bác nữ, bởi vì nàng cũng cho là như vậy. Đối với những người này miệng ai, Phong Lâm tự nhiên là không biết, dù cho biết cũng sẽ không để ý hoàn toàn chính xác, hắn chính diện tìm một cái gốc xì lịch sinh mệnh đi liều mạng, nhìn qua giống như là muốn chết. Nhưng hắn thật sự là không có cách nào. Bởi vì hắn thức tỉnh chính là viên hầu gen, thạch thai gen, cũng không phải là hỏa diễm gen, dòng nước gen, gió lốc gen. Ngoại trừ cận thân bắt đầu, hắn không có một chút chiến đấu tầm xa thủ đoạn. Nếu là một mực như thế tranh né, như vậy hắn đem một mực bị động bị đánh, không có chút nào cơ hội thủ thắng. Nếu muốn thắng hắn, chỉ có xông lên đánh cược một lần, dám liều mới có thể thắng. Mà lại gió lâm tâm bên trong càng là vô cùng rõ ràng một điểm, cái này giả lập võ đạo tháp bất quá là mô phỏng chiến đấu mà thôi, trên bản chất không phải chân thực, càng cùng loại với trong trò chơi cửa ải. Nếu là cửa ải, liền có thông quan biện pháp. Tầng này là tầng 20, đối ứng sinh mệnh lực chỉ số vì 2. Không, cái này mang ý nghĩa chỉ cần có 2. Không sinh mệnh lực liền có hy vọng chiến thắng. Mình mặc dù chỉ có 1.9, nhưng không phải không có chút nào cơ hội. 0.1 chênh lệch mà thôi. Nhưng mấu chốt ở chỗ, mình như thế nào tìm đến cái kia khắc địch chế thắng cơ hội. Đá rơi cuộn cuộn, ầm vang nện xuống. Phong Lâm đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, cấp tốc né tránh, nhạy cảm tìm được không gian, cấp tốc ép tới gần. Phanh phanh phanh. Quyền như gió táp mưa rào, hung hăng đánh vào trên người đối phương. Phong Lâm lại là ngón tay kịch liệt đau nhức, không có đả thương người khác, mình ngược lại đau đớn khó nhịn. Đây là sinh mệnh hình thái nghiền ép. Mặc dù đối thủ sinh mệnh lực bị áp xúc đến 2, không cấp độ, nhưng thân thể vượt xa quá Phong Lâm. Dù là Phong Lâm đã thức tỉnh thạch thai gen cũng không được. Đối thủ như vậy đơn giản là người tuyệt vọng. Nhất định có chuyện cơ. Phong Lâm cũng không hề từ bỏ, tìm kiếm lấy cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải kiên trì. Kim cương đại cầm nã. Kim cương phục ma quyền là trước mắt hắn duy nhất học được gen võ học, cũng là hắn duy nhất có hy vọng đánh tan cái này gốc xì lịp cự nhân sắt rùa đen thủ đoạn. Hai tay của hắn thành trảo, hung hăng chụp vào đối phương nhìn qua có chút mềm mại yết hầu, nhưng vừa chạm vào đụng, lập tức liền cảm giác nắm đến trên một tảng đá. Ngón tay kịch liệt đau nhức. Gốc xí lịp cự nhân nghe răng cười một tiếng, song quyền như độc long xuất động, đem nó đập bay. Phong Lâm trùng điệp té ngã trên đất, lại cấp tốc bò người lên, song trưởng hiện ra bằng đá quang trạch. Đại lực kim cương quyền. Trường phong như đao, kinh lực bắn ra bốn phía. Gốc xí lịp cự nhân trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, không lúc đích. Kia trường phong đánh ra ở trên người hắn, liền sợi lông đều không có rơi. Hắn tùy ý chạm một quyền. Kéo kẹt. Phong Lâm hai tay kẹp ở ngực, ngăn trở một quyền này, xương cốt phát ra vỡ vụn kéo kẹt âm thanh. Kim cương long trảo thủ. Nhìn xuống kịch liệt đau nhức, Phong Lâm không tức giận chút nào, lại sử xuất kim cương phục ma quyền lại một sát chiêu, hung ác một kích như thường không công mà lui. Kia gốc xí lịp cự nhân đứng tại chỗ không nhúc nhích, như là một cái đại thụ che trời, bao phủ xuống vô biên bóng ma đem Phong Lâm bao phủ lại. Ánh mắt lạnh như băng đánh giá Phong Lâm lần lượt xung lại, như là nhìn một cái kiến càng không biết tự lượng sức mình dùng chuyển đại thụ, không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào. Lần lượt ngã xuống, lần lượt bò người lên, Phong Lâm như là bị điên xông lên phía trước, dù là toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, vết thương tê thảm, cũng toàn vẹn không để ý mặc dù hệ thống mô phỏng, công kích đều là mô phỏng, nhưng lặp đi lặp lại gặp lực đạo xung kích, loại này cứng nhắc tổn thương vẫn là để Phong Lâm đầu rơi máu chảy, toàn thân vết thương chồng chất. Nhưng Phong Lâm từ đầu đến cuối không từ bỏ, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đối phương, như là một con ác lang nhìn chằm chằm mãnh hổ, mặc dù đối phương xa cường đại hơn mình, tùy thời có thể đem mình đánh sát, nhưng hắn liều chết cũng muốn cắn xuống một miếng thì tới. Ánh mắt bên trong kia cỗ chơi liều, làm cho người sinh ra sợ hãi. Những cái kia chủ nhiệm lớp thấy cảnh này, xì xào bàn tán. Hắn còn không hết hy vọng à, bất quá là một lần thí luyện, có cần phải dạng này liều mạng sao? Hắn am hiểu gen võ học chỉ có một bộ kim cương phục ma quyền, chẳng qua là sơ cấp đề võ học, lặp đi lặp lại chỉ có mấy chiêu như vậy, uy lực có hạn, vẫn là hiện học, có thể có làm được cái gì? Nhanh lên nhận thua đi. Đây quả thực sự lãng phí thời gian, tổn hại thân thể của mình. Châu Châu đá xe, buồn cười không tự lượng. Bọn hắn ồn ào không ngừng, lại không chú ý tới hiệu trưởng trong mắt càng ngày càng nhiều vẻ tán thưởng. Dạng này ánh mắt kiên định, trong tính cách có một cấu ngoan lệ sói tính, tiểu tử này thật ghê gớm a. Có lẽ bọn hắn nói đều đúng, nhưng Phong Lâm mình tuyệt không buông tha. Cùng gốc xí liệt cự nhân chính diện đối cứng hư, hoàn toàn là lấy mạng đang nói đùa. Chẳng lẽ chính hắn thật không biết điều này? Cuộc chiến đấu này đích thật là luyện tập, nhưng lại bởi vì đối thủ là ngoài hành tinh chủng tộc, có khác biệt tính chất. Đây là chủng tộc chi chiến. Chủng tộc chi chiến, không chết không thôi, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Vũ trụ rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Phong Lâm tin tưởng mình sẽ không định viễn vây ở cái này nhỏ bé trên địa cầu, một khi đi vào tình không sớm muộn cũng sẽ gặp được những này sinh vật ngoài hành tinh, vậy sẽ là không chết không thôi cục diện. Hiện tại thua còn có làm lại cơ hội, nhưng về sau nếu bị thua đâu, vậy liền mệnh cũng bị mất. Cho nên hắn tốt nhất từ giờ trở đi liền học được không từ bỏ, đường thua cũng không thể thua. Không liên quan tới thắng bại, mà ở chỗ tín niệm. Mặc dù nhìn rất thảm, nhưng hắn khỏe miệng lộ ra tiêu dung, bởi vì hắn đã tìm được chiến thắng phương pháp. Hành vi của hắn nhìn như lỗ mãng, kỳ thật bất quá để chứng minh một cái trong lòng sớm đã có ý nghĩ mà thôi. Trước đó là suy đoán, hiện tại đã hoàn toàn đạt được xác nhận. Muốn thắng qua đối thủ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Chương 21, trêu bữa trong tay kim cương phục ma quyền là một loại cương mãnh hung hãn võ học, mặc dù phẩm cấp chỉ có sơ cấp đê võ, nhưng uy lực cũng không chênh lệch, tổng cộng có 9 chiêu. Phong Lâm lần lượt hung hãn không sợ chết nào tới, dựa vào thụ thương đại giới cùng đối phương cứng đối cứng, đem 9 chiêu toàn bộ thi triển đi ra, công kích cái này gốc xì liệp cự nhân quanh thân từng cái yếu hại, kết quả làm cho người vô cùng mệt mỏi. Cái này gốc xì liệp cự nhân liền sợi lông đều không có rơi. Cái này không biết lượng sức hành vi tại người khác nhìn có lẽ ngốc đấu, quả thực là đang tìm cái chết, nhưng Phong Lâm mình rõ ràng, hắn không phải một điểm thu hoạch đều không có. Kim cương phục ma quyền đã là hắn mạnh nhất chiêu thức, như môn võ học này đều không làm gì được đối phương. Cái này nói rõ, Phong Lâm sử xuất bất kỳ thủ đoạn nào, cũng vô pháp đối địch nhân này chính diện tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phong Lâm cũng cảm nhận được trước đó những cái kia đối thủ cùng hắn đối chiến bất đắc dĩ chỗ. Võ học mặc dù tinh diệu, tổn thương lại cao hơn, chính là không phá được phòng a. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho mình không cách nào thủ thắng. Mình không gây thương tổn được hắn, điểm này không sai, nhưng này không có nghĩa là không giết được hắn. Cái này có lẽ nghe rất mâu thuẫn, nhưng kỳ thật rất đơn giản, chính là để cái này gốc xì liệp cự nhân mình thương tổn tới mình. Có lẽ có người sẽ cảm thấy vô cùng hoang đường, đó căn bản không có khả năng. Chỉ cần là sinh mệnh có trí tuệ, ai sẽ vô duyên vô cớ thương tổn tới mình đâu. Vậy hắn nhất định không biết, võ đạo bên trong có một loại thuyết pháp lấy đạo của người trả lại cho người, tại công phu bên trên lại gọi là tá lực đả lực. Thiệt quyền đạo, thái cực quyền, nhu thuật, đều bao hàm những võ đạo này lý niệm ở bên trong. Khắc khắc. Hèn mọn gốc cắt bòn bọ sát, ngươi đã chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Trong vũ trụ không có các ngươi sinh tồn không gian, các ngươi những này làm người ta ghét bọ sát tất cả đều nên diệt tuyệt. Gốc xí liệp cự nhân thấy gió Lâm nhất hơi một tí, tựa hồ đã bỏ đi, lập tức nghe răng cười liên tục, lãnh khốc sát ý lạnh như băng như nước biển bao phủ tới. Chủng tộc chi tranh, không chết không thôi, căn bản không có hỏa hoãn khả năng. Gốc xí liệp cự nhân thân thể bay lên không vọt lên, quanh thân có cự thạch vây quanh, đánh tới, lấy không thể ngăn cản chi thế muốn đem Phong Lâm nghiền nát thành tạt bã. Nhìn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, Phong Lâm đôi mắt buông xuống, không có bao nhiêu bối rối. Lịch chuyển thế cục, liền từ trước mắt bắt đầu đi. Hắn đôi mắt bên trong một lần nữa giấy lên như lửa đấu trí, lần nữa xuống tới. Né tránh đá rơi, hai tay của hắn bắt quyền, lực đạo hội tụ đến một điểm, hung hãn hướng đối phương bộ mặt đánh tới, nhìn qua cùng lúc trước không có chút nào biến hóa. Lại là một chiêu này, là đi tìm chết sao? Xem ra hắn đã không có thủ đoạn, chỉ có thể dừng ở đây rồi. Một màn này đều bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, lắc đầu liên tục. Gốc xí liệp cự nhân nghe răng cười không thôi, không môn mở rộng, không có một chút phòng thủ tư thế, ngược lại hai quyền hung hãn nện cho tới. Mắt thấy hai người liền muốn chính diện va chạm đến cùng một chỗ, những cái kia chủ nhiệm lớp đều nhắm mắt không còn dám nhìn Phong Lâm tiếp xuống bị cự nhân nắm đấm đệm dẹp thê thảm bộ dáng. Nhưng tiếp xuống một màn liền làm bọn hắn chân kinh. Phong Lâm chiêu thức nhìn như hung ác, nhưng mắt thấy là phải đánh trúng đối thủ, hắn đúng là trong nháy mắt thu chiêu, toàn bộ thân thể như là như con toy xoay tròn lực đạo kéo theo một cái chân vẽ ra trên không trung đường vòng cung hung hăng thăm dò tại cự nhân cổ tay phải bên trên. Gốc xí liệp cự nhân một quyền đánh hụt, cổ tay đột nhiên gặp một cỗ khổng lồ lực đạo, cổ tay đối lượng, lực lượng lập tức bị mang lệ. Vạch ra một cái quỷ dị độ cong đột nhiên hướng phía đầu mình hung hăng đập nện mà đi. Một quyền đánh trúng mình, gốc xí liệp cự nhân như gặp phải trọng kích, lung la lung lay, hống thông một tiếng ngã nhào trên đất. Đám người miệng hà lớn, trong miệng nói nhỏ nói không ngừng hiện tại im bặt mà dừng, từng cái trợn mắt hốt mồm, nhìn hết sức buồn cười. Có ý tứ. Tựa hồ cái này Phong Lâm phát hiện cái gì. Hiệu trưởng trong miệng tự lẩm bẩm, dâng lên nồng đậm hứng thú. Không chỉ là đối Phong Lâm thiên phú, mà là đối người này cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Làm hiệu trưởng nhiều năm như vậy, các loại thiên tài hắn không hiếm thấy, như thế có ý tứ học sinh, rất lâu không nhìn thấy. Lần này mở ra giả lập võ đạo tháp, thật sự là đúng rồi. Đây chỉ là trùng hợp. Không tệ. Muốn đánh bại gốc xì liệt cự nhân chỉ có một cái biện pháp, đó chính là phát huy gen năng lực viễn chỉnh tiêu hao. Đối mặt gốc xì liệt sinh mệnh có thể so với hợp kim thân thể cận chiến là không thể nào thắng. Mạnh như vậy phòng ngự võ học lại cao hơn cũng là vô dụng a. Đối với Phong Lâm kinh diễm một kích, những cái kia chủ nhiệm lớp kinh ngạc qua đi nhất trí cho rằng chỉ là trùng hợp. Bọn hắn một bộ tin chấp nhận dáng vẻ, nhưng sau một khắc mặt liền bị đánh sưng lên. Kia gốc xì liệt cự nhân chúng năm đấm của mình, một mặt mờ mịt, lắc lắc đầu mơ mơ màng màng đứng dậy. Siêu. Đột nhiên một trận kình phong phá không mà đến, hắn bản năng chen chân vào đã tới. Phong Lâm lại là linh xảo lóe lên, một cước đấm đá tại trên đùi hắn, hung hăng tăng thêm một phần lực. Một chân đá chật, lực đạo lại bị đẩy một cái, thân thể của hắn sao mà chi trọng, quán tính chi lớn, căn bản vượt qua không đến, cả người hung hăng ngã nhào xuống đất. Hữu dụng. Liên tiếp hai lần có hiệu quả, đây cũng không phải là vật khí. Phong Lâm vô cùng vững tin mình tìm được khắc địch chế thắng phương pháp. Hắn chuyển đổi phương thức, lần thứ nhất từ bỏ cùng người cứng đối cứng, mà là bắt đầu đánh lên mềm nhũn thái cực. Đương nhiên hắn không phải thật sự đánh thái cực, chỉ là mượn nhờ tá lực đả lực kỹ xảo mà thôi. Gốc xí liệt cự nhân mặc dù lực lượng vô cùng lớn, nhưng động tác lại hết sức vụ bè, chỉ bất qua ỷ vào thân thể cứng rắn mà thôi. Trước đó Phong Lâm không làm gì được, là hoàn toàn là không phá được phòng. Nhưng chỉ cần mình phát huy tốc độ ưu thế, không nên chủ động đi cùng hắn cứng đối cứng, hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại, sau đó lấy tá lực đả lực kỹ xảo mang lệch lực đạo của hắn công kích chính hắn. Thân thể của hắn mặc dù cứng rắn, nhưng ngăn không được nắm đấm của mình. Đây chính là lấy kia chi mâu, công kia chi thuẫn. Duy nhất phòng bị chính là đối phương khống chế nham thạch năng lực. Nhưng cái này rất đơn giản, chỉ cần cùng hắn chặt chẽ tới gần là được, khoảng cách gần như thế, hắn nếu là dùng nham thạch rơi đập, cũng sẽ đập ngã chính mình. Sau đó Phong Lâm như là giòi trong xương, áp sát vào gốc xí liệt cự nhân bốn phía, liên tiếp ra chiêu. Đáng chết tiểu côn trùng. Gốc xí liệt cự nhân gầm thét ra quyền, mỗi một lần đều bị Phong Lâm mang đi kinh lực, đánh trên người mình. Càng về sau, Phong Lâm càng ngày càng nhẹ nhàng, thậm chí còn lắc đầu. Loại này phương thức chiến đấu hiệu quả tốt tuân lệnh chính hắn đều ngạc nhiên. Kỳ thật cái này tá lực đả lực căn bản không phải cái gì cao thâm kỹ xảo, hiểu một điểm võ đạo người đều có thể phá giải. Nhưng gốc xí liệt cự nhân lại tuyệt không am hiểu võ đạo chi thuật, kỳ thật cũng đúng, hắn trời sinh thân thể liền cường hãn đến cực hạn, bằng tiên phú liền có thể nghiền ép rất nhiều vũ trụ chủng tộc, tự nhiên rất khó phát triển ra cao thâm võ đạo. Võ đạo chỉ là một loại công cụ, là dùng đến bảo hộ tự thân, lấy yếu thắng mạnh. Chỉ có nhân loại loại này trời sinh nhỏ yếu chủng tộc, ưu đọc sách mới có thể phát triển ra cao thâm võ đạo, liền giống với địa cầu nguyên thủy thời đại, cự thú hành hành, vì cái gì chỉ có vượn người học xong sử dụng công cụ cùng lửa, không khác, chỉ là bởi vì bọn hắn trời sinh nhỏ yếu mà thôi, nếu như không học được lợi dụng ngoại vật, tự thân liền sẽ diệt tuyệt. Khủng long, cự ngạn, voi ma mút tự thân chính là bá chủ, đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, lại thế nào khả năng học được lợi dụng công cụ đâu? Đã không cần muốn, cũng không cần thiết. Võ đạo đồng dạng cũng là như thế. Nhưng bây giờ vừa vặn là cái này nhân loại nhỏ yếu dùng để tự vệ hèn mọn thủ đoạn thành Phong Lâm ưu thế lớn nhất. Cái này gốc xí liệt cự nhân mỗi một lần ra chiêu, Phong Lâm đều lấy thái cực nghe kình sớm phát hiện lực đạo của hắn, sau đó ra chiêu đem nó kình lực mang lệnh, để chính hắn công kích mình. Đến cuối cùng Phong Lâm càng ngày càng là nhẹ nhõm, kình lực chuyển đổi, đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sư tử không có răng nhọn cùng lợi chảo, ngoại trừ bán manh còn có thể làm cái gì? Đám người chỉ thấy một cái tại trong vũ trụ lấy hung tàn lãnh huyết lấy xương gốc xì liệt cự nhân tại trên trận không ngừng đảo quanh, thỉnh thoảng té ngã trên đất phát ra phẫn nộ tiếng giống, chẳng những không có mảy may uy hiếp, ngược lại mười phần khôi hài. Lê tẩm gốc cắt bòn sinh mệnh, ngươi đùa bỡn là năng lực gì? Gốc xì liệt cự nhân cảm giác thân thể của mình đều không thuộc về mình, gầm thét liên tục. Hắn là thế nào làm được? Những cái kia chủ nhiệm lớp hai mặt nhìn nhau, mười phần mở miệng. Nguyên bản thiên về một bên thiết huyết chiến đấu, đột nhiên đổi thành khôi hài hòa phong, biến hóa chi lớn, để bọn hắn không chịu nhận có thể. Đối phó gốc xí liệt cự nhân luôn luôn chỉ có thể lấy gen năng lực viễn chỉnh tiêu hao, cuối cùng đem nó ngạnh sinh sinh mà chết, trừ cái đó ra, không có những biện pháp khác. Chưa từng có người nào có thể tại sinh mệnh lực bằng nhau thậm chí thế yếu tình huống dưới, gần hơn chiến tướng đánh bại. Chẳng lẽ cái này Phong Lâm tại đây không có khả năng bên trong phát hiện khả năng, tìm được loại phương pháp thứ hai. Chương 22, người chết ta sống ghê tởm gốc cắt bòn bỏ sát, đáng chết. Gốc xí liệt cự nhân như là con rùa không đầu nguyên địa đảo quanh, gầm thét liên tục, lung tung ra quyền, giống như điên. Phong Lâm thân hình không ngừng lấp lóe, lúc ẩn lúc hiện, làm cho đối phương hoàn toàn bắt giữ không đến. Gốc xí liệt cự nhân mỗi một lần ra quyền, lực đạo đều bị mang lệnh, một chút chiêu thức lãng phí sức lực, một chút chiêu thức lại quỷ dị công kích mình. Phong Lâm khí lực thân hình kém xa tít tắp đối phương, cuối cùng lại như kỳ tích chiếm cứ chủ động, làm cho người trợn mắt hốt mồm. Thái cực tá lực đả lực, tứ lạng bạt tiên cân. Phong Lâm có tự mình hiểu lấy, sẽ không tiếp tục cùng đối thủ chính diện đánh kháng, mà là nghe đối phương kinh lực, lại lấy tự thân lực đạo tiến hành cải biến, liền có thể để đối thủ thế công không công mà lui. Chính diện va chạm một cỗ cấp tốc hành xử đầu tàu rất khó, nhưng muốn để nó phát sinh chết đi chỉ cần dỡ bỏ một đoạn đường dây là được rồi. Đây là đồng dạng đạo lý. Cái này gốc xí liệt cự nhân chiến đấu toàn bộ nhờ thiên phú, không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng có thể nói, bị Phong Lâm đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, không có lực phản kháng chút nào. đáng chết a, ghê tởm bỏ sát. Gốc sĩ liệp cự nhân càng là gầm thét càng là bất lực, chỉ cảm thấy cái này ghê tởm gốc cắt bọn sinh mệnh như là bọ chết đồng dạng tại bên người nhảy tới nhảy lui, làm thế nào bắt cũng bắt không đến. Tiểu tử này thật làm được, không thể tưởng tượng nổi. Hắn là thế nào trong chiến đấu ngăn chặn một cái gốc sĩ liệp cự nhân? Loại này bản năng chiến đấu thật là đáng sợ. Cho dù trong lòng đối Phong Lâm lại có ý kiến, những cái kia chủ nhiệm lớp đối với hắn cũng kinh người biểu hiện tán thưởng không thôi, trong lòng càng là thở dài. Xuất sắc như vậy một cái học sinh vì cái gì không tại trong lớp mình? 1.5 sinh mệnh lực liền có thể cùng 20 tầng gốc sĩ liệp cự nhân chiến đến sinh động, mặc dù không có khả năng thắng, nhưng có cao như vậy chiến lực, nếu là sinh mệnh lực tiếp tục đột phá thì còn đến đâu? Mình nhất định sẽ đại lực bồi dưỡng, làm sao giống như bây giờ bị hoang phế? Trong lòng bọn họ cũng dâng lên nồng đậm quý tài chi tình. Hắn dùng chính là thái cực bên trong tá lực đả lực, thông minh lựa chọn. Lúc này hiệu trưởng lên tiếng, tràn đầy tán thưởng. Bất quá hắn làm như vậy thì có ích lợi gì đâu? Đúng vậy a, cái này gốc sĩ liệp cự nhân sinh mệnh hình thái cùng nhân loại khác biệt, không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Loại này phương thức chiến đấu chỉ có thể hạn chế, trên bản chất không cách nào tổn thương cái này gốc sĩ liệp cự nhân mảy may. Đám người lắc đầu liên tục. Trên thực tế, bọn họ đích xác nói đến mấu chốt. Phong Lâm cũng phát hiện điểm này, trang diện bên trên hắn mặc dù chiếm hết ưu thế, nhưng thủy chung không cách nào đối người khổng lồ này hình thành chí mạng thương hại. Cái này gốc sĩ liệp cự nhân thân thể thật sự là quá cứng quá cứng, từ bên trong ra ngoài đều có thể so với hợp kim, vật lý công kích cơ hồ đối với nó không có chút nào sử dụng, có lẽ chỉ có bền bỉ năng lượng xung kích mới có thể đem hắn ngạnh sinh sinh mà chết. Hô hô hô. Phong Lâm liên tục thở hổn hển, cảm giác thể lực sắp tiêu hao hết rồi, mặc dù chỉ là dùng võ học chết đi đối phương lực đạo, cũng mệt mỏi đến hắn quá sức. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Đối phương là gốc sĩ liệp sinh mệnh, thể chất bền bỉ, tiếp tục kéo dài, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp nhất cử khắc địch chế thắng mới được. Phong Lâm đầu óc liều mạng chuyển động, suy nghĩ đối địch kế sách. Có. Hắn quan sát đến cái này gốc sĩ liệp cự nhân như là đá điêu khắc nặng nề thân thể, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, kim cương phục hổ. Phong Lâm thân thể cong lên, làm phục hổ chi tư, đột nhiên nhảy lên một cái, từ không trung đá hướng đối phương tim yếu hại. Muốn chết. Gốc sĩ liệp cự nhân gầm thét, chân trên mặt đất trùng điệp rất mạnh, chân trái bay đạp tới. Nhưng không nghĩ tới Phong Lâm thân thể trên không trung một cái xoay quanh, đúng là gấp rơi mà xuống, chân sau một cước quét ngang, hung hăng đá vào đối phương chân trái trên đầu gối. Chân trái đá chật, lại gặp trọng kích, gốc sĩ liệp cự nhân lập tức đã mất đi cân bằng, thân thể cao lớn như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ầm vang sụp đổ, nặng đến 5 tấn khổng lồ thể trọng đặt ở một con đảo ngược vặn bẹo đơn bạc trên chân trái, xoạt xoạt một tiếng băng giòn. Nó đúng là ngạnh sinh sinh đem mình chân trái cho ngồi đoán mất, lập tức phát ra tê tâm liệt phế gào lên đau đớn âm thanh, dòng máu màu xanh lam như là nước suối cuồn cuộn chảy ra, đem mặt đất đều nhuộm thành một mảnh màu xanh đen. Cơ hội tốt. Phong Lâm thật vất vả mới bắt được cái này chí mạng cơ hội, sao có thể buông tha. Hắn xông lên phía trước, một thanh nắm chặt gốc sĩ liệp cự nhân chân gãy liều mạng rút, gân xanh tất hiện, phảng phất tại nổ một tòa núi nhỏ, dùng hết toàn thân chi lực. Cự nhân gào lên đau đớn không thôi, tay chân liều mạng đấm đá. Phong Lâm ỷ vào thân thể nhỏ bé linh hoạt, không ngừng tránh né. Rốt cục hắn gầm lên giận dữ, sử xuất bú sữa mẹ khí lực đem đối phương thô như đá trụ chân gãy cho ngạnh sinh sinh đổ xuống. Ngay sau đó hắn giơ lên cao cao, đem chân gãy xem như truy hướng phía gốc sĩ liệp cự nhân đầu hùng hàng đập xuống. Tinh cầu này người không có so cái này gốc sĩ liệp cự nhân cứng hơn đồ vật, ngoại trừ chính hắn. Cái này chân gãy quả thực là có săn vũ khí. Đông đông đông, tiếng vang nặng nề như là nhịp trống băng lên, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phong Lâm giống như điên, giơ đầu kia đuổi trùng điệp một chút nện ở gốc sĩ liệp cự nhân trên đầu, mặt đất bị nện đến phanh phanh rung động. Người khổng lồ này xương đầu lại cứng rắn, có thể cứng hơn bắp đuổi của mình. Tạch 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 khó nghe tiếng vỡ vụn, sọ não vỡ vụn, huyết dịch văng khắp nơi, đục ngầu góc bắn tung tóe ra, đem Phong Lâm ngâm một mấy lần. Phong Lâm toàn thân vết máu, đứng tại một vũng máu bên trong, như là huyết hải dạ xoa, gương mặt dữ tợn toàn thân mang theo một cỗ hung hãn khí tức khát máu, để cho người ta nhìn mà e ngại. Người chết ta sống chiến đấu, Phong Lâm ra tay không lưu tình chút nào, ngạnh sinh sinh đem gốc sĩ liệp cự nhân cho đập chết. Thân thể cao lớn băng tán thành năng lượng thể bắt đầu tiêu tán, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu phá diệt. Phong Lâm lúc này mới thở dài một hơi, tê liệt trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy được, một điểm khí lực cũng không có. Những lao sư kia nhìn thấy một màn này, liếc nhau, thần sắc hết sức khó xử. Bọn hắn trước đó một mực không coi trọng Phong Lâm, không nghĩ tới nhiều lần bị đánh mặt, hiện tại tiểu tử này càng là thành công xông qua thứ 20 tầng, cái này lúng túng. Hắn vậy mà thật làm được. Không thể tưởng tượng nổi tiểu tử. Hắn vậy mà tìm được đầu thứ 2 đánh bại gốc sĩ liệp cự nhân phương pháp. Những lao sư kia một mặt không thể tưởng tượng nổi. 17 ban nữ chủ nhiệm lớp càng là một mặt đại thủ đến báo khoái ý thần sắc. Cái này cũng không đơn giản. Trên thực tế tá lực đả lực loại phương pháp này chỉ có Phong Lâm mới có thể làm đến, cần cực cao bản năng chiến đấu cùng võ học tạo nghệ, trọng yếu nhất chính là một viên ngoan lệ tâm, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Hiệu trưởng nói như thế, đem Phong Lâm cho tới nay biểu hiện để ở trong mắt, sợ hãi thán phục liên tục. Đám người cũng là gật đầu, đối hiệu trưởng lợi bình 10 phần tin phục. Vừa nghĩ tới Phong Lâm trước đó điên cuồng hành vi, đây quả thực là tự ngược, người bình thường cũng không dám làm như thế. Ghen tiềm năng 46. Dừng ở đây rồi a. Đánh bại gốc sĩ liệp cự nhân về sau, Phong Lâm liền tê liệt trên mặt đất, cười khổ không thôi. Hắn thật sự là một chút khí lực cũng không có. Theo thứ 20 tầng kết thúc, hắn thu được trước nay chưa từng có lượng lớn tiềm năng điểm, đạt đến 98. Chỉ thiếu một chút liền có thể thu được một cái ghen điểm, chính là chênh lệch cái này hai. Nhưng kém một chút chính là kém một chút. Cũng không có cái mới tự do ghen điểm tới khôi phục thể lực, hắn là thật không tiếp tục kiên trì được. Phát giác được Phong Lâm đã đánh mất chiến lực, giả lập võ đạo tháp cũng đang chậm rãi quan bế, bốn phía lại khôi phục đen ngòm trống trải chẳng cảnh. Thật không cam lòng a. Phong Lâm mở mắt nhìn qua đỉnh đầu, giống như nhìn một chút cao hơn một tầng còn có cái gì. Lúc này giả lập võ đạo tháp lại vang lên một cái máy móc thanh âm, hiện tại bắt đầu công bố thành tích cuối cùng. Hạng nhất, Đoạn Vân Lưu, 392 phần, tên thứ hai, Dẹp Cù Dịu, 371 phần, hạng ba, Phong Lâm, 368 phần. Phong Lâm danh tự thình lình xếp hạng thứ 3 vị trí. Đợt, cái này giả lập võ đạo tháp chiến đấu tình tiết viết hơi nhiều, nhưng cá con là bỏ ra tâm tư, không có một trận là tái diễn, đối thủ cũng là đủ loại, thiết kế rất nhiều nguyên tố. Bởi vậy thần thoại gen cái này huyền huyễn hệ thống là cá con bỏ ra lớn tâm tư thiết định, trong đó có rất nhiều chi tiết nếu là từng cái phổ cập khoa học viết xuống đến sẽ có vẻ quá buồn hẻ, cho nên thiết kế những này chiến đấu là muốn đem thần thoại gen thể hệ phong cách chiến đấu cho mọi người bày ra. Đương nhiên hiện tại viết còn xa xa không đủ tất cả mặt, nhưng cổ võ, gen võ học, tinh tế chiến sĩ, ngoài hành tinh chủng tộc, những này nguyên tố cơ bản đã cơ bản bày ra, theo tiểu thuyết bố cục trải rộng ra, về sau sẽ càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người có thể thích. Chương 23, thành tích cuối cùng vừa ra tới, phòng quan sát bên trong một mảnh xôn xao. Lại là thứ ba. Đây là giả lập võ đạo tháp căn cứ tất cả mọi người hiện trường biểu hiện cho ra thành tích, căn cứ thông quan số lần, thời gian cùng độ khó tiến hành tổng hợp kiểm tra đánh giá, không có khả năng có làm bộ. Cũng liền nói cái này Phong Lâm hoàn toàn bằng chính là mình thực học. Một cái 1.5 sinh mệnh lực tiểu tử vậy mà đạt được toàn trường thứ ba, ai dám tin? Ai sẽ tin? Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, quan nào thế nhưng là chưa làm gì sai, không phải do bọn hắn không tin. Địa cầu trung học lần này tốt nghiệp ban tổng cộng có 50 cái lớp, lại bị tiểu tử này cầm thứ ba, ngoại trừ Đoạn Vân Lưu, Dẹp Cù Dịu hai cái, tất cả những người khác đều bị đặt ở dưới thân. Ngay cả hiệu trưởng điểm danh đánh giá Trang Tử Minh cùng Phương Vân bọn người chưa đi đến nhập ba vị trí đầu. Hắc mã, tuyệt đối hắc mã. Chúc mừng lớp các ngươi ra một thiên tài. Xem ra ngươi chỉ dạy không tệ. Hiệu trưởng hướng nữ chủ nhiệm lớp chúc mừng nói. Các lớp khác chủ nhiệm sắc mặt rất khó coi, nhớ tới chính bọn hắn trước đó đối Phong Lâm lời bình, trên mặt nóng bỏng nóng hổi. Đa tạ hiệu trưởng. Đây đều là hiệu trưởng có phương pháp giáo dục, Phong Lâm mình không chịu thua kém. Nữ chủ nhiệm lớp khiêm tốn nói, không chút nào tham công, lời tuy nói như vậy, nụ cười trên mặt lại che giấu không ở bất kể nói thế nào, lớp học lực lượng mới xuất hiện một thiên tài, nàng ban này chủ nhiệm hoặc nhiều hoặc ít cũng là có công lao, vẫn là ai cũng cầm không đi. Dù là nàng tính tình như diệt tuyệt sư thái, lúc này cũng cười nở hoa, quên đi trước đó mình đối Phong Lâm là cỡ nào khinh thị. Tăng thể diện, thật to tăng thể diện. Nhìn đem ngươi có thể, thật sự là vận khí cướp chó. Trên trời rơi xuống một thiên tài rơi vào lớp các ngươi lên. Các lớp khác chủ nhiệm một bộ ước ao ghen tị thần sắc, trong lòng mười phần kinh thường. Nhưng sau một khắc hiệu trưởng liền để nữ chủ nhiệm lớp không cười nổi, lại làm cho các lớp khác chủ nhiệm vui vẻ ra mặt. Phong Lâm cái này học sinh chiến lược tuy mạnh, nhưng sinh mệnh lực thực sự quá thấp, vẫn chưa tới 2, đây mới là căn bản của tu hành. Cho nên tiếp xuống chúng ta ai cũng không nên quấy rầy hắn, quan sát hắn về sau phát triển, là rồng hay là giun xem xét liền biết. Hiệu trưởng vô trương, cấp ra quyết định, nếu là hắn có thể đột phá 2, lập tức liền coi là trường học thi đại học hạt giống thí sinh, đại lực bồi dưỡng. Hiệu trưởng anh minh, 1.5 sinh mệnh lực là quá thấp, chỉ riêng biết võ học cũng chỉ có thể chống đỡ cái dũng của thất phu. Sinh mệnh bản chất tăng lên mới là mấu chốt, không thành tu sĩ, cuối cùng là uổng công. Không có sinh mệnh lực, chiến lực lại cao hơn thì có ích lợi gì? Những người kia liên tục gật đầu, một bộ vì đại cục cân nhắc dáng vẻ. Trong nội tâm bọn hắn lại là thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không cần lo lắng trong lớp mình thiên tài địa vị bị tiểu tử này uy hiếp đến. Nữ chủ nhiệm lớp thấy thế càng là giận không chỗ phát tiết, bọn hắn cái này hoàn toàn là cười trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng. Nhưng nàng cũng không có cách nào, hiệu trưởng đã lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, sinh mệnh lực mới là căn bản. Không trở thành tinh tế tu sĩ, hết thảy đều là uổng công. Mặc cho ngươi thiên phú lại cao hơn, chiến lược mạnh hơn, kết quả là cũng bất quá là hoa trong gương, chăn trong nước, công giá chẳng mà thôi. Làm nàng tức giận là, Phong Lâm biểu hiện như thế chói mắt, hiệu trưởng vẫn còn làm như thế, rõ ràng là đối Phong Lâm không có lòng tin, không coi trọng tiềm lực của hắn. Hiệu trưởng hiển nhiên cũng rõ ràng mình làm như thế, đích thật là đối Phong Lâm có chút không công bằng, lại đối nữ chủ nhiệm lớp nói ra, cái này Phong Lâm biểu hiện hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Ngươi yên tâm, ta không phải không coi trọng hắn, chỉ là cái này Phong Lâm trước đó thành tích quá kém, hiện tại đột nhiên có khả năng chỉ là tạm thời bộc phát, tạm thời còn không có được giá trị tham khảo. Chúng ta không biết hắn là thật tiềm lực bộc phát, vẫn là đột nhiên được cái gì thiên đại kỳ ngộ, cái này đều nói không chừng. Cho nên tiếp xuống tiếp tục quan sát, nếu là hắn còn có thể bảo trì cái này đột nhiên tăng mạnh tình thế, hắn về sau nhất định là trường học chú trọng bồi dưỡng hạt giống thí sinh. Cho nên tiếp xuống chính hắn nếu là tại tu hành phương diện có nhu cầu gì, ngươi có thể tận lực thỏa mãn. Bốn phía chủ nhiệm lớp lại là giật mình, không nghĩ tới hiệu trưởng vậy mà cấp ra đãi ngộ như vậy, đây là trước nay chưa từng có một lần. Gặp hiệu trưởng đều làm như vậy, nữ chủ nhiệm lớp cũng nắm lỗ mũi đáp ứng. Tu hành quán hắc ám yên lặng, qua hồi lâu, vang lên một cái ung dung thanh âm. Chỉ là thứ ba sao? Phong Lâm nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, cố hết sức ngẩng đầu nhìn thành tích kia, như có điều suy nghĩ. Võ đạo tháp khảo hạch tiêu chuẩn hắn hết sức rõ ràng, nếu bàn về thông quan số tầng, mình khẳng định là nhiều nhất. Nhưng hắn số tầng cấp bậc quá thấp, cho nên đạt được điểm số cũng không cao. Cuối cùng hắn lấy 3 phần chi chênh lệch, hiểm bại bởi tên thứ hai, xếp hạng thứ ba. Lúc này theo giả lập võ đạo tháp quan bế, quang não lại hiện ra một cái 3 triệu nhân thể hình ảnh xuất hiện tại Phong Lâm trước mặt, số liệu thác nước mà xuống. Tính danh: Phong Lâm. Thân phận: địa cầu trung học học sinh lớp 12 thông quan số tầng, 20 tuổi tác, 17 tuổi sinh mệnh lực, 1.5 gen, cường hóa thân thể hình ưu điểm, sức chiến đấu cường đại, có thể vượt cấp mà chiến. Khuyết điểm, gen tiềm năng không có toàn bộ khai phát, dinh dưỡng thiếu thốn, tiêu hao sinh mệnh. Cái này rõ ràng là một cái nhân thể thuộc tính biểu, cùng gen phương trình rất tương tự, nhưng lại có sự khác biệt. Đây là võ đạo tháp quang não quét hình ra số liệu, phía trên biểu hiện sinh mệnh lực vẫn là chỉ có 1.5, còn dừng lại lúc trước trên số liệu, không có kịp thời phát hiện phong lâm sinh mệnh lực đã đột phá đến 1.9. mà lại phía trên còn không cách nào quét hình ra gen thuộc tính, còn kém rất rất xa gen phương trình chuẩn xác. Cảnh cáo, cảnh cáo. Học sinh phong lâm gen tiềm năng không có toàn bộ khai phát, dinh dưỡng quá mức thiếu thốn, quá độ tiêu hao tiềm lực sinh mệnh, xin nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng. Lúc này phong lâm bên thai nhớ tới quang não cảnh cáo âm thanh. Gen tiềm năng không có toàn bộ khai phát, đây là ý gì? Chính rõ ràng hai cái gen đều nhanh cường hóa đến cực hạn, vượt qua tất cả tiền nhân, vẫn còn biểu hiện không có toàn bộ khai phát, cái này không nên a. Phong lâm mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không cho rằng quang não sai. Phải biết cái này võ đạo tháp quang não thế nhưng là tập hợp tinh tế nhân loại vô số cường đại tu sĩ kinh nghiệm số lượng theo ưu hóa ra trí năng quang não, đối với võ đạo lý giải thẳng tới bản chất. Ở trong đó nhất định có nguyên nhân gì? Cái này quang não là có trí năng, Phong Lâm cùng nó trao đổi. Ngươi tốt, học sinh Phong Lâm, giả lập võ đạo tháp trí năng quang não phục vụ cho ngươi. Máy móc giọng nữ vang lên. Ta muốn hỏi một chút, tiêu hao sinh mệnh. Gen tiềm năng không có toàn bộ kích phát là chuyện gì xảy ra? Phong Lâm hỏi. Quang não thanh âm băng lãnh, nói ra một cái Phong Lâm tâm kinh run dậy sự thật. Quang não không cách nào phân tích trên người ngươi kỳ dị biến hóa, ngươi toàn thân tế bào tràn ngập hoạt tính giống như là bị một loại nào đó nhân tố đã cho độ kích phát, lại khuyết thiếu đầy đủ dinh dưỡng, thế là tế bào lớn mạnh lại trưởng kỳ trạng thái đói bụng. Ngươi gần nhất sinh mệnh lực tăng lên nhanh chóng, trên thực tế là tế bào tại thôn vệ của ngươi sinh mệnh tiềm năng, nếu như không có đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, tiếp tục như vậy nữa, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhục thân khô kiệt tiêu hao sinh mệnh mà chết.